Chương 101. Mục sư tồn tại Tô Dã, cảm ơn ngươi.
Cảm ơn cái gì? Tô Dã lắc đầu, vậy cái này vòng nhạc Kenta liền thu lại.
Ừm. Thanh Tần xoa xoa khóe mắt, thở một hơi, bây giờ cách Hưng Đông còn có chút canh giờ, chúng ta vừa đi vừa nói đi.
Hành.
Hai người song song hướng về chân núi đi đến.
Thanh Tần, ngươi chỉ là thất đồng thể xác, nhưng vì cái gì sẽ biết nhiều chuyện như vậy?
Tô Dã hỏi.
Rất đơn giản, phía trên các ngươi có thi hồn tướng, Dạ U, Bát Diêm Chi tử thế hệ bảo vệ âm nhãn.
Đồng dạng, ở phía dưới cũng nhất định phải có người thủ hộ mới được, ta chính là bên trong một cái. Hơn nữa ta tương đối đặc thù, thân là thể xác mở mắt ngay tại âm phủ, ký ức nhưng không có biến mất, còn có thể thông qua tâm linh cảm ứng có thể thỉnh thoảng nhìn trộm đến dương gian phát triển cùng cử động.
Thì ra là thế, ta còn vẫn cho là âm phủ người bảo vệ là đám kia quỷ sai.
Tô Dã nói tiếp đi, vậy ngươi nghe nói qua hồ ly tinh a?
Hồ ly tinh?
Thanh Tần nhíu mày, nữ không nhạ khôi bạn, nam không khai hồ ly, ngươi chưa từng nghe qua những lời này nha, thật là, các nàng nhưng phiền toái.
Tô Dã thở dài, ai?
Ta nào biết được, chính các nàng tìm tới cửa, theo Nam Dương theo tới Xuyên Đô, một đường không nghỉ qua.
Được rồi,
nói một chút đi, liên quan tới hồ ly tinh, ngươi hiểu bao nhiêu?
Thanh Tần nghĩ nghĩ, nói hồ ly tinh trước đó, kỳ thật ngươi còn hẳn phải biết một việc.
Cái này âm phủ, tồn tại khách lén qua sông.
Ngươi nói là cùng loại ta này loại.
Không sai.
Thanh Tần gật đầu, mấy năm trước, có đồ vật theo âm phủ chạy trốn, chính là thông qua âm nhãn, cùng lúc đó, cũng có đồ vật từ phía trên lén qua xuống tới, biến mất không thấy gì nữa.
Ta cùng mấy tộc nhân thân thỉnh phê chuẩn về sau, thông qua âm nhãn truy tung qua này phê khách lén qua sông, cuối cùng chỉ tìm được một đầu hồ ly tinh.
Này loại âm dương lén qua tình huống không tính mới mẻ, bởi vì ngoại trừ âm nhãn, còn có quỷ sai bên kia cũng có rất nhiều biện pháp.
Ta đây, tới dương gian hết thảy 9 lần, trước sau cộng lại không sai biệt lắm có 6-7 năm, xem như tương đối quen thuộc lượng giới sinh hoạt một người, chỉ bất quá mỗi lần ra tới cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ.
Khách lén qua sông khác biệt, bọn họ tới tự từng cái kỳ nguyên, mục đích đơn thuần rõ ràng, chính là cướp đoạt tâm nhãn, nhất thống lưỡng giới.
Hồ ly tinh, làm kỳ lạ nhất mỹ chủng tộc, minh tộc chi nhánh, bọn họ tại dương gian nhanh đuốt cùng khôi lỗi vô số kể, tu luyện bí thuật cũng là cực kỳ quỷ dị, giỏi về ngụy trang, luận ra, mị hoặc, huyền thuật trở chút.
Cho nên, có thể không trêu chọc các nàng, tốt nhất tránh xa một chút.
Hồ ly tinh mị hoặc đối tượng không phân biệt nam nữ, chỉ cần đối với các nàng có lợi, đều sẽ trở thành các nàng săn giết đối tượng.
Tô Dã vào đầu, khó chơi như vậy chủng tộc, chẳng lẽ liền không có khắc tinh?
Đương nhiên là có, Thanh Tần nhãn tình sáng lên, mục sư ngươi biết không?
Tô Dã não bổ một chút, ngươi nói là cẩm thập tự giá dâu quai nón a?
Thanh Tần cười một tiếng, che miệng, ngươi nói kia là nhân gian cách gọi, trên thực tế, mục sư lại gọi vũ sư, là hồ ly tinh thiên nhiên khắc tinh.
Vũ sư?
Tô Dã có chút choáng, nhanh cho ta phổ cập phổ cập.
Thanh Tần gật gật đầu, ngươi hãy nghe cho kỹ lạc, vũ sư định nghĩa chủ yếu cùng nó hình thành kỹ năng có quan hệ, chúng ta gọi nó vũ thuật.
Vũ thuật là ý đồ mượn nhờ siêu tự nhiên lực lượng thần bí đối với một ít người, sự vật thực hiện ảnh hưởng hoặc cho khống chế pháp thuật.
Thi thuật giả nữ xưng vu, nam xưng hích.
Ở nhân gian, kỳ thật mọi người liền đối với vu thuật có một ít hướng tới cùng lý giải. Thi thuật giả thông qua nhất định nghi thức biểu diễn, sử dụng cùng thao túng một loại nào đó siêu nhân lực lượng tới ảnh hưởng nhân loại sinh hoạt hoặc tự nhiên sự kiện, lấy thỏa mãn nhất định mục đích. Biểu diễn thường thường khai thác tượng trưng ca múa hình thức, cùng làm dùng một loại nào đó theo cho rằng muốn có vu thuật ma lực hiện vật cùng chú ngữ.
Hàng thần nghi thức cùng chú ngữ là cấu thành vu thuật nội dung chủ yếu.
Đương nhiên, đây đều là dương gian định nghĩa, mặc dù có một ít năng lực giả sẽ phát động một ít siêu tự nhiên hiện tượng, nhưng so với âm phủ mà nói, không đáng giá nhắc tới.
Vu thuật chân chính khởi nguyên đến từ quỷ tộc.
Nói những lời này thời điểm, Tô Dã đột nhiên run lập cập.
Làm sao vậy?
Tô Dã hít vào một hơi, chợt nhớ tới một việc, lúc ấy Leona sử dụng tổ truyền vu thuật đem tu tư phong ấn chuyện, quỷ tộc vu sư cũng không liền nói nàng nha.
Tô Dã bình phục tâm tình, ngươi nói.
À, truyền thuyết, quỷ vương Tác Giật khi còn sống là cái yêu thích mỹ thực người, tại hắn làm đế vương trong lúc, vì cấp lao bách tính sản xuất muối ăn, thỏa mãn nhân dân quần chúng sinh hoạt, liền làm hắn một cái thân tín mang theo một đội nhân mã đi vào hoang giao giá địa, cắm rễ ở đây, an cư lạc nghiệp, dốc lòng nghiên cứu muối ăn, dần dà, bọn họ chỗ ở, liền đất đai đều là mặn, gọi Vu Hàm Quốc. Vu Hàm Quốc người tay phải thao thanh xà trận, tay trái thao xích long lưới đao, chỗ đại hoang bên trong, tại An ấp thành nam, thượng nhận nước muối, nước ra đông nam mỏng núi, tây bắc lưu, kinh Vu Sơn Bắc. Bộ trưởng dẫn dắt Vu Hàm Quốc sản xuất muối ăn, bọn họ dùng thời gian mấy năm, liền nắm giữ sử dụng pháp thuật cùng thổ chế muối kỹ thuật. Không có hiện đại hóa kỹ thuật, bọn họ sử dụng pháp thuật, đem đất loại bỏ, chưng nấu, làm muối phân ra, trở thành tinh thể. Người ngoài tưởng rằng tại biến thuật, tăng thêm Vu Hàm Quốc người tại chế muối quá trình bên trong, tuân theo quỷ tộc phong tục, mỗi lần đều dòng chống thua chiêng, cử hành các loại tế tự hoạt động. Này loại tế tự, trên thực tế là vì cảm kích quỷ vương Tác Giật đại đế cho bọn họ an bình. Có các loại biểu diễn, đồng thời có kèm theo các loại cầu nguyện đạo ngôn ngữ. Cuối cùng, bắt đầu các đạo chỉnh tự làm việc, cho đến sản xuất ra màu trắng kết tinh muối ăn. Nay cả một cái quá trình, tại tộc nhân khác xem ra là tại áp dụng một loại thuật, thế là bọn họ xưng này loại sẽ dùng đất biến muối thuật vì vu thuật.
Người thời nay biết vu thuật chính là sẽ biến thuật kỳ thuật, vu thuật sớm nhất là chỉ quỷ tộc vu trưởng thành có chế muối kỹ thuật, mà chế muối người chính là vu sư.
Theo vu thuật tính chất góc độ, có thể đem vu thuật điểm vì hắc vu thuật cùng bạch vu thuật. Hắc vu thuật là chỉ giá họa tại người khác lúc sử dụng vu thuật, cũng gọi là tế tự. Bạch vu thuật còn lại là chúc cắt tích phúc lúc sử dụng vu thuật, cho nên lại gọi mục sư.
Tô Dã nghe mê mẩn, đợi âm lạc hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tiếp tục.
Thanh Tần nhìn lên trời một bên dần dần trắng bệnh bong bóng cá ra, cười một tiếng, nói tiếp đi, theo thi hành vu thuật thủ đoạn góc độ, vu thuật lại có thể chia làm hai loại, một là mô phỏng vu thuật, một loại khác gọi tiếp xúc vu thuật. Mô phỏng vu thuật là một loại lấy tương tự sự vật vì thế phẩm cầu cắt hoặc gây nên thai vu thuật thủ đoạn, loại thủ đoạn này tại dương gian thực phổ biến. Tỷ như hận người nào đó, liền làm hình người, viết lên người trên ngày sinh tháng đẻ, hoặc lửa đốt hoặc đầu thủy, hoặc kim châm dao chém, cho nên người kia vào chỗ chết, theo tính chất thượng nói, này thuộc về hắc vu thuật. Lại như tiểu nhi thường thường là giếng, vì tránh thai, hay là một người gỗ thay thế tiểu nhi đầu nhập giếng bên trong, loại hành vi này gọi phá thai phá sát, tại thượng cổ sản xuất tập tục bên trong, cây lúa hoa nở bắt đầu, nam nữ gặp nhau ở ruộng, lấy xúc tiến hạt thóc kết bông lúa. Người nếu sinh đau nhức, vẽ ở thực vật lá hoặc trên giấy bảng, liền có thể rời đi bệnh hoạn, cũng cứ gọi mô phỏng vu thuật. Bạch Vân Quan bên trong của hoa, dân gian trộm dưa chờ tích tử tập tụ. Nhưng là tại âm phủ, mô phỏng vu thuật liền không có đơn giản như vậy, hắn có thể thực chất tính nguyên rủa, tỉ như suy yếu, an mòn, tinh thần hỗn loạn trở chút. Cái thứ hai, tiếp xúc vu thuật, nó lý giải cũng rất đơn giản, là một loại sử dụng sự vật một bộ phận hoặc cùng sự vật tương quan liên vật phẩm cầu cắt giá họa vu thuật thủ đoạn. Loại vu thuật này chỉ cần là tiếp xúc đến người nào đó thân thể một bộ phận hoặc nhân dụng cụ, đều có thể đạt tới mục đích. Tại dương gian, này loại phương thức tương đối thú vị, tỉ như người nào đó bị bệnh, tại bệnh nhân ốm đau nơi phóng một đồng xu hoặc so quý giá đồ vật, sau đó nhét vào dọc đường làm cho người ta đi dẫm, thế là bệnh hoạn liền chuyển rời đến nhặt người trên người. Đi qua hại người hắc vu thuật thường thường siêu tập không hòa thuận đầu người phát, sợi râu, móng tay cùng với yêu thích chi vật, chuẩn bị ra hại đối phương. Tiểu bảo bảo tên cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không liền muốn bị quản chế tại người. Tại Lương Sơn di tộc, chủ nô phát hiện nô lệ chạy trốn, trừ phái người tìm kiếm bên ngoài, còn muốn mời vu sư thi hành vu thuật, phương pháp là đem nô lệ vứt xuống áo rách phiến đưa tới, đặt tại đá mài bên trong mà, bởi vì tấm vải không dễ ma xuống tới, liền cho rằng nô lệ cũng tất nhiên ở trong núi đổi tới đổi lui, tìm không thấy đường chạy trốn, nô lệ vì có thể ra vào hộ khẩu, cũng lấy vu thuật đối kháng, bình thường tại vào chạy, lưng một cây quạt nhỏ đá mài, đội ở trên đầu, như vậy chủ nô ma tấm vải liền sẽ rất nhanh đến rơi xuống, chính mình cũng có thể chạy trốn thành công. Đã nói đến đây, ta tại kể cho ngươi một chút cổ hồn điện minh tộc vu sư, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp phải. Nghe nói bọn họ hiện tại cũng dùng không muốn người biết thủ đoạn hướng mặt trời gian khôi lôi chuyển vận một ít tà ác vu thuật. Bình thường lấy nguyền rủa cùng vu cổ làm chủ. Vu cổ. Tô Giã nghĩ đến Trương Chỉ cùng cái kia bị giá trùng giết chết mà mạng. Ngươi gặp được. Tựa như là ta ngồi cùng bàn chính là cổ hồn điện khôi lỗi, hắn thu qua ba cái đồ đệ, một cái chết rồi, một cái mang bọn ta tìm được cổ hồn điện cửa vào bị tam thúc trục chết. Hắn trước khi chết nói, chính mình cùng côn trùng không có gì khác biệt, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thanh Tần ngưng trọng nói, không sai, bọn họ tìm kiếm hắc ám tà ác lực lượng, thủ đoạn âm lãnh, vì trừng phạt thi thuật giả cựu nhân, không hy bất cứ giá nào. Tỷ như người bình thường sử dụng nguyền rủa lúc, giống nhau sử dụng chính mình máu làm môi giới triệu hoán ác linh tà linh, nếu như nguyền rủa thành công, thi thuật giả nhất định phải lấy chính mình sinh mệnh lực làm nguyền rủa lực lượng nơi phát ra, nếu không nguyền rủa đem không cách nào tiến hành, thậm chí đưa tới tà linh sẽ còn phản phệ thi thuật giả. Loại phương pháp này thường dùng cho đối với báo thù người hoặc trả thù người khác, cũng có thể dùng làm chữa bệnh, chu tà, đối kháng hắc vu thuật chú ngữ trở. Nhưng kỳ quái chính là, ta từng cùng minh tộc một cái vu sư đối kháng qua, nhưng hắn thân thể cùng máu tế sau có thể cấp tốc khôi phục, này khiến ta rất ngạc nhiên không thôi. Nói cách khác, bọn họ tại đại lực phóng ra tà ác đồng thời, lưng phía sau có một cái cường đại lực lượng thần bí tại chống đỡ. Tô Giã nhẹ gật đầu, cổ hồn điện núi bên trên huyết thi liền có năng lực này, về sau vẫn là quỷ tộc hậu duệ mang bọn ta rời đi. Thanh Tần nói tiếp đi, tại dương gian, theo nhân loại văn minh hứng khởi, nhất là thành thị hình thành, con người cùng tự nhiên ngày càng tách ra, loại mới tinh thần cũng xuất hiện, vật lại thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tình hình, ở trong thành thị so bất kỳ chỗ nào càng kịch liệt, loại bắt đầu phát triển hắn dã tâm cùng xâm lược tính, chỉ có cơi đến đầu người bên trên, chính mình mới có thể ra mặt, gặp phải tình huống như thế này, vu thuật biến thành cá nhân chuyện đấu khủng bố. Công cụ trở thành người sở e ngại hắc vu thuật đến tận đây cũng vì đại đa số người phỉ nổ. Hắc vu thuật, tại hết thể hắc ma pháp bên trong là hắc ám nhất không hề nghi ngờ lấy thông vũ thuật không ai có thể hơn. Nó là đáng ghê tởm nhất cùng nhất lệnh người chán ghét ma pháp nghi thức chi tế tự sử dụng thông linh thuật, cũng gọi tử linh thuật, bản thân nó là chỉ cổ đại cùng tử vong thế giới câu thông một loại phương pháp, đáng tiếc chính là loại vu thuật này chỉ bị minh tộc phát huy vô cùng tinh tế. Tử linh thuật có thể điểm vì hai cái chi, một phái triệu hoán cùng chi phối quỷ hồn, tử linh phái, này phái tương đối phổ biến, một phái nắm giữ tử thi hồi hồn đại pháp, tử thi phái, mà hai phái đều cùng hắc ma pháp có không thể chia cắt quan hệ. Tử linh phái bình thường lấy khai đàn cùng phụ chú tới tác pháp, mà tử thi phái thông qua đảo thi cùng trộm mộ từ đó thu hoạch được cần có khủng bố hắc sắc ma lực. Tử linh sư bình thường bị khủng bố tử vong sợ vây quanh, bọn họ thân xuyên theo trên thân người chết trộm được quần áo, trầm tư tử vong ý nghĩa. Nếu như không có tại linh hồn cùng tử vong chi thức bên trên có trình độ nhất định tạo nghệ, là không thể nào rõ ràng tử linh thuật huyền bí. Hơn nữa nếu như tùy tiện xử lý, hậu quả là rất nguy hiểm. Bình thường tình huống, người chết là sẽ không trở về nhân gian, bất luận là lấy thực thể hoặc quỷ hồn. Nếu quả như thật phát sinh kể trên tình huống, đó nhất định là bởi vì có phi thường đặc biệt nguyên nhân. Ban đầu, những cái đó cùng tử linh câu thông nhiều người là ra ngoài mưu lợi động cơ. Bởi vì mọi người đều cho rằng chết sau là có thể không gì không biết cùng không sợ không thấy, cho nên tử linh sư triệu hoán người chết tại rất lớn trình độ thượng là làm thuê cho những cái đó muốn biết bảo tàng vị trí người, mà này đó triệu hoán nghi thức bình thường đều tại người chết sau 12 cái nguyệt sau mới tiến hành, bởi vì dân gian tin tưởng tại người chết sau 12 cái giữa tháng, linh hồn vẫn luôn tại mộ địa gần đây bồi hồi, không thể nhìn thấy người sống muốn gặp đồ vật. Nhưng qua giả thể bình thường là sẽ không bị lựa chọn, bởi vì liền tử thi phái tới nói,
quá kém thi thể là không thể rõ ràng trả lời vấn đề. Đến lúc sau, tử linh sư mở làm triệu hoán tử linh cùng thi thể dùng để công kích người khác, này đó phát thêm sinh ở tương tây khu vực. Bởi vì ra ngoài trở lên mục đích, cho nên bình thường đều phải ức chế tử linh hoặc khí, mà làm như vậy cần đặc biệt ma pháp trợ giúp, này đó bình thường chỉ có rất có kinh nghiệm vu sư mới có thể làm đến. Ở nước Anh vu sư cổ tịch bên trong từng có tử linh sư tại tử thi bộ ngực vẽ lên phù chú thi pháp ghi chép. Có khi tử linh sư càng cần hơn triệu hoán một ít cường đại ma thần tới bảo hộ chính mình hoặc sử dụng tử thi cùng quỷ hồn phục tùng chính mình. Tại cổ Hy Lạp chú văn bên trong ghi lại tử linh sư từng triệu hoán qua gồn kỵ sĩ tới bảo hộ chính mình cùng khống chế tử linh. Mà tại La Mã kịch vui bên trong, đối với tử linh nghi thức tô lại thuật còn bao gồm đốt in dấu cùng uống máu. Tại một số khác nghi thức bên trên, tử linh sư sẽ ăn tượng trưng cho hạt kịp, vũ sư thủ hộ thần, thịt chó, còn ăn chưa ướp qua cùng chưa lên men bánh mì đen, chưa lên men nước nho, này đó tượng trưng cho hư thối cùng tử vong. Tại châu Âu đại lục, đối với tử linh ma pháp nghi thức yêu cầu liền càng thêm nghiêm khắc, nghi thức địa điểm bình thường bị cẩn thận chỉ định tại chút hoang phế ngã tư đường, tầng hầm, phế tích, ít hay lui tới rừng rậm hoặc khô héo trong bụi cỏ. Nếu quyết định nghi thức thời gian, một ít tượng trưng lực lượng vòng tròn đồng tâm cùng khó có thể hình dung ký hiệu liền bị vẽ ở nơi sân bên trong, cũng mang theo thần thánh tên. Này đó tròn đều là bị ma lực nguyền rủa qua, ma tử linh sư trợ thủ liền đứng tại tử trung tâm, cùng sử dụng ma pháp bảo vệ, cuối cùng, tử linh sư quyền trận nơi tay, tác pháp triệu hoán âm phủ linh hồn. Nếu như tác pháp thành công, tử linh theo pháp trận bên trong xuất hiện, tử linh sư muốn đối mặt tử linh nhóm không thể chịu đựng được thét lên cùng khủng bố lại không cách nào nghe hiểu bản ngữ. Có khi, cương đại tử linh càng hơn nữa hơn quái thú hình thái tại bên trong điên cuồng gào thét, uy hiếp muốn đem tử linh sư xé thành vỡ nát. Làm tử linh cuối cùng khuất phục tại vu sư dưới chân lúc, bình thường biết biến hình vì loa thể ưu linh, sau đó trả lời vu sư đặt câu hỏi cùng yêu cầu. Cho đến tận này, ta biết chỉ có minh tộc thành công tại dương gian triệu hoán qua âm phủ hoán linh, nhưng cũng là trước đây thật lâu chuyện. Làm hàng linh sẽ kết thúc lúc, tử linh bình thường sẽ tan biến tại lưu hình trong làn khói độc, mà tử thi thì phải từ vu sư dùng đôi sống tiêu hủy. Trước lúc này, tử linh sư cần phải lưu tại thánh bên trong, nếu như một hai phải rời đi, nhất định phải lại cử hành một ít cái khác nghi thức mới được. Tử linh sư còn muốn tại nghi thức trước sau trừ bỏ hết thể nơi đó hoa cỏ, cũng tiêu hủy bọn chúng, lại đem này cho tàn chôn sâu ở nơi đó. Toàn bộ nghi thức đều tràn đầy khủng bố nguy hiểm, nhẹ nhàng nhất sai lầm cũng sẽ dẫn đến tử linh sư chết đi, thậm chí trên linh hồn vĩnh cửu thương tích. Thú vị chính là, đối với dương gian tử linh sư mà nói, số lượng 9 cùng 13 là vô cùng ý nghĩa. 9 đại biểu tại cổ tín ngưỡng bên trong, linh hồn từ sinh đến chết muốn thông qua 9 cái lĩnh vực. 13 thì đại biểu A Tô cuối cùng bữa tối cùng với phục sinh. Tại vu độc giáo bên trong, thi thể bị phục sinh lúc là lấy ba long rút lui mạch địch quần áo lam lũ tang thi chi thần hình thái xuất hiện. Tại dưới biển, tử linh thi là lấy nạn, tử vong trà, hóa thân tới chủ trì nghi thức, tại nghi thức bên trong, lấy bạch tịch nhỏ tại thi thể chân, môi, tử linh sư thân xuyên tăng bảo, đầu ngân mũ, nạp phù sức treo ở trên thập tự giá. Làm vu sư tăng bảo cùng mũ chấn động lúc, chứng minh đã tỉnh lại, nghi thức cũng hoàn thành công. Sở dĩ tử linh ma pháp làm người sở thoát khí, ngoại trừ nó mục đích bất chính bên ngoài, nhất lệnh nhân pháp giận sôi chính là, tại nghi thức bên trong, nhiều muốn dùng tử thi tới làm thi pháp sử dụng chi vật nguyên liệu. Hơn nữa tử linh ma pháp tin tưởng, tại bạo lực bên trong chết đi hoặc là thiên chết tử thi là tốt nhất thuốc dẫn. Bởi vì bọn hắn cho rằng loại này người chết có càng nhiều không dùng linh lực. Tại cổ Bắc Âu người vu thuật bên trong, mạnh nhất tử linh sư thậm chí có thể khiến vừa mới chết tại giá treo cổ bên trên người phục sinh. 16 thế kỷ tông giáo xét xử quan tàu từng ghi chép, tử linh sư dùng một ít cháy rủi tử thi mảnh vỡ, nhất là những cái đó treo cổ cùng chịu đục mà chết người. Dùng khối nhỏ móng tay hoặc răng, tóc, lỗ tai hoặc con mắt, cơ bắp, xương cốt hoặc thịt tươi. Càng có một ít tử linh sư có ăn thi hành vi, nhất là ăn chưa rửa tội hài nhi. Cho nên tại lúc đương thời rất nhiều phần mộ bị trộm. Mà sử thượng nổi danh nhất có quan hệ vụ án là Ireland nữ tử linh sư Alins, nàng bởi vì trộm đảo cùng sử dụng tử thi tóc cùng xương đầu mà bị khởi tố, đều nói tại tử thi đầu bên trên mọc ra rêu thảo đối với tử linh sư là vô cùng chân quý. Về sau, âm phủ cử hành một lần thực nghiêm túc hội nghị, lúc ấy tham gia có chúng ta Long tộc, Tiên tộc, còn có Quỷ tộc. Chúng ta nhất trí quyết định tới dương gian tiến hành một lần săn vu hành động. Những năm kia, đại lượng tử linh sư không thể tránh khỏi trở thành bị săn mục tiêu. Ta ký ức vẫn còn mới mẻ, giáo hội lũ ngu xuẩn hô to bọn họ là ma quỷ người hầu, buồn cười đến cực điểm. Thẳng đến một người xuất hiện, thay đổi này đó, cũng cho ta thay đổi tu luyện phương hướng. Người kia chính là mục sư, hắn phát ra dương, chính là Bạch Vu Thuật. Bạch Vu Thuật bình thường lấy ca ngợi thần minh cùng hướng thần minh tích phúc làm chủ, tìm kiếm quang minh hoặc thiện lương lực lượng trợ giúp người khác, không cần nỗ lực bất luận cái gì quá nhiều đại giới. Bạch Vu Thuật là vu thuật một loại, tức người bình thường dân cầu tinh, mưa, khu quỷ, phá tả, trừ sâu, vật, chiêu hồn, thậm chí làm không thai phụ nữ sinh tử, làm không có cảm tình nam nữ yêu nhau vu thuật. Là so với hắc vu thuật mà nói, Bạch Vu Thuật theo chủ quan thượng là muốn tại thần bí hoàn cảnh bên trong dự chiếm được tương lai tình huống, hoặc khai thác phương thức hữu hiệu chữa trị bệnh ma làm cho người ta cảm thấy khỏe mạnh. Một, cấm chú. Tại thi hành một ít vu thuật trước, phải phối hợp lấy ngôn ngữ, như chú táo trị ngược chi thuật, này phương thức cùng kính trọng quỷ thần vừa vặn tương phản, mà là lấy ngôn ngữ hợp với bắt chước vu thuật hoạt động tiến hành, cấm chú thuật tại đặc biệt văn hóa hoàn cảnh bên trong, đối với cổ vũ bệnh nhân giúp khí, tăng trưởng lòng tin khả năng có nhất định tác dụng. 2. Chúc tế. Là kỳ vọng được đến tiên đế, tổ tiên cùng thần linh bảo hộ, có nhất định tinh thần tác dụng. 3. Chúc tử. Nó là lấy ngôn ngữ làm chủ yếu thủ đoạn cũng dựa vào một ít nghi thức loại trừ bệnh tà vu thuật, tố vấn rời tinh biến khí luận nói, dư người cổ chi chữa bệnh người, duy này rời tinh biến khí, nhưng chúc tử mà thôi.
có biết trúc từ chữa bệnh vu thuật cổ đã có chi, hành thuật giả cùng người bệnh đều muốn thông qua trúc nói bệnh từ mà làm bệnh tà hủy bỏ, có tâm lý trị liệu một loại nào đó thành phần.
4. Vũ bộ. Tương truyền đại vũ bản nhân thường chủ trì tế tự, xem bói hoạt động. Cấm kinh chịu cấm thú pháp bên trong nói, năm ngày sáng tức tác pháp vũ bộ pháp, nín thở năm cố, nếu chữa bệnh lúc, tác tưởng này tay làm nhiệt sát, nghĩa muốn tiền nhân bệnh như tuyết, tay bệnh, nơi, tức tán. Lại chữa bệnh thường xuyên tại bệnh nhân tức giận bên trên, nếu bệnh nhân đầu bên trên có sưng ngủ, không được đốn trị đem hết tức đả thương người, làm lưu một chút ngày mai càng trị. Liên quan tới vũ bộ sử dụng, còn có 3, 7, 9 bước chi khác nhau, cùng ghi chép cùng hô hấp cùng phối hợp phương pháp. Vũ bộ chi pháp là dần dần hình thành, nhưng cùng hạ, thương, cùng lúc chuyển thừa là phân không ra. Nam, trừ, múa cùng đào liệt. Này đó đều thuộc về tại hành vi vu thuật, chu lễ phù thủy trưởng tuổi lúc trừ bỏ khiêu khích tắm. Này loại tắm rửa, sạch sẽ thân thể, tại vu thuật quan niệm bên trong, cho rằng nhưng trừ hai dị bệnh, đặc biệt là sử dụng mùa xuân hoa đào giặt nước địch phụ nữ trên người không khiết, danh giữ sự trong sạch tắm cấu, nó mục đích vì khu quỷ cầu dụng. Múa chi phong, tại chu đại có phần thịnh, đại na là tại tháng chạp đi đầu trục dịch quỷ một loại vu thuật hoạt động, để mà khu trừ dịch quỷ, tên cổ đánh na, hoặc đuổi. Đào liệt là dùng điều, cỏ lau hoa, làm gỗ đào trôi cái chổi, cổ nhân cho rằng nó có xua đuổi ma quỷ tà ác cùng dịch bệnh tác dụng. 6. Bút thệ đo tật bệnh. Lời bói, quẻ bút bên trong trần bệnh nhất linh không ai qua được đối với có thai cùng sinh kỳ suy đoán. Dịch kinh bên trong liên quan tới vô vọng chi tật, chớ dược có tin mừng. Hao hết tật, làm viên có tin mừng, không có lỗi gì. Đều là đúng chữa bệnh thực tế kinh nghiệm tổng kết. Tại âm phủ, phong thích bạch vu thuật mục sư cũng không phải này đó hư vô đồ vật, nó có thể cấp một mình hoặc là quần thể thêm trạng thái, thông tục điểm nói, chính là thêm MUFF. Thêm MUFF. Đúng vậy, ta này có một chương gia trì bạch vu thuật phụ chú, có cơ hội có thể cho ngươi triển lãm một chút. Tô Gia nháy mắt bên trong hứng thú, liếm một cái miệng, nhìn chung quanh, nhìn thấy chân núi cửa thôn một cái lao đầu vừa ra cửa, thanh thần, cũng có khác cơ hội, hiện tại liền làm ta nhìn xem, này đồ vật muốn thật có thể phá hồ ly tinh huyết thuật, vậy ngươi thật là liền giúp ta đại ân, nhanh, thử một lần, làm ta nhìn xem hiệu quả. Thanh thần đưa cổ, trừng mắt nhìn, cao mày nói, có thể là thế nhưng là, nhưng lao đầu nhi này tuổi đã cao. Bạch vu thuật cũng không phải là hắc vu thuật, hẳn không có chỗ hại a. Nguyên tắc là như thế này, em. Tốt ta, ta đây liền làm lao đầu nhi hưng phấn một ít. Tốt. Hai người tới chân núi. Thanh thần duỗi ra ngón tay một đắp chế, kim quang như mũi tên, không nghiêng lệch bắn tại lao ra tử trên người, màu vàng nhạt vầng sáng cùng với toát ra hỏa hoa đem còn xuống thân thể bao khỏa hai giây về sau, thần kỳ biến mất. Cái này xong rồi. Tô Giã gãi đầu một cái, không có thay đổi gì a. Lời nói ứng vừa dứt, chợt phát hiện lao ra tử toàn thân lắc một cái, nóng nảy, lập tức giống như con rồi không đầu, khắp nơi loạn chuyển, cuối cùng, một tay chống đỡ lao hoại thụ, cả người bắt đầu đột nhiên gật gù đắc ý run lên. Cái này cũng quá hưng phấn a. Tô Giã kinh ngạc che miệng, lại cẩn thận nhìn lên. Lão đầu trên người mơ hồ lốp bốp điện quang lấp lóe. T. Tô Gia hít vào một ngụm khí lạnh, nháy mắt bên trong nghĩ đến cái gì, vung ra chân liền hướng cửa thôn chạy. Chuyện xấu, vừa rồi kia toát ra hỏa hoa là điện, phù chú trong mang theo điện, lao ra tử địa giận, sau cơn mưa ẩm ướt một lại lá chất dẫn, đáng chết, đều là chính mình gây họa. Đại gia ngươi chịu được a? Tô Gia tự trách càng chạy càng nhanh, như đầu bụng đói kêu vang báo săn, vọt tới. Đại gia, gầm lên giận dữ, Tô Gia nhảy dựng lên, bay lên một chân, hướng về phía đại gia cái mông không lưu tình chút nào chính là một chân. Phù phù. Đại gia một cái ngã gục, ngã vào bên cạnh hạt cắt đôi bên trong, đau kít oa gọi bậy. Vây xem người đi đường càng ngày càng nhiều, Tô Giã nắm nhất quán phong cách, làm việc tốt không lưu danh. Nhưng mà, ngay tại hắn phủi mông một cái, không có tiếng tâm gì muốn rời đi lúc, một đầu tay khô héo gắt gao bắt lấy ống quần. Đại gia hai mắt đỏ bừng, hàm chứa nước mắt, ngươi đạp ta làm gì? Tô Giã ngộng, đại gia, ngươi mới vừa không phải điện giật rồi sao? Uống phi. Lao tử giày vải bên trong cách tảng đá, run lẩy bẩy. Bản chương xong, chương 102. Hoa quả khô. Một, chương 102, hoa quả khô bỏ ra nửa giờ đầu, cuối cùng đem lão gia tử đưa tiễn, Tô Giã trên người xương tệ trống trơn. Ai? Ngươi này bờ UF không tác dụng a? Làm sao có thể, chỉ là không tới thời gian mà thôi. Thanh Tần cười nói. Được rồi. Tiếp tục chúng ta chủ đề, ta đại khái nghe do ngươi ý tứ, này vu sư khởi nguyên là quỷ tộc, kết quả âm phủ các đại chủng tộc bắt đầu bắt chước tu luyện, cuối cùng có một bộ phận lưu truyền đến dương gian. Vu thuật điểm vì đen trắng hai loại, hắc vu thuật gọi tế tự, bạch vu thuật gọi mục sư, là ý tứ này à? Thanh Tần gật đầu. Hai người vòng qua thôn tiếp tục đi. Tiêu kỳ phải à, này đen trắng vu thuật thẩm thấu đến dương gian, ấn lý thuyết, hẳn là sẽ cân bằng à, vì cái gì tu luyện hắc vu thuật người sẽ thêm. Thanh Tần nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ nói, dương gian dù sao không phải người tu luyện thế giới, tại này bên trong, đen trắng vu thuật chênh lệch một chút liền có thể thể hiện ra tới. Có thể nói cụ thể một chút không? Có thể, mục sư tại dương gian nhiều lắm là khởi một ít tích đạo, chúc phúc tác dụng, cấp mọi người trong lòng một loại tịch, trên thực tế lại không hiệu quả gì. Tỷ như tích xin giúp đỡ, mọi người lấy nhất định phương thức, lấn cầu lực lượng thiên nhiên hoặc quỷ thần đến giúp đỡ chính mình thực hiện mục đích nào đó, giống như cổ đại cầu mưa, nhiều bái long vương, cầu nguyện trời mưa. Này loại hư vô lễ bái tại phương Tây đặc biệt rõ ràng, bọn họ có chính mình phụng tin thần minh, chủ yếu lấy đảo làm chủ. Mà tại quốc gia chúng ta, có một ít cầu nguyện phương thức liền tương đối có ý tứ. Tỷ như chiêu hồn, dùng vu thuật đem thất lạc linh hồn gọi trở về tới. Nó không giới hạn tại người tự thân, cũng thích hợp với động vật, thực vật. Như dân tộc cơ nặc vì cốc thần chiêu hồn, miêu tộc vì ngưu chiêu hồn,
Hán tộc tiểu hài bệnh, thường thường tưởng rằng linh hồn thất lạc tại ngoài thôn, mụ mụ thì phải cầm tiểu hài quần áo đi ngoài thôn la lên tiểu hài tên, vì đó chiêu hồn. Tộc cũng có triển vọng trốn đi nhiều năm hoặc chết tha hương nơi xứ lạ trưởng bối chiêu hồn tập tụ. Từ Bạch Vu sư chủ trì, thường thường đứng tại trên núi cao, nhìn qua người chết trốn đi phương hướng, kêu gọi người chết tên, vừa dùng chỉ gai dương chiếm người chết linh hồn trở về. Dân tộc Trang, Mao Nan chờ dân tộc còn có vì vong người, tình nhân chiêu hồn vũ thuật. Bình thường tiểu hỏa tử thường xuyên mời phù thủy, vũ sư đầu được cái chăn, thỉnh thần phụ thể, không lâu nàng tức tiến vào hôn mê trạng thái, tuyên bố hồn đã phụ thể, thế là phù thủy liền đại biểu nam tử tình nhân, cùng nam tử hát đối, thổ lộ nỗi lòng. Đem đối ứng, cũng có hát vũ sư nguyên rủa, nó là mượn nhờ ngôn ngữ ma lực, đặt tới gia hại đối phương mục đích. Thường thấy nhất hình thức là mặt đối mặt nguyên rủa, chết không yên lành, thiên đạo vạn trở chút. Càng nhiều hơn chính là thông qua nguyên rủa đối phương tên đạt tới vu thuật mục đích. Dân tộc Thái có một loại phóng la vu thuật, mục đích là châm ngòi người khác quan hệ vợ chồng, chính mình hảo trên chân. Cách làm là theo phu thê nhà nghĩa địa hàng rào bên trên lấy hai miếng trúc, khắc lên, hai người trên ngực mọc gai, không thể lẫn nhau ôm, chỉ có thể giống như cách hà tướng nhìn đồng dạng sau đó đặt ở đối phương trúc lâu hạ, cho rằng trong vòng 3 ngày liền sẽ phu thê bất hòa. Tại Đông Bắc Hán tộc cùng toàn tộc địa khu đi qua có một loại trưng mèo người liền rủa, như mất người phát hiện người nào đó chính mình tài vật lại theo không thừa nhận, mất người liền đem trộm người ngày sinh tháng đẻ, tính danh viết trên giấy, cùng con mèo cùng nhau đặt tại lồng hấp bên trong trưng nấu, mèo tại trong lồng rẽ rủa kêu thảm, mất người liền nguyền rủa trộm người cũng giống mèo đồng dạng, chết không yên lành. Cuối cùng, có cái không thể không nói, chính là khu quỷ. Cái này giống nhau đạo sĩ dùng tương đối nhiều, trên thực tế, đạo sĩ cũng coi là Bạch Vu sư diễn sinh ra một loại chức vị, là đối quỷ thi hành một loại công kích tính vu thuật, tại sản xuất, xây nhà, chữa bệnh, mai táng bên trong thường xuyên sử dụng. Đây là dân gian vu sư, đạo sĩ, chính yếu nhất công tác. Lương Sơn di tộc Tất Ma vì bệnh nhân chữa bệnh lúc, làm bệnh nhân ngồi tại cửa ra vào, đỉnh đầu một cái trúc kỳ hút rác, Tất Ma kêu to đem hại người quỷ bắt lấy, nhanh bắt hắn lại đồng thời mệnh trợ thủ cầm cái xẻng cây bước đường bụi rút lui hướng bệnh nhân đầu, sử dụng bụi đem quỷ đuổi đi. Một cái khác gọi là Tony vu sư khu quỷ lúc, tại lò sưởi một bên bãi rất nhiều nhánh cây cống phẩm, hắn quấn lò sưởi mà đi, một bên đập ra dê cổ, một mặt mời các vị núi sâu thần hàng lâm, sau đó đột nhiên đem một cái gốm khẩu mở ra, nói, đem quỷ bắt được mau thả tại bình gốm bên trong, nói xong lập tức đem khẩu phong bế, cũng gọi, hại người quỷ, ta muốn tiêu chết ngươi. Nói xong, Tony đem bình gốm bên trong quỷ rót vào lò sưởi, cũng nói, quỷ à, ngươi chờ xem, đến giỏ trúc có thể chứa nước lúc, ngươi trở lại. Còn có thuyền giấy minh trúc chiếu ngày đốt, trong hôn lễ dùng tên bắn tân đường, bước chậu than từ từ. Hán tộc khu quỷ vu thuật về sau rất nhiều bị đạo giáo kế thừa xuống tới. Phù, kiếm, ấn, tính là đạo sĩ chủ yếu khu quỷ công cụ. Khu quỷ vu thuật cũng thích hợp với chết thảm người. Lê tộc đối với chết thảm người nhất là e ngại, đưa tang lúc nhất định phải cử hành phức tạp nghi thức, nhất định phải đi quanh co khúc quỷ đường, làm chết thảm người linh hồn mê đồ khó trở lại, hạ táng lúc còn muốn lấy cự thạch cắt thi, hoặc lấy cọc gỗ đinh thi, mục đích là làm chết thảm người linh hồn vĩnh viễn không thể trở về gia viên, nếu không liền sẽ nhiễu loạn người nhà. Dương gian chấn hồn đem đại bộ phận đều là rất lợi hại đạo sĩ, mặc dù theo một ý nghĩa nào đó xem thành là Bạch Vu sư một loại, nhưng rất rõ ràng, nghề nghiệp của bọn hắn càng khổ, càng nguy hiểm. Tại thời đại đang phát triển, đạo sĩ dần dần sử dụng oán linh đặc tính, diễn sinh ra rất nhiều trừ tà công cụ. Trên đại thể, chính là sử dụng nhất định đồ vật tới phòng ngừa tà quỷ xâm phạm, tại ta nhìn tới là một loại tiêu cực vu thuật. Tránh ma quỷ vật giống nhau trang trí tại kiến trúc vật bên trên, phương tiện giao thông cùng công cụ sản xuất bên trên, cũng có đeo trở ở trên người. Phổ Mễ tộc tại cửa hoặc tường bên trên ấn có thật nhiều đôi dấu tay văn, nghe nói đây là một loại đánh các quỷ tư thế, quỷ hội kiến mà sinh ra sợ hãi. Tại trên đầu cửa treo đao, kiếm, cưa, sừng dê chờ cũng có thể tránh ma quỷ. Dân tộc Ngạc Luân Xuân tại tiên nhân trụ bên trên treo lợn rừng răng, gấu mũi, dân tộc Động trên cửa treo đầu chó, lấy cầu hậu nhà. Miêu tộc trên cửa có treo Messi cùng lưới đánh cá, cho rằng Messi biểu tượng con mắt nhiều, có thể nhìn thấu quỷ hành tung, lưới cá còn lại là bắt quỷ công cụ, quỷ thấy liền sẽ trốn tránh. Đồ đằng cũng là một loại tránh ma quỷ vật, di tộc nhiều trên cửa họa một đầu hổ. Chúng ta Tây Bắc cùng châu Âu địa khu thường thường ban nít móng ngựa. Hán tộc hộ thân phủ, môn thần trấn trạch bảo kiếm trở đều là tránh ma quỷ vật. Tô Giã sau khi nghe xong, không khỏi có loại nổi lòng tôn kính cảm giác, tới dương gian mấy lần, thế nhưng đối với vu sư văn hóa hiểu rõ như vậy, trong miệng nàng nói những địa phương kia, Tô Giã đại bộ phận đều không đi qua, có thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Tô Giã hỏi tiếp, kia Thanh Tần, đã đại bộ phận trấn hồn đem đều là đạo sĩ, ta đây có thể hay không cho rằng những cái đó ý đồ được đến âm nhãn người cũng đều là hắc vu sư, này âm nhãn chi gian đấu tranh trên thực tế chính là vu sư chi gian chiến tranh. Không không không. Thanh Tần vội vàng quát tay, ngươi lý giải quá phiến diện, vu sư chẳng qua là thẩm thấu dương gian số người nhiều nhất một loại, nhưng cũng không đại biểu hết thảy người xấu đều là vu sư, dù sao tại âm phủ, vu sư cái nghề nghiệp này chỉ là biển bên trong một nương. Ngươi không thể xác định còn có một số bí ẩn không muốn người biết chức nghiệp nhòm ngó trong bóng tối ngươi, tựa như hồ ly tinh này, bọn họ liền không thuộc về vu sư, cho nên chỉ có thể nói, vu sư cái nghề nghiệp này tương đối dễ dàng thông linh, thao tác thuận tiện, đại bộ phận âm phủ nhanh đuốt mới có thể chạy vào. Tô Gia sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, ta nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như đi qua một ít âm nhãn sở tại địa. Đúng thế. Thanh Tần nhãn tỉnh sáng lên, âm dương hai giới chấn hồn tướng, bắt diêm chi tử, ta bao nhiêu nhận biết một ít, quan hệ không tệ đâu. Có ý tứ. Tô Giã xoa xoa đôi bàn tay, kia Thanh Tần, ngươi gặp qua những cái đó bắt diêm lợi hại không? Bọn họ gặp được những cái đó đối thủ thực lực thế nào? Thanh Tần nhẹ gật đầu, bọn họ rất lợi hại. Hơn nữa, bọn họ gặp được địch nhân, không thể so với hồ ly tinh kém. Hắc Vu sư tại dương gian diễn sinh ra chức nghiệp vô số kể, duy chỉ có ba loại, thủ pháp cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể nói khủng bố đến cực điểm, khác rất nhiều chấn hồn đem đau đầu muốn tuyệt. Tô Dã căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi, "Nhanh, mau nói, ba cái kia quỷ dị nghề nghiệp là cái gì?" Thanh Tần cau mày, "Đầu này một cái, chính là cổ hồn điện cổ sư." "Cổ sư?" "Không sai, cổ là một loại lấy độc trùng quấy phá hại người vu thuật. Nó là cổ hồn điện so cổ lão thần bí cùng khủng bố vu thuật, lưu truyền dương gian đã có ngàn năm lịch sử. Cổ theo tự hình tượng xem, chính là đem rất nhiều côn trùng đặt tại một cái trong thùng. Lỗ Dĩnh đạt thập tam kinh chú sơ ngày, lấy thuốc độc dược nhân, lệnh người không tự biết người, nay luật gọi là cổ độc. Bản thảo cương mục trùng bộ bốn bên trong giải làm lý do người nuôi nấng một loại độc trùng, lấy trăm trùng vào ông bên trong, trải qua nhiều năm mở chi, tất có một trùng ăn hết gia trùng, này tức danh cổ. Bởi vậy có thể thấy được, cổ hồn điện âm mưu trăm ngàn năm phía trước lại bắt đầu. Cổ giả đa số phụ nữ, là phụ nữ sở trường. Vân Nam nhân gia nhà xúc cổ nhân gia tranh đấu, tiểu nhi lo vì sợ ăn, giữa cổ giả chớ vì mất thất, lệnh phụ nhân cho trì, vừa thấy nam tử liền bại, đóng thuần âm sở tụ. Tuần đi không phải lĩnh ngoại đại đáp, cổ độc vì phụ nhân khỏa hình tóc dài đêm tế. Điền nam tân nữ, vì di nữ sở duyệt. Cổ trùng loại rất nhiều, bình thường có, kim tằm cổ, cam, xương cổ, cá trạch, tảng đá cổ, nan che cổ, rắn cổ trở chút. Trong đó kim tằm cổ hung ác nhất. Ngay lúc tại Phúc Kiến một ít huyện hương, dưỡng kim tằm mê tín hoạt động xóa thịnh. Nghe nói kim tằm là một loại vô hình trùng linh, nó có thể thay người làm việc, nhất cần tại vệ sinh, hết thảy phòng bên trong người rất sạch sẽ nhà liền cho rằng là dưỡng kim tằm nhân ra. Kim tằm phương pháp luyện chế là, tuyển dụng rắn, con giết chờ 12 loại độc trùng, chôn ở ngã tư đường, kinh 49 ngày, hoặc một cái khắc thần bí ngày số, lấy ra tồn tại ở lư hương bên trong, trở thành kim tằm. Tại tín ngưỡng kim tằm người suy nghĩ bên trong, kim tằm là có linh tính, đã có thể làm chăn nuôi người phát tài làm giàu, nhưng giàu lên nhân gia chủ nhân cũng muốn báo cho kim tằm thua thiệt bao nhiêu, nếu không kim tằm yêu cầu dùng tiền mua người cho nó ăn, không thế nhưng làm. Dưỡng kim tằm nhà nếu không muốn lại dưỡng nó, có thể đem này tái giá đi ra ngoài, ngày gả kim tằm, phương pháp là dùng túi sách năng lượng, phấn hoa cùng tàn hương, đại biểu kim tằm, đặt tại dọc đường, tham tài người tự nhiên sẽ nhặt. Kim tằm có thể gây nên địch nhân tử vong, bình thường là bụng sưng, thất khiếu chảy máu. Chế pháp là tại đoan ngọ ngày bắt con giết, tiểu xà, du, con kiến, ong độc, ve, con giun chờ thêm tóc, phơi khô sau nghiên vị bột phấn, cung phụng tại ôn thần giống như trước, lâu mà thành cổ, phóng ẩm thực bên trong nhưng độc hại người. Cốc tại dân tộc động trung lưu hành, nhiều đem rắn chôn trong đất hậu sinh loài nấm, để mà hại người thành, cổ thì khiến người phần bụng sưng to lên, cá trạch cổ, là dùng cổ phấn cùng lá trúc thâm cá trạch cùng người ăn, làm cho chúng độc, còn tảng đá, nan che cổ quân lại cổ dược ngâm chế mà thành, đặt ở giữa đường hại người, nghe nói có thể vào thân thể người quay phá thành bệnh hiểm nghèo. Thi cổ phương pháp phần lớn là để vào đồ ăn bên trong. Cổ nữ thi cổ phần lớn là hạ tại trong thức ăn, thành trước đưa ăn bên trong, vị tăng gấp trăm lần, hơn nữa nhiều đặt tại khối thứ nhất đồ ăn bên trên. Dưới có chính là hạ trùng bản thân, ưu điểm hạ trùng phân và nước tiểu, cũng có là hạ nước miếng. Có khi không trải qua đồ ăn cũng có thể thi cổ. Mầm chi cổ độc, quá sức đáng sợ, này phóng cổ vậy, không cần chuyên dụng đồ ăn, phàm chi lấy khí, nhìn tới dùng mắt, đều có thể truyền này độc tại người, dùng đồ ăn người, cổ hạ thừa người. Ta đây nhớ lại, có lần ta nước trái cây vung trên mặt đất, bên trong hỏa long quả đều là trứng trùng, chắc hẳn chính là loại thủ đoạn này, vậy làm sao biết chính mình trúng độc? Thanh Tần nhẹ gật đầu, nói tiếp đi, mắc cổ giả triệu chứng bình thường là yết hầu sưng, không thể nuốt uống, hoặc bộ mặt xanh vàng, ngày liên tích, hoặc ngực có tích vật, khúc lúc làm, hoặc ngực bụng trứng cổ, tứ chi chết lặng, hoặc mấy ngày chết, hoặc mấy tháng chết. Nghiệm chứng phương pháp tương đối đơn giản, nhai sinh đậu nành, không mùi tanh thì trúng cổ. Tại dân tộc thiểu số địa khu là ở trong miệng ngậm một khối trứng bị bạch, trên đó cắm một viên ngân châm, nếu như trứng bị bạch cùng ngân châm biến thành đen, thì trúng cổ. Dự phòng hòa giải cổ phương pháp, phàm là mạng nện cho bụi nhà, nghi là dưỡng cổ nhà, kỹ lui tới, phàm liền ăn như chủ nhân trước dùng đũa gõ gõ ly bát, sau sới cơm, nghi là thì, phải đặc biệt coi chừng cũng không ăn hoặc nói toạc ra, phàm xuất ngoại liền ăn, tùy thân mang theo tỏi, nhưng phòng cổ vào rượu khó trị, đi ra ngoài không uống rượu nhưng phòng cổ. Giải cổ phá cổ phương pháp, phù hùng hoàng, tỏi, xương bổ sắc nước, hoặc cây liễu cây nước, nhưng tả độc, lại mây kim tầm sợ nhất còn nhím, có thể làm thuốc trị cổ. Cũ kỹ trong sách thuốc nhiều cũng có y cổ thiên vương, đủ loại. Nghe nói sợ vị, lấy vị vào dưỡng cổ nhà, này cổ là cầm. Có ý tứ, nguyên lai dưỡng một đầu vị là được rồi. Có thể suy tính một chút. Tô Giã gật đầu, kia cái thứ hai đâu? Cái thứ hai, chính là tạm địa vu thuật. Tây. Tạm. Không sai, tại tuyết khu tiến hành nhân văn điều tra cùng ruộng giã siêu tầm dân ca lúc, xã hội học người phát hiện không ít hẳn là thuộc về cổ lão vu thuật để lại, tỉ như, vì để tránh cho trên trời rơi xuống bao tố, mưa đá, phòng ngừa giã thu cùng mặt khác thai họa tập kích cùng quấy nhiễu. Tạ tộc quần chúng liền mời đến vu sư tiến hành cướp bạc hoặc thi vu, lấy người bảo lãnh xúc bình an cùng hoa màu thu hoạch. Có khi mời đến không phải vu sư, mà là dấu truyền Phật giáo chùa miếu bên trong lạt ma, nhưng cho dù là tại này đó lạt ma sở tắc cướp bạc nghi thức bên trong, vẫn không thiếu vu thuật. Mặc dù này đó cướp bạc nghi thức bên trong vu thuật có giản đơn có phồn, nhưng trong đó có rất lớn một bộ phận phải nói là bắt nguồn từ cái loại này tạm tộc tiên dân muốn thông qua lời nói của mình, làm thiên nhiên thuận theo chính mình huyễn tưởng cùng hành động. Mọi người nghĩ như thế nào, cũng liền như thế nào đi thi hành. Liên này nội dung đến xem, nay sở phản ứng cũng phần lớn thuộc về người cùng thiên nhiên quan hệ trong đó này một phạm chủ bên trong. Chỉ bất quá tại truyền thừa quá trình bên trong có biến hóa rất lớn. Nếu như theo tạng tộc lịch sử phát triển giai đoạn đến xem, này đó hẳn là thuộc về Nguyên Thủy Tông giáo phạm chủ vũ thuật, này sinh ra xác nhận tại thổ phiên rừng công tán phổ trước kia, cũng chính là giống như Hùng Bản giáo đưa vào tuyết khu trước kia, tức sử ra nhóm sở xưng soạt bản thời kỳ. Theo Lưu Lập Ngạn tiên sinh giải thích, này loại soạt bản liền này bản ý là bản địa tự nhiên hưng khởi bản giáo, tức sinh trưởng ở địa phương bản giáo từng cái Nguyên Thủy bản giáo. Đến rừng công tán phổ về sau, tuyết khu đã dần dần từ xã hội Nguyên Thủy quá độ đến xã hội nô lệ, lại thêm lúc này, tuyết khu sinh trưởng ở địa phương soạt bản nhận kia theo giống như Hùng đưa vào đã đơn giản kiến giải bản giáo ảnh hưởng, cũng có biến hóa rất lớn, trừ xa xôi nơi hẻo lánh bên ngoài, tại thổ phiên đại bộ phận địa khu đã vì bản giáo đem này dung hợp, thay hình đổi dạng, hoặc thay vào đó. Bản chương xong, chương 103. Hoa quả khô 2, lúc này bản giáo đã dần dần nhận thổ phiên vương triều kẻ thống trị trọng dụng. Tây Tạng chủ thần ký, liền có phàm 27 đời, tán phổ, quân lấy bản giáo trị quốc ghi chép. Lúc này, những cái đó lấy bản giáo vu sư thân phận xuất hiện vu sư sở thi vu thuật nội dung, cũng từ soạt bản thời kỳ người cùng thiên nhiên quan hệ, thay đổi vì thiên về tại quan hệ giữa người và người. Đây chính là chúng ta thường nhắc tới những cái đó lấy nguyền rủa cựu địch để đạt tới nguy hại đối phương mục đích chi nguyền rủa vu thuật, khu trừ tà ma quỷ quái lấy đạt tới cả người lẫn vật bình an mục đích chi khu quỷ trừ tà vu thuật, chiêu hồn khử bệnh chiêu hồn vu thuật cùng với dự đoán hưu cứu chiếm dấu hiệu chờ chút. Liên này hình thức tới nói, so sánh với nguyên thủy cái loại này tự nhiên vu thuật, loại vu thuật này muốn rườm rà phức tạp nhiều lắm. Riêng là tại thi hành vu thuật lúc vu sư phục sức, pháp khí, đạo từ thậm chí này loại vu sư truyền thừa cũng càng thêm phức tạp. Bọn họ tế vật, pháp đàn, tế tự nghi quy trở, đều là soạt bản thời kỳ vu sư hy vọng đuổi không kịp. Bất quá, loại vu thuật này hẳn là người về nhân vì vu thuật phạm chủ bên trong đi, bởi vì nó đã mất đi nguyên thủy tự nhiên vu thuật cổ phát tính, tăng thêm nhân vì thành phần, đương nhiên cũng liền tăng lên nhất định lửa gạt tính. Cứ việc loại người này vì vu thuật tại về sau niên đại bên trong, dần dần trở thành tuyết khu vu thuật chủ lưu, nhưng nó cũng không có đem nguyên thủy tự nhiên vu thuật hoàn toàn thay thế. Đặc biệt là tại một ít xa xôi vắng vẻ địa khu, thậm chí cả hai còn chưa được không bội. Đồng thời, này loại nhân vì vu thuật cũng không phải là tạng tộc vu sư chống giống địa đặt ra tới, nó là từ nguyên thủy tự nhiên vu thuật sở dần dần phát triển diễn biến mà tới, xuyên thấu qua này đó người vì vu thuật, là có thể từ đó nhìn thấy đến rất nhiều cổ đại tạng tộc tiên dân nguyên thủy tự nhiên vu thuật chi di tích. Bất luận một loại nào vu thuật đều là căn cứ mọi người chủ quan nguyện vọng, cũng đem này đó chủ quan nguyện vọng kiến trúc tại kia ngẫu nhiên, phiến diện, thậm chí có thể nói là sai lầm liên tưởng mặt bên trên. Cho nên tạng tộc vu sư sở thi hành các loại vu thuật, mặc kệ nó là tự nhiên vu thuật hoặc là nhân vì vu thuật, cũng không thể có chút ngoại lệ. Nếu như nói tại cái kia viễn cổ thời đại sở thịnh hành tạng tộc tự nhiên vu thuật là một loại lịch sử tất nhiên, nó đối với nhân loại xã hội hướng văn minh tiến hóa nổi lên trở ngại tác dụng vẫn còn tương đối rất nhỏ, như vậy đời sau nhân loại tiến vào giai cấp xã hội mới bắt đầu lưu hành lên tới nhân vì vu thuật, liền hẳn là nó đã chuyển biến xấu quan hệ giữa người và người. Nó cùng này sở phụ thuộc tôn giáo mẫu thể đồng dạng, cuối cùng biến thành kẻ thống trị công cụ. Tựa như thổ phiên thời kỳ bản giáo phụ thuộc vào thổ phiên vương triều đồng dạng, này vu sư sở thi hành vu thuật cũng đã thành thổ phiên vương triều kẻ thống trị dùng lúc nào tới khống chế thuộc dân cùng với công kích kẻ đối địch công cụ. Thế là vu thuật liền không còn là vì thỏa mãn mọi người một mạc huyết tưởng, tương phản lại thường thường cấp mọi người mang đến sợ hãi cùng tai nạn. Còn tạm địa vu thuật tại âm phủ tới tự cái nào chủng tộc, đến nay cũng không thể nào suy tính, nhưng không thể không thừa nhận chính là, những cái đó vu sư thực lực rất mạnh, giống nhau chúng ta gọi bọn họ là chiêm sư, hoặc là thần phạt. Tô Giã nghe được trong mây, tóm lại chính là Tây Tạng vu sư thi pháp thực phiền phức, nhưng thực lực có rất mạnh. Dù sao cũng là cách bầu trời thành thị gần nhất, này không thể nghi ngờ làm trong lòng còn có làm loạn người phát hiện một khối phong thủy bảo địa. Kia, này đệ ba cái đâu? Cái thứ ba liền tương đối kinh khủng, nó là dưỡng quỷ vu thuật. Tô Giã mở mắt ra, nói một chút, như thế nào cái dưỡng quỷ đại pháp? Dưỡng tiểu quỷ là hắc vu sư bên trong khống linh thuật một loại, bất luận âm dương hai giới, hơi chút có công đức đều không tập luyện, bởi vì quá mức âm hiểm, có công đức. Dưỡng tiểu quỷ nhất định phải câu đề một cái chết oan đồng hồn mới có thể sử dụng, một khi câu đề, khẳng định không thể bình thường luân hồi. Nơi phát ra có hai cái, một cái là không đầy 2 tuổi liền thiên chết tiểu hài, một cái khác là chết từ trong trứng nước không thấy ánh mặt trời thai nhi, trong đó năng lực mạnh nhất là chết thảm đồng hồn. Vô luận loại nào tiểu quỷ đều phải tại chết sau trong vòng 7 ngày dùng phù chú chấn trụ hắn hồn phách, khiến cho hắn bằng bám vào liễu một bên trên mới có thể sử dụng. Tại Dương Gian, phổ biến phương pháp có như vậy mấy loại, tỉ như đến chết đối qua tiểu hài mép nước dùng gỗ hoàng dương phóng tới nước bên trong tụ hồn, thời khắc đến dùng phù khóa lại đồng hồn lại đem đầu gỗ khắc trưởng thành hành, khởi đàn cách làm 108 ngày. Còn có thể đến giết người hiện trường hoặc tai nạn hiện trường, nếu có 3 tuổi bên trong hài đồng mất mạng, có thể dùng bánh bao ta máu hoặc giấy tiền vàng mã hoặc nước tranh tụ hồn, mang về bám vào gỗ đào bên trên, đặt tại quan tài nhỏ tại bên trong cách làm 49 ngày thành hung thần. Cũng có người mở quan tài theo khó sinh chết thai phụ bụng bên trong lấy đồng thi tu luyện, chỉ bất quá quá mức tổn thương công đức, dùng người rất ít. Lại buồn nôn, chính là tìm xong đầu gỗ khắc thành quan tài nhỏ tài, đào mở vừa mới chết hài đồng mộ địa, dùng ngọn nến nướng đồng thi cái cằm, dùng quan tài nhỏ tài tiếp thi dầu, dùng thi dầu trực tiếp luyện chế tiểu quỷ. Tô Giã buồn nôn thẻ lưỡi, ta trước kia nghe Liếu Chiêu Trung gia ra nói qua dưỡng quỷ thuật, không nghĩ tới còn như thế tà, bọn họ vì sao lại dưỡng tiểu quỷ? Dương Gian thuyết pháp, dưỡng tiểu quỷ diễn biến có thể gia tăng vật khí, cấp tốc vào đỏ, dân cờ bạc có thể phát tài, chỗ tốt tự nhiên rất nhiều. Nhưng là chỗ xấu càng nhiều, bởi vì tiểu quỷ càng mạnh, phản vệ liền càng hung ác, thường thường tự chủ cuối cùng đều chết tại tiểu quỷ tay bên trong. Con người khi còn sống một mạng 2 vận 3 phong thủy, 4 tích âm đức 5 đọc sách. Mạng ngươi không tốt, vận khí kém, phong thủy không hiểu, tổ tông không lưu cái gì âm đức, công khóa lại không tốt, nhanh 40 còn chẳng làm nên trò chống gì, ngươi nguyện ý dùng tương lai chết không yên lành đổi trước mắt 10 năm huy hoàng sao? Ta muốn 99% người đều sẽ đồng ý. Nay cũng không giả, kia thanh tần đều tại những địa phương nào nhìn thấy hoặc đã nghe qua dưỡng tiểu quỷ chuyện. Ta gặp qua 4 loại dưỡng quỷ vu thuật, này đệ một chính là câu hồn. Câu hồn là Mao Sơn đạo sĩ dùng một loại thuật, có lòng quyền dưỡng quỷ tử pháp sư sẽ đánh trước nghe rõ ràng nơi nào có đồng nam hoặc đồng nữ tiên chết, đồng thời nghĩ cách lấy được bọn chúng ngày sinh tháng đẻ, đợi dưới thi thể táng về sau, hàng đầu sư liền sẽ thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người đến tiểu đồng trước bộ phận, đốt hương tế cáo, thi triển câu hồn thuật, sau đó đem trước theo cây bên trên chém xuống một đoạn dây leo thân, cắm ở mộ phần bên trên, khiến cho tự nhiên sinh trưởng. Đợi đến dây leo thân lớn lên ung tùm lúc, thi pháp hàng đầu sư sẽ lần nữa khởi đàn vận khởi câu hồn đại pháp, xử đến mộ phần bên trong tiểu đồng hồn phách bám vào dây leo bên trên, sau đó niệm chú đốt phủ. Lúc sau, hắn nhất định phải một mặt niệm chú, một mặt cầm đao chém xuống mộ phần một đoạn ngắn dây leo thân, lại điều ước đã ký một cái ước lúc nửa cao tiểu mục ngẫu, lấy mực cùng chu sa vẽ lên tiểu đồng ngũ quan. Đại công hoàn thành về sau, đem tiểu mục ngẫu cất giữ tại bình thủy tinh nhỏ bên trong. Bất quá, thi triển này loại câu hồn thuật phía trước, đại đa số hàng đầu sư đều sẽ lần lượt đưa ra tòa một nam một nữ hai cái hồn phách, đồng thời đưa chúng nó cất giữ tại cùng một cái bình thủy tinh bên trong. Cứ tất, này loại tác pháp là vì dự phòng thiên tính chơi vui quỷ tử, bởi vì tịch mịch khó nhịn mà cách. Vì thế, nếu như ngươi hữu duyên nhìn thấy làm quỷ tử ẩn thân bình thủy tinh nhỏ, thì đa số có thể trông thấy bên trong có một đen một trắng chung hai cái lấy dây leo điều khắc tiểu mục ngẫu. Phần lớn thời điểm, quỷ tử ngày hôm đó đêm đều tại ngủ, làm chủ nhân có mệnh lúc, sẽ trước đôi cái bình thổi khẩu khí, đọc chú ngữ, đem quỷ tử tỉnh lại, sau đó phó bọn chúng đi làm việc. Trừ phi chủ nhân nuốt lời, nhiều lần hứa hẹn quỷ tử sự tình không có làm được, nếu không, nó mặc cho đều nghe lời răm rắp, tuyệt không có kẻ mặc cả, nháy mắt bên trong liền có thể đem chủ nhân chỉ thị làm thỏa đáng. Này đệ hai, chính là hàng đầu thuật. Loại này dưỡng quỷ thuật chính là hành sinh tự Thái Lan một vùng, cùng Mao Sơn thuật có chút khác biệt chính là, hàng đầu sư sẽ tới trước rừng rậm đi chém một đoạn áp dụng đầu gỗ, lại dùng đao điêu thành một ngụm quan tài nhỏ mục, cuối cùng mới đi tìm đồng nam hoặc đồng nữ, thậm chí là hài nhi hoặc chưa phá thân chi đồng nam đồng nữ phân mộ. Tìm được về sau, hàng đầu sư sẽ quật mở phân mộ, lấy ra thi thể, để nó ngồi thẳng lên, lại lấy nghe nói là dùng thân thể mỡ tinh luyện mà thành một loại ngọn đến nướng thi thể cái cằm, thẳng đến thi thể bị lửa thiêu đắc ra chóc thịt bong, lộ ra mỡ tầng, lại để cho mỡ tầng gặp nhiệt mà hòa tan thành thi dầu nhỏ xuống lúc, lấy chuẩn bị từ trước hảo quan tài nhỏ một thịt chi. Lúc sau liền lập tức đóng dấu trồng niệm chú, phía trước sau niệm thượng 49 ngày, cái này hồn phách liền có thể nghe lệnh mà cung cấp kém hành sự. Thứ ba là trộm long chuyển phong. Loại pháp thuật này tuy là nguồn gốc từ Mao Sơn, nhưng lại nhất trí được công nhận là tà thuật, đồng thời âm độc vô cùng, tinh thông dưỡng quỷ thuật pháp sư bình thường sẽ không dùng chi. Cứ tất, thi triển loại này pháp thuật người báo ứng cực kỳ buồn, như tuyệt tử tuyệt tôn, hoặc là họa trì hoán đại, hay là thi thuật giả bản thân tuổi già lúc có thể yêu chờ chút. Phù Dung Thái Bạch chân quân đàn truyền nhân đổi vị quang chỉ ra, loại pháp thuật này sớm tại 30-40 niên đại thời kỳ một lần vô cùng lưu hành, nguyên nhân là lúc ấy cũng không lưu hành tránh thai, cho nên nhà bên trong nhân khẩu cùng năm đều, đại đại gia tăng sinh hoạt gánh vác. Vì thế, thông hiểu này thuật người liền sẽ lấy chính mình tiểu hài làm mục tiêu, nhẹ gánh vác sau khi càng có thể kém gì quỷ tử, hô phong hoán vũ. Nhìn chúng mục tiêu lúc sau, loại này pháp sư sẽ trước trồng nguyên đồ ăn, mỗi ngày hoa phù hóa lúc sau, lấy phù thủy đổ vào nguyên đồ ăn. Như thế, làm hài nhi dưa chín cuống dụng lúc sau, pháp sư cũng sẽ đem nguyên đồ ăn một đao cắt lấy, lại đốt phù tắt pháp, như thế, liền có thể đem hài nhi hồn phách long chuyển phượng, chuyển qua cái khác pháp sư muốn nó phụ hồn đối tượng bên trên. Bởi vì hài nhi được thu hồn lúc sau sẽ tốt chết, vì vậy loại pháp thuật này bị nói là âm độc. Cuối cùng, chính là truy hồn xương, giáp động thiên xá cung đàn chủ Diệp Thắng Phát cư sĩ chỉ ra, loại pháp thuật này là đem tiên chết tiểu đồng, mở quan tài này ra, lại mở thân phá bụng lấy ra xương sườn. Như là đồng nữ, liền lấy bên phải cây thứ tư xương, như là đồng nam, thì lấy bên trái cái thứ ba xương. Lấy được xương cốt lúc sau, pháp sư tái niệm chú tắc pháp, cũng có thể đem quỷ tử thu hồn, cung cấp mình kém. Giữa tiểu quỷ tử huyết tộc theo âm phủ đưa đến dương gian về sau, cấp tốc bắt đầu phát triển nhanh bước, phần lớn là thiên môn bên trong ngũ quỷ ngành người, chính là ăn, uống, phiêu, đánh cược, lừa dối. Cùng ngũ hành này có quan hệ, phần lớn là dưỡng quỷ liều mạng, thì như chức nghiệp dân cờ bạc, lừa gạt phạm, an ý thương nhân, diễn nghệ nhân sĩ, coi bói, báo thủ chờ chút. Mấy ngàn năm a. Ách. Nay cũng không thể dùng thâm căn cố đế để hình dung. Cho nên a, chúng ta chấn hồn đem cũng tại thế đại đại cùng bọn hắn làm đấu tranh, có thể để cho thế giới nhìn qua tốt đẹp như vậy, Tô Dạ trong lòng còn có kính sợ nhẹ gật đầu, ta rất hiếu kỳ, bọn họ đem tiểu quỷ nuôi dưỡng ở chỗ nào? Giữa vị linh muốn tại nhà bên trong an phục một chỗ, nhưng phóng nước sạch hoặc đồ uống một ly, làm trệ đi bình nhỏ lắp đặt sinh trứng gà một đầu cùng gạo trắng, lượng nhỏ đồ chơi cùng quần áo. Nếu muốn xuất ngoại mang theo linh đồng người, trước khi ra cửa dâu niệm chú hô chi danh tự theo ngươi ra ngoài, cùng đem linh đồng sát người mang theo, nhưng ẩm thực lúc, nhất định phải cất giữ một chút đồ ăn tại chén dĩa bên trong, không cần khác chuẩn bị một phần, như không có mang theo ra ngoài, liền không cần lưu ăn. Nay 8 tuổi tả hữu nhi đồng vong linh, còn có đặc biệt giảng cứu, chính là muốn tiên chết, bạo, tức phi tự nhiên tử vong cái loại này, tỉ như chết bởi giao thông ngoài ý muốn hoặc ngoài ý muốn chết chìm chờ chút. Bởi vì những này vong linh nguyên dương chưa tiết, có tương đương cường luyến thế chi tâm, không tiến vào được cấm phủ. Người tu đạo thu bực này vong linh cũng là tạm thời quyền lực nghi, nhưng thật ra là một loại lợi ích quân quan hệ, theo hiện đại góc độ nói chính là loại cả hai cùng có lợi tắc pháp. Nhưng dù sao không phải là đạo môn chính tông chi pháp, chỉ là bàng môn chi thuật, mục đích là làm vong linh vì đó phi báo âm dương hai giới tin tức, đợi người tu đạo tu thành chính quả về sau, ý đồ làm vong linh siêu thoát, làm này đầu thai đến nhà giàu sang. Nếu như đem bọn họ sử dụng làm mưu lợi thủ đoạn, sớm như vậy chế đều sẽ chịu báo ứng, tỉ như những cái đó Đông Nam Á làm đại đổ tràng bên trong dưỡng quỷ lão bản, mặc dù bây giờ đại phú đại quý, nhưng chịu báo ứng sẽ liên lụy bọn họ đời sau. Chính bọn họ mặc dù hưởng thụ phú quý, nhưng chết sau cũng xứng nhận minh phạt nỗi khổ. Đối với bình thường thi thuật giả tới nói, sử dụng linh đồng thai báo thuật hoặc ngũ quỷ vận chuyển thuật chờ pháp thuật, bởi vì đoạt được công năng đặc dị cũng không phải là chính mình đã tu luyện, mà là thông qua nắm giữ này đó linh môi mà có ngoại sinh tính công năng đặc dị, cho nên thi thuật giả một đời phải nhận chịu ba chữ cô, bẩn, thiên. Cô chính là tu hành giả làm chịu đựng cô độc, tức thi thuật giả đơn độc tu hành, là vì miễn liên lụy người nhà hoặc bên người thân nhân mà tạo nghiệp. Cả đời cô độc đến giả. Bẩn chính là phải nhẫn chịu ở qua nghèo khó sinh hoạt, mà không phải vì mưu lợi, cho dù thỉnh thoảng làm người đoán mệnh, trừ ta tránh họa, cũng vì sống tạm mà thôi, không phải cầu giàu có sinh hoạt. Thiên chính là có khả năng trước kia thiên chết. Bởi vì tu hành giả chính mình công phu tu không tới nơi tới chốn tình huống hạ, lại giải giữa trần thế người khác sở không hiểu rõ đồ vật, trợ giúp người khác lại làm trái duyên. Tỷ như một ít chuyện là vốn là định số bên trong, bởi vì ngươi hành vi mà thay đổi, như vậy kết quả cũng đơn giản thực từng cái đó chính là ngươi chính mình vì cả sự kiện sinh ra hậu quả tính tiền. Ngày trước cho dù tinh thông đạo thuật, tuyệt đỉnh thông minh ra các khổng minh, cũng vì diên hàn thất chi và thế, dùng đạo thuật làm đủ loại làm trái duyên, kết quả cuối cùng tăng tại năm triệu nguyên. Còn có, tại ta gặp được một ít đạo sĩ bên trong, một ít có thể thông linh người, vì bảo tộc nhân nhất mạch, đem một ít linh giới tin tức báo cho thân nhân, chính mình lại hóa thành tảng đá trở, ngày ngày chịu phong đao nỗi khổ. Kỳ thật cũng không phải là không nguyên do trừng phạt cũng chạy không khỏi nhân quả chi báo, đương nhiên bỏ đã người là biệt thiện, cuối cùng còn làm chịu thiệt báo, chỉ là một thế này chịu khổ. Làm này loại thương thiên hại lý chuyện, còn nói cao lớn như vậy còn. Phi, Tô Giã tức giận bất bình. Ta nói, như vậy muốn nhìn nhân quả quan hệ, cũng có theo thiện người. Ta cảm thấy, chỉ cần là vi phạm thiên lý hành vi, đều là tại làm ác. Thanh Tần nhẹ gật đầu, đó lấy, Thu Thủy dài mắt nhấc lên một chút, kia. Yeah. Trên người ngươi, vì sao lại có một cái dưỡng 18 năm nữ phù thủy? Bản chương xong, chương 104. Hóa ra là ta khở Đường Duệ, hóa ra là Vu sư a. Tô Giã có chút ngoài ý muốn. Kia nữ hồn gọi Đường Duệ. Thanh Tần thì thào nói nhỏ, đem phù thủy theo tại hồn phách bên trên, này thủ đoạn cũng không phải bình thường cường giả có thể đạt tới. Dính đến ra ra chuyện, Tô Giã cẩn thận, hắn nói sang chuyện khác, hai người vừa đi vừa tán gẫu, mãi cho đến sắc trời sáng rõ, mới phát hiện quanh đi quẩn lại một vòng lớn, chính mình lại về tới nguyên thủy nhất địa phương, nghĩa địa. Quan tài còn duy trì tại chỗ, rơi xuống thật dày một tấm đất, cái nắp rộng mở cũng không ai quản, theo hai bên dấu giày không khó phỏng đoán có rất nhiều người tới đây đi tìm bảo. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, vì dự phòng vạn nhất, vẫn là sớm đi một ít tương đối thỏa. Thanh Tần nói một câu. Tô Giã hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm không phải đi xem âm nhãn a, vì cái gì lại trở lại này? Chẳng lẽ quan tài chính là âm nhãn? Thanh Tần đọc hiểu Tô Giã ánh mắt, nói tiếp đi, đây chính là một bộ bình thường quan tài, vị cốc tử gia gia có biện pháp để ngươi trở lại trước khi đến địa phương. Như vậy a? Hắn ở đâu? Không rõ ràng. Thanh Tần theo túi bên trong lấy ra một cái bình ngọc, có nó là được rồi. Kia, ta cần làm thế nào? Nằm đi vào. Tô Giã nằm vào quan tài, đầu mắt lạnh, nghĩ đến cái gì a, đúng rồi Thanh Tần, nếu như công chúa hỏi tới ta, liền nói, lời còn chưa nói hết, nắp quan tài bang lang một tiếng khép lại. Tô Giã, ngươi nhất định phải còn sống trở về a. Thanh Tần cắn môi, hít vào một hơi, nhẹ nhàng mở ra bình ngọc. Không biết tại hắc ám bên trong nằm bao lâu, lại mở mắt ra lúc, Tô Giã nhìn thấy mênh mông vô bờ bạch cốt. Hô, đây là tầng thứ tư liệt phùng, âm nhãn lối vào đã không có ở đây, xem ra ta còn tại Nguyên Khải liệt phùng thí luyện nơi bên trong. Tô Giã bóp bóp nắm tay. Lần này ngắn ngủi âm phủ hành trình làm hắn đối với thế giới nhận biết lại tăng lên một cái cấp độ, vai bên trên có trách nhiệm cùng sứ mệnh cũng càng thêm nặng nề. Tiếp tục đi. Tô Giã lẩm bẩm một câu, bước vào thứ năm cánh cửa bên trong. Này, mới vừa vào cửa, Tô Giã liền kéo căng toàn thân, hắn sợ chính mình lên sân khấu tại cái nào đó vách núi treo leo bên trên, hoặc là giữa không trung, nhưng bây giờ, một chốn cực lạc, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng. Như cái vương bức không có cuối cùng mạch hộ, không biết trời cùng đất khoảng cách, chỉ cảm thấy thế giới là như vậy sạch sẽ. Nơi này mới như là thiên đường a. Tô Giã thì thào một câu, vừa đi một bước, đột nhiên, khoảng cách chính mình 10 mét xa địa phương, giữa không trung xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ đen. Này lỗ đen tựa hồ có lực hút. Tô Giã tâm siết chặt, lui lại hai bước quan sát. Chỉ thấy trong lỗ đen trung tâm giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy, vù vù hai lần phun ra một cái nữ nhân tới. Còn có một cái bàn. Mặt bàn bên trên đặt vào hai bát hoành thánh. Này nữ nhân. Tô Giã hít mắt, cảm giác này gương mặt thực quen mặt. Chính tự hỏi, bầu trời kéo xuống một chương cự đại màn sân khấu. 20 mét dài, thẳng đứng mà xuống, màn sân khấu bên trên thình lình viết một câu, như thế nào trùng, như thế nào cổ, đầu nguồn từ đó mà lên. Đón lấy, cự đại màn tre bắt đầu phát ra khởi hình ảnh tới. Chuyện xưa bắt đầu tại một bát hoành thánh. Điền Nhu đem phiêu tại canh bên trên mấy cái hoành thánh hồng hộc hút vào miệng bên trong, đạo trưởng ngươi nói thực cho ngươi biết ta, trên đời này đến tột cùng có không có quỷ. Ta là chỉ không có đầu cũng có thể đi cái loại này. Hoành thánh canh nhiệt khí mờ mịt, ngồi ở phía đối diện thanh niên nhặt đũa trầm ngâm. Này vị Tô Tiên đạo trưởng vô cùng biết thời biết thế, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, tựa hồ cũng chỉ có thể một khuôn mặt tươi cười bất biến ứng và biến, thế là bày ra dựa thai lắng nghe thần thái. Điền Nhu như cái bị đâm một mũi thủy cầu, tia nước nhỏ nứt vỡ khẩu, phốc phốc ra bên ngoài bắt đầu phun nước đắng. Ngay từ đầu báo án là Quách gia người, tòa thành nhỏ này cũng coi như phồn hoa. Thời cuộc mặc dù rung chuyển, mà nơi đây chỉ an luôn luôn tốt đẹp, trên cơ bản không có gì tính chất nghiêm trọng đại án, lâu không thấy một cái huyết nhân gào khóc chạy lên phủ nha cửa lớn như vậy dọa người chiến trận. Điền Nưu theo bây giờ nói tính cái tiểu đội trưởng, lập tức xuất thủ hạ một đám người đi theo quét trạch. Trình diện vừa nhìn, mới đảng chuyện này là thật đại điều, ngày xưa một tòa khí phái tòa nhà lớn, giờ phút này hoàn toàn là cái máu quật. Nguồn ngang lộn xộn nằm thi thể trên đất đông một đầu tây một bộ, kia là chết hẳn, không chết liền che đầu ôm cánh tay, tốt năm tốt ba đỡ thành một đoàn. Một nhà trên dưới 50 mấy người, không mấy cái không che màu. Lão quản gia bao lấy đầu, cuối cùng là không cho chém chết, còn có thể quản sự, đứng tại cửa chính nên nhân. Thô thô liếc một vòng, nha dịch nhóm còn tại kiểm kê, báo cáo nói là chết 5-6 cái làm rút, hung khí là một thanh từ phòng bếp cầm dao, bình thường dùng để mổ heo chém xương. Điền Nưu đứng tại viện tử bên trong tìm hiểu tình huống, đây là ban ngày ban mặt vào nhà cướp bóc. Không giống a, chưa thấy qua như vậy hung đoạt phỉ. Lão quản gia nói, quan gia anh minh, này thật không phải ăn cướp. Đây là chúng ta gia lão gia làm. Nhà ngươi lão gia? Nhà hắn để giàu có, phía trước rõ ràng tiến sĩ, nổi danh người có văn hóa, không nói đi chỉ nói đi ngoài, hắn sẽ chộp lấy một cái dao mổ heo trong nhà mình thấy người liền chém. Trừ phi là nổi điên. Quản gia nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng còn không phải là điên rồi sao? Ai cũng không nhận ra. Liên tiểu thiếu gia đều cấp tự tay kháng chết. Nhà môn người không nghe hắn đấm ngược dậm chân, trực tiếp vào quách lao ra thư phòng. Thư phòng có thể nói quách ra trọng địa, dị vãng không khiến người ta vào, quét dọn đều là quách lao ra tự mình đến, nghe nói hắn cất giữ tất cả đều đột ở nơi đó, cũng không mấy khách người có vinh hạnh đặc biệt này được chứng kiến bên trong bà bối. Điền Nưu chụp chụp trên người ra gà ngất đáp, cái giấm đồ cổ kim khí, chẳng trách không khiến người ta xem đâu. Thư phòng bên trong chỉ có một chiếc yếu ớt muốn tắt đèn giấy, Điền Nưu đi vài bước, đã phải một đầu mềm mặt vật thể, lạnh mà cho dài. Rút lui hai bước, đợi đến con mắt thích đứng hắc ám, mới nhìn rõ. Cư nhiên là một đầu to cỡ miệng chén hoa ban đại mãng. May mắn chết đã lâu, cái đuôi còn rũ xuống một cái dương bên trong, nếu không tại hắc ám bên trong bạo khởi đã thương người trạch lại có thể nhiều hai cái nằm thi. Không cần kinh ngạc thư phòng vì sao lại có mãng xà. Điền Nưu phân phó người mở cửa sổ thông sáng thông gió, lúc này mới phát, đa bảo cách, án thường, xà nhà bên trên, to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái chất liệu khác nhau lồng đều giam giữ cổ quái kỳ lạ đồ chơi, như là thằn lằn, con rơi, bọ cạp, nhìn thấy người lại buồn nôn lại mới lạ, còn có không ít liền tên đều gọi không ra được tứ bất tượng. Ánh nắng vừa chiếu, ở mức trong lồng các dị thú như bị ngàn vạn cương châm đâm trúng, nóng nảy. Hóa ra đây chính là Quách lão gia không vì ngoại nhân nói cất giữ. Quản gia giận dữ, Quách tiểu thiếu gia 7 tuổi, liền nằm tại một vòng lồng bên trong, bị đập đắt xương sọ chia 5 x 7, Quách lão gia khẳng định là điên rồi, không phải làm sao lại đem đau đến tâm khảm bên trên tiểu nhi tử đỉnh đầu đều tạp dẹp. Điền Nưu xoa xoa cái chán, đau mổ heo có thể tạp dẹp đỉnh đầu. Đau mổ heo chém chính là người khác. Quách thiếu gia hắn là bị một thanh truy sắt lớn đập chết, thiết truy liền ném ở thi thể bên cạnh. Ngài là nói, Quách lão gia giết con giờ thí đặc biệt đến phòng bếp đi đổi một cái hung khí, hoặc là nói hắn đập chết nhi tử về sau cảm thấy thiết truy quá nặng, dùng đến không thuận tay, liền cấp đổi. Điền Nưu như có điều suy nghĩ, vậy xem ra hắn hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không rất khủng. Phát cùng nhân lực đại vô cùng, dung sợ 82 cân lánh diễm cơ đều múa đến động, mà làm cho người ta sợn tóc gáy. Xa không chỉ tại đây, thư phòng bên trong cũng không chỉ có một cô thi thể, cách Quách thiếu gia chỗ không xa, còn rơi xuống một cái đầu lâu. Này cái đầu so với thiếu gia cũng không khá hơn bao nhiêu, nhiều nhất Quách thiếu gia là trên trán một nửa bẹp. Hắn lại là hạ nửa gương mặt đến cổ đều nát, máu thịt me bét dính tại trên mặt đất, hỗn tạp đen xám bã vụn, cơ hồ là một bùn não. Điền Nưu lập tức dặn dò nha dịch một lần nữa kiểm kê, xem phải chăng bỏ sót một bộ không đầu thi. Kết quả cùng lúc trước không khác, người chết đều là tứ chi hoàn hảo, cũng không có quay đầu. Trọng điểm nhất chính là từng cái không có người nhận biết này gương mặt. Chính là nói, cái này đầu chủ nhân, không phải Quách trong nhà bất luận kẻ nào. Bọn nha dịch nhìn lão quản gia bận bịu chỉ thiên thể, lão gia lao ra thời điểm chúng ta không dám ngăn, nhưng con mắt còn không có mù, hắn là một người chạy. Ta cũng dám đảm bảo lại không người khác từng đi ra ngoài, trừ phi gặp quỷ, hoặc là từng cái hoặc là không đầu thi chính mình đứng lên chạy. Hồi ức đến nơi này, Điền Nưu đem ly rượu nhỏ ấn tại dầu đắc tỏa sáng mặt bàn bên trên, chật lưỡi sầu mượn, "Tô đạo trưởng, ngài là có bản lĩnh thật sự người, cho ta nhìn nhìn, này nhưng còn không phải là gặp quỷ sao?" Tô tiên đạo trưởng đem đũa hành phóng bát sứ bên cạnh, "An ngài này một bát hành thánh, có mấy lời không biết có nên nói hay không?" Điền Nưu phun một cái vì nhanh, lồng ngực bên trong sạch sẽ, đương nhiên không ngại giao lưu nghiên cứu thảo luận một phen, chụp bàn sảng khoái nói, "Tô tiên xích lại gần mấy phần." Thanh âm cực nhẹ, lại ném ra cái tiếng sấm, hung thủ không phải Quách lão gia. Điền Nưu đầu tiên là bị tạc đắc một sợ, sau đó buồn cười lên tới, này làm sao nói? Từ trên xuống dưới nhà họ Quách như vậy nhiều ánh mắt tận mắt nhìn thấy, người muốn nói là giả. Bọn họ là nhìn thấy. Nhưng khi đó người kia cũng không phải là Quách lão gia. Điền Nưu đánh ra đối phương, giờ khắc này, rốt cuộc giật mình ngồi đối diện chính là cái thần côn, vậy làm sao giải thích? Quỷ nhập vào người. Dịch dung thuật. Nếu muốn biết chân tướng, liền trở về làm hai chuyện. Thứ nhất, đem Quách thiếu gia xương sọ hợp lại, cẩn thận kiểm tra. Nếu như phát hiện huyệt thái dương gần đây có kỳ lạ vết thương, liền làm chuyện thứ hai. Cái gì? Bắt hung thủ. Điền Nưu hậm hực nói, bắt được đến hung thủ, ta cũng không đến mức tại cái này cùng ngươi phun nửa ngày nước đắng. Ôm cây đợi thỏ, ta hướng ngài đảm bảo, trong mấy ngày này, hung thủ tất nhiên sẽ đi 1 triệu phủ nha. Điền Nưu nghe được có chút ý tứ, cảm thấy chính mình phảng phất thành đương thời lưu hành đại lý tự huyền án bên trong nhân vật chính, đảm nhiệm chính là từng bước ép sát, cẩn thận thăm dò nhân vật, nhưng ta làm sao biết ai mới là hung thủ? Mỗi ngày tới phủ nha báo án người đứng đắn, người rảnh rỗi đều không ít. Tô Tiên cười khẽ, Quách lao ra có bao nhiêu cao?
Điền Nưu so đo cái mũi, đến nơi này,
hắn há miệng muốn nói, nhưng lại ngừng lại, cười một tiếng mà qua, ngài hiện tại chỉ coi là tại nghe chế cười, lại không biết vạn nhất ta nói mọi thứ đều trúng, lại muốn như nào.
Điền Nưu nói, như vậy, nếu là thật cùng ngươi giảng được không kém đâu rồi, lần sau ta lại thỉnh ngươi một bát hành thánh, thế nào?
Tô Tiên đi lên nhiều so cái đầu, như vậy hung thủ so hơi cao một chút, nữ nhân, ăn mặc thực chặt chẽ, không nói lời nào, sẽ chỉ cười.
Tô Tiên dừng một chút, còn nói, gần đây ta chi bằng đi 1.10.000, chỉ sợ không thể thân bồi tập hùng, 10.000 vạn lưu tâm, không cần để ý tới nơi khác, nàng chỉ có một chỗ là nhược điểm, đầu.
Điền Nưu thứ nhất lòng hiếu kỳ quậy phá, thứ hai vụ án phát triển cũng không có mới đầu mối, cơ hộp thật đi triệu phòng chứa thi thể.
Tra một cái phía dưới, thế mà thật làm cho hắn tra ra ý đồ.
Thiếu ra đầu hai bên, liệt đối xứng 4 hàng động, 8 cái quật.
Huyệt Thái Dương nơi cửa động lại có lớn bằng ngón cái.
Trước kia bởi vì xương sọ vỡ vụn mà khó có thể phát đảng, hắn là chịu đựng buồn nôn, mọi người đem mấy khối to to nhỏ nhỏ xương vỡ thịt nhau đua cùng một chỗ, lúc này mới phát hiện.
Điền Nưu lập tức báo cáo, lẽ thẳng khí hùng, thiết truy cũng không phải là lang nha động, làm sao có thể một truy đi xuống mang mấy cái mắt.
Điều này nói rõ có khác hung khí, đã có chúng ta không tra được hung khí, vậy khả năng có chúng ta không tra được hung thủ.
Huyện lệnh đại nhân đắc hung khí không thể nói rõ cái gì vấn đề, lại đối so với hắn hơi cao, nữ nhân, ăn mặc chặt chẽ hung thủ miêu tả xem thường, giáo dục nói, tiểu điền, ngươi luôn luôn đều là rất rõ lý lẽ.
Ngươi ngược lại là nói một chút, nữ nhân sao có thể tại Quách ra như vậy nhiều thân thể khỏe mạnh trong nam nhân, chém ra một con đường máu.
Còn so ngươi cao, ngươi biết chính mình có bao nhiêu cao sao?
Cao hơn ngươi nữ nhân, có thể xem sao?
Vậy nên khóc, còn cười.
Mau mau cút.
Điền Nưu liền lăn.
Buổi chiều thời gian, cái này thời gian thanh nhàn cực kỳ, mấy cái trực ban nha dịch ăn không ngồi rồi, ngáp không ngớt.
Điền Nưu xem xét một ngày phủ nha cửa lớn, không có thu hoạch, còn suýt nữa đem tinh nhãn nhìn tà, rốt cuộc không chịu nổi muốn sờ cá hôn điểm rồi. Hắn đứng dậy đang muốn đi chất thành núi hồ sơ cùng tạp vật bên trong tìm xúc sắc, lúc này, một đầu gầy cao bóng người phút chốc lảo đảo đi vào.
Kia là cái dáng người cực cao nữ nhân, cao hơn hắn nửa cái đầu, mặc một bộ lớn lên áo khoác, cái cầm đến đầu gối đều trừ đắp kín không kẽ hở.
Mặt mỉm cười, không nói một lời, thẳng hướng nha môn nội bộ đi đến.
Mấy cái nha dịch bận bịu đem trên kệ mặt bàn giấy bung ra, Điền Nưu bắn ra tỏa, tiến lên phía trước, tay phải tại sau lưng đề phòng, tay trái chặn đường, ngài tìm người nào?
Nữ nhân không nói lời nào, tươi cười không thay đổi nhìn hắn.
Hắn tới gần, này trung niên nữ nhân tươi cười gương mặt làm cho người ta sinh ra một loại buồn nôn bực mình cảm giác.
Sắc mặt vàng như nến, cơ bắp cứng ngắc, tựa như này kỳ thật không phải một loại biểu tình, mà là trời sinh cơ bắp liền trưởng thành như vậy.
Điền Nưu tâm thẳng thắn nhảy dọa người, khẩn trương đến có chút đầu nặng chân nhẹ.
Hắn phát hiện, này nữ nhân tóc nhìn như sạch sẽ, lại phát ra một cỗ hôi thối, kết thành phiến, tựa như bung thóng một đầu nhiều năm không tắm màu đen vải cuốn chân.
Này vị,
nói xong, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Điền Nưu sớm có đề phòng, để tay một đoạn, cản lại kia nữ nhân tay, tay kia bên trong nắm chặt một cái chém xương trắng đao. Mũi lao đối diện chuẩn chính mình bụng dưới, còn tại tới gần.
Điền Nưu lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng tay sức lực lớn đến căn bản không giống nữ nhân.
Điền Nưu cái chán tuôn ra gân xanh, giống một cú họng, xem cái rắm.
Còn không qua đây bắt tại chỗ.
Mấy cái nha dịch tầng tầng nhào tới, bắt tay, ấn chân theo chân, đem nữ nhân ấn ngồi trên mặt đất.
Hỗn loạn tương bừng bên trong, kia nữ nhân tươi cười gương mặt thế nhưng kia bạc không thay đổi thật sự dài tại trên thịt đồng đạo, chỉ là cổ bắt đầu không an phận uốn éo.
Điền Nưu nhìn nhiều mắt, sợ tóc gáy, cổ nàng có phải hay không trưởng trưởng rồi?
Mới vừa rồi là không phải bỗng nhiên trường trường rồi.
Xa xa một câu đưa tới, theo thân thể là không dùng, bắt đầu.
Điền Nưu nghe xong thanh âm này, lúc này quay đầu đi xem.
Cửa sổ mở rộng, Tô Tiên meo nghiêng phát trần, tay trái mang theo một đầu đằng một lồng, tay phải xách theo đạo bảo và áo, ôm theo một hồi ban đêm mà vòng, vượt cửa sổ mà vào.
Điền Nưu há mồm, lỗ mũi trâu ngươi hôm qua không phải là đi 10 điện.
Tô Tiên nói, đi xong, cầm đồ vật, trở về.
Hắn túi người, một cái bắt được nữ nhân từng đầu khăn lau tóc đen, trên tay vãn hai đạo, ra bên ngoài lôi kéo, cứ như vậy đem nữ nhân đầu xinh xinh kéo xuống.
Tại chàng nha dịch trợn mắt há hốc mồm.
Hào nửa, rốt cuộc có người kịp phản ứng, run rẩy đi sở thương đạo dài giơ tay trái lên, tay phải giật ra cái này trường bái.
Ta đây cũng không phải là giết người, nhìn kỹ.
Trường bao phía dưới, hai cái bả vai lại là trống rỗng,
mà vốn nên là cổ cùng lồng ngực địa phương lại lộ ra cái đầu, mà lại là đại người con đầu.
Từng cái Quách lao ra.
Trước đó, này hai cái đầu vẫn luôn tựa như là băng đường hồ lô đồng dạng, vừa lên hạ gắt gao cùng một chỗ, bị bạt xuống tới sau, không có đại rội đại sái máu, một giọt máu cũng không có.
Đạo trưởng lại giơ lên trong tay đầu để cho bọn họ xem.
Lúc này, sở hữu người mới chú ý tới, nữ nhân đầu tại vốn nên là cổ địa phương, chỉ có một cái ngọ nghệ rất hút. Rất hút phía dưới hai bên trái phải, đối xứng sinh 8 con nhỏ gầy linh đinh, chi tiết rõ ràng chân, phía trước bé nhọn. Xem nhẹ mặt bên trên liền thành một khối đầu người, hiển nhiên một đầu, nha dịch nhóm chính khó khăn tìm kiếm hình dung tử, Tô Tiên đạo trưởng chi kỷ nhắc nhở nói, "Nghệ."
Hắn mở ra lồng, này thanh quái vật nhét đi vào.
8 đầu chân nhện mọc đầy gai ngược lông đen, điên cuồng giao thoa lay động, linh hoạt vô cùng trong lồng thượng leo hạ khiêu. Ánh mắt quay tròn loạn chuyển, vẫn còn đang đánh lượng người bên ngoài.
Đạo trưởng nhấc lên lồng, cùng nó nhìn nhau chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng.
Nói đến chuyện này cũng coi như Quách lao ra tự làm tự chịu.
Chư vị vào thư phòng, nhìn thấy hắn cất giữ, cũng nên biết hắn thích cái gì đồ vật, theo các nơi vơ vét kỳ chân dị thú.
Nay loại quỷ đầu nhện, có thể là hắn sai người theo phía tây mang về.
Loại này sinh vật phi thường tà ác, đến tột cùng là thế nào trưởng thành, không được biết, hơn phân nửa cùng chú thuật cùng oán niệm tương quan, tóm lại không phải đồ tốt. Nhất có kinh nghiệm thợ săn cùng thám hiểm giả cũng muốn vòng quanh nói tránh, hắn lại dám nuôi dưỡng ở nhà bên trong. Đương nhiên tìm không thấy không đầu thi, bởi vì kia quả nhiều ra người tới đầu, vẻn vẹn chỉ là một viên đầu, không có thân thể. Ngày đó tình hình hơn phân nửa là như vậy. Quách thiếu gia chuẩn em vào thư phòng, con nhỏ không hiểu chuyện, thấy lồng bên trong đồ vật phát ra tiếng người, vì chơi vui, liền mở ra cửa lồng đùa nó. Quỷ đầu nện sao có thể đùa với ngoạn? Nó tính tình táo bạo, bộ mặt dữ tợn, có thể làm anh khóc thanh âm, để mà dụ con mồi tới gần. Một khi con mồi tới gần, dưới đầu giác hút liền sẽ vững vàng hút lại con mồi thiên linh, tám đầu chân bén nhọn vô cùng, có thể trực tiếp cắm vào xương sọ đóng, hút vật sống tùy não. Quách gia người hầu nói, trước đó mỗi ngày Quách lao gia đều phải mua vào đại lượng mới mẹ nó heo, có đôi khi còn có ốc hỉ, chỉ có thể là vì nuôi nâng kén ăn quỷ đầu nện. Nhưng chết não hương vị như thế nào so được với sống não? Đây chính là Quách thiếu gia chết nguyên nhân. Lúc này Quách lao gia vào thư phòng, vừa vặn đụng vào tiểu nhi bị hại, tâm hoàng phía dưới, đối nện được một hồi dồn sức đánh, thế là nện được giác hút cùng chân đều bị đánh nát, nhìn qua cùng người bình thường đầu không có khác gì, nhưng hắn quên, lưng phía sau có một đầu càng đáng sợ đồ vật. Không đoán sai, Quách lao gia kỳ thật dưỡng hai cái, một được một cái. Muốn nói thư nện, so nện được đáng sợ nhiều lắm. Cái sau bất quá công kích tính mạnh, mà cái trước lại ngày thường một bộ mặt cười, có thể phát ra phụ nhân khặc khặc tiếng cười, liền người âm hiểm giảo hoạt đều học đủ. Ngoại trừ có thể hút tủy não cùng rót vào nọc độc bên ngoài, còn có thể xoang đầu bên trong đẻ trứng, khống chế túc chủ hành vi. Khống chế tới trình độ nào? Sâu kim tê hoa không được, vung đao chém người lại không đáng kể. Thư nện vốn là thông minh, tại người trong nhà dưỡng một đoạn thời gian, chỉ sợ sắp thành tinh. Nó thấy nện được bị giết, liền săn bắt Quách lao ra, thao túng hắn đánh nát thiếu gia đầu, lấy che giấu nện chân tạo thành vết thương, che giấu chính mình tồn tại. Sau đó tại hắn trong đầu đẻ trứng, làm cho nổi điên đồng dạng tại trong nhà đại sát đại chém. Cuối cùng mang theo chính mình trốn đi. Người người tự vệ không rảnh, ai sẽ chú ý tới Quách lao ra ngực bên trong còn ôm đồ đâu? Một đám nha dịch nghe được sắc mặt trắng bệnh. Điền Vũ nhìn xem chính mình thủ hạ ấn lại chết thân, nhìn nhìn lại cái kia thư nện, nhắm mắt nói, cũng không gặp đắc lợi hại như vậy sao? Tô Tiên nói, ngài không hội kiến biết đến nó lợi hại dáng vẻ. Nó sở dĩ dễ dàng như vậy liền bị bắt, là bởi vì cái này. Tô Tiên quấy động một cái tay bên trong lồng, lồng tựa như lấy cắt đằng tập kết, còn suýt dầu bít lá, tản mát ra mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc. Như không có mười điện một vị tiền bối hiểu được thâm chế loại này thuốc lồng, khiến cho nó ngửi được dược khí, buồn ba hiệu xỉu, này thư nện chính là bật lên lực không bằng nện được, nhúc nhích lại linh hoạt đến làm cho người khó lòng phòng bị. Điền Vũ sợ hãi truy vấn, đã nảy mẫu lại tinh lại sẽ bỏ, kia nàng như thế nào còn chính mình đưa tới cửa? Không phải nó muốn làm, mà là không phải làm như vậy không thể. Nó nhất định phải tìm về nện được đầu. Tô Tiên than thở nói, này loại đồ vật cùng người đồng dạng, bản tính hiểu rõ tình hình biết nghĩa, nhưng bị mê hoặc, biến thành tà ác chi vật. Trứng ấp phải cần một khoảng thời gian, ở giữa nó rót vào nọc độc có thể làm thi thể bất hủ, thư nện không thể rời đi túc chủ thân thể. Cho nên nó không phải tìm tới cửa, ăn đi nện được thân thể, bổ túc chất dinh dưỡng nguyên khí không thể. Nếu như các ngươi hiện tại xé ra Quách lao ra đầu, liền sẽ trông thấy bên trong trước kia tủy não đều bị ăn sạch, chỉ còn lại có vô số tên tiểu quỷ đầu nện trứng đang ngọ nghệ nha dịch nhóm tê cả ra đầu, hai mặt nhìn nhau. Nếu đợi đến nện trứng ấp, phá xác mà ra, tản mát tiềm phục tại thành bên trong, hậu quả quả thực hủy thiên diệt địa. Nếu không có Tô Tiên đề điểm, trong tòa thành này như vậy nhiều người, chỉ sợ sớm muộn đều là này nện cái để dành lương. Trên đường trở về, Điền Như gắt gao dựa vào Tô Tiên, Tô đạo trưởng, lần này một chuyến khi nào trở về? Không biết. Làm sao lại không biết? Con nện này đầu nguồn ở đây, nhưng lưng phía sau nanh đuốt còn chưa rõ ràng. Điền Vũ nổi lòng tôn kính, dừng bước lại, mang theo bọn nha dịch đứng tại đầu tường túi người chào thật sâu, đưa mắt nhìn thân ảnh kia biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Hình ảnh kết thúc, màn che chậm rãi khép kín. Nguyên lai, nay cổ hồn điện nện theo Tô Tiên lão tổ một đời kia lại bắt đầu. Tô Gia tâm chìm bụng dưới. Đám người đem ánh mắt khoảng cách tại một cái áo trắng lao đầu trên người, đạo pháp đoàn đoàn trưởng Tô Tiên lão tổ mỉm cười than nhẹ, này Điền Vũ còn giống như thiếu ta một bát hình thánh. Ha ha, kia sau đó thì sao? Đã một màn này có thể xuất hiện tại cái khe bên trong, khẳng định là có nguyên nhân, lão tổ không có giải quyết hết nện hoắc loạn đầu nguồn a. Tô Tiên thở dài, không có. Tô Giã không hỏi lại, hắn thấy hai chữ này mặc dù kết cục không hoàn mỹ, nhưng trong lúc chua xót khổ sở tự nhiên không cần nói cũng biết. Bèo nước gặp nhau, cứu vớt một tòa thành sinh mệnh, lẻ loi một mình. Biết rõ một đi không trở lại. Mở mắt ra, thế giới màu trắng đông nhiên rơi ra tuyết lông ngỗng. Đông gió tựa như đao, nữ nhân xuyên một thân áo bào đỏ, vào bên trên ngân tuyến treo lên một đầu màu đen quỷ sa, gánh vác cờ thưởng đón gió rêu rao, tóc dài cùng cái cổ bên trong cắm phất trần bị thổi làm nhao nhao hỗn loạn. Nàng đi vào bàn phía trước, nhìn bàn bên trên hai bát hoành thánh, nhẹ giọng hỏi, trời đông giá rét. Tiểu đạo trưởng cùng nhau dùng bát hoành thánh được chứ? Tô Giã nhìn nữ nhân trang dung, khoe miệng khẽ nhếch, hắn nhớ ra rồi. Này nữ nhân, đúng là chính mình cùng thất đồng lần đầu gặp nhau lúc, ra đầu bị máy đánh trứng kéo, tại chỗ đột tử lao bản nương. Ha ha, hóa ra là như vậy a. Tô Giã giật mình, trước mắt phảng phất lại hiện lên cái kia tràn ngập ngây thơ tiểu nữ hải, nàng quật cường chỉ vào bát, kiên cường mà nói, chén này là ta. Nguyên lai, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại bảo vệ ta. Nguyên lai, gia chủ chân chính ý nghĩa là đồ quỷ. Nguyên lai, ta ngốc như vậy. Mặt bàn lắc lư, hoành thánh bị nứt vỡ. Mật mật ma ma trứng trùng cấp tốc bành trướng, trắng trẻo sạch sẽ thế giới bị màu đen lan tràn, vô số kẻ nện bò ra bát, biến lớn, biến dương nhanh muốn bớt. Tô Giã nụ cười trên mặt lại càng ngày càng sán lạ, hắn mãn đầu góc đều là kia trương ngây thơ mặt, tức phụ, ngươi khẩu vị thật tốt. Nói xong, mắt lộ ra hung quang, siết chặt nắm đấm, cũng không quay đầu lại vọt vào nhện biển bên trong. Bản chương xong, chương 105. Thần thoại Nam Linh tiểu trấn. Ở vào tổ quốc phương Bắc Tam tuyến tiểu thành thị còn hơi nhỏ thôn, tại cái này giao thông đều không phải thực tiện lợi địa phương, cư tốt tại này bên trong thôn dân đại đa số còn giữ lại truyền thống cách sống cùng tư tưởng quan niệm, cùng tên của nó đồng dạng, nơi này yên tĩnh lại ôn nhu. Tô Dã gia gia Tô Chính Quốc, tại sống cản tổ năm đó tùy người nhà đến nơi này, năm đó gia gia 9 tuổi, gia tộc phóng nhãn toàn bộ ba tỉnh miền Đông Bắc cũng là tiếng tăm lừng lây ý dược thế gia, lại bởi vì chiến tranh nguyên nhân, không thể không sinh hoạt thường ngày bất thượng. Tại cái kia chiến hỏa bay tán loạn, thây chất đầy đồng nhân đại, ủy hồn bốn phía lắc lư, tùy theo xuất hiện một nhóm lại một nhóm âm dương chức nghiệp, cái gì Mao Sơn đạo sĩ, Miêu Cương nữ, xuyên dấu cản thi nhân, Nam Hải thủ linh người chờ chút. Bọn họ thiên nam địa bắc, các an một phương, dùng tổ tiên lưu truyền xuống gia tộc bí thuật thủ hộ chính mình một phương nhà. Mà cương đại nhất chính là lúc ấy uy trấn một phương Tô gia, cũng chính là Tô gia gia tộc. Dân gian đối với bọn hắn nghe đồn ít càng thêm ít, chỉ biết là vào niên đại đó, chỉ cần Tô gia qua địa phương, liền bị đều chạy trốn tứ phía, về sau nhưng lại không biết nguyên nhân gì, ẩn ẩn tại thế, theo thời gian trôi qua, cũng chậm chậm quên lãng tại mọi người đầu bên trong. Năm 1995, ngày 28 tháng 2, Tô Chính Quốc thân mang áo vải xám, tay bên trong ngậm mạc hà thuốc lá, tại viện tử bên trong đi qua đi lại, vẻ mặt khẩn trương. Phòng bên trong mấy nữ nhân tới tới lui lui vội vàng, có bưng buồn, có rửa sạch khăn mặt, bận rộn nhất sống là một cái gọi Vương Tẩu phụ nhân, thôn bên trong nổi danh bà mụ, một năm trước một ngày, Tô Chính Quốc liền đã thông báo nàng, làm nàng nhất định đem chuyện này làm xong, đối với Tô lão, người cả thôn vẫn là thực tôn kính, nàng tự nhiên khắc trong tâm khảm. Buổi chiều trước tiên 3 khắc đồng hồ, nàng liền chạy tới. Đúng vậy, hôm nay là rất quan trọng nhật tử, Tô Dã sinh nhật này, nàng đánh đáy lòng nói với chính mình không được có một tia sai lầm. Thùng thùng. Ngoại viện cửa mở, một cái đầu đầy mồ hôi tiểu hỏa tử bập vào, vẻ mặt bối rối quét một vòng, "Cha, ta cái này." Lan bên ngoài đi cùng lão tam áp chặt đi. Tô Chính Quốc cũng không ngẩng đầu lên ném câu. Tô Quân dừng một chút, lao đi mồ hôi chán, đổi áo dân quê, đổi cái áo choàng ngắn đi vào ngoài viện. Đại ca Tô Hổ xếp bằng ở ngoại viện cửa lớn phía trên, hai tay phủ ở đầu gối trên đặt ngang một cái bát quái bàn, khí định thần nhàn. Tam đệ Tô Trùng ngồi tại phía chính bắc, miệng bên trong cũng điêu cây mặc hạ, du côn nhìn Tô Quân một chút, lao nhị, ngươi này cha cũng không xứng trước à, ta này đều ngồi xổm đến chưa? Liền ngươi bẩn. Cầm đi. Tô Quân theo túi bên trong lấy ra một hộp khổng tước, ném tới. Sáng sủa. Lão Tam liếc nhìn rơi tại gót chân phía trước thuốc lá, cười hì hì phun cái vòng khói, hai tay lại một chút không dám động đánh. Làm ba huynh đệ bên trong nhất ra một cái, hắn cũng biết, hôm nay đối với bình thường tới nói là ngày trọng đại. Ba huynh đệ ở ngoài cửa các gan mà ngồi, sáu mắt đóng chặt, loan thoáng ở trong không gian hình thành một cái màu đỏ nhạt bình chướng. Trời chiều chậm rãi xuống núi, Tô Chính Quốc dừng bước lại, quan sát ngày, ngựa khí có chút oán trách, này thời gian cũng không xê xích gì nhiều, lại muộn coi như đắc năm lầm, tiểu tử thối. Ngươi ở bên trong ngốc thoải mái, không còn ra lão tử coi như đánh ngươi a. Vừa dứt lời, Trương Quần kêu to một tiếng, đau nhức a, đau nhức đau nhức đau nhức. Chậm rãi chậm, đừng nóng nội. Chậm một chút hô hấp, tiểu Trương, cậu tử ở chỗ này đây, đến, nhanh lên thay cái khăn mặt. Vương Đậu có điều không thể an ủi, dùng sức, đúng. Rất tốt. Điều chỉnh hô hấp, 1 2, dùng sức. Thai nhi bắt đầu từng chút ra bên ngoài ra. Nhưng vào đúng lúc này, tiểu trấn bầu trời đột nhiên lật lên tầng một ố áp áp mây đen, che khuất bầu trời, giống như tĩnh mịch làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Tô Chính Quốc nhíu nhíu mày, ném đi ngoài miệng thuốc lá, hai tay giao thoa đeo tại phía sau, giống như lại chờ đợi cái gì. Mây càng để lâu càng nhiều, vậy mực sâu không thấy đáy. Tiểu viện cuốn lên gió, càng phá càng lớn, xen lẫn âm trầm băng lãnh khí tức. Mây đen bắt đầu ở gió bên trong biến hóa các loại hình dạng, kéo dài một khắc đồng hồ mới tan đi. Sáu người, huyền giữa không trung, đầy mặt trào phúng nhìn Tô Chính Quốc. Hắc hắc. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, năm đó diệt tộc một thủ, ngày hôm nay tất nợ máu trả bằng máu. Ở giữa nhất nữ nhân thanh âm trầm giọng nói. Tô Chính Quốc mở mắt ra, còn xuống gầy gò thân thể tại gió bên trong còn nhất định thanh tùng, hai đầu lông mày chính khí giạt rào ngẩng đầu nháy mắt bên trong, hai mắt lại bắn ra hai đạo kim quang, sống sờ sờ bắn về phía kia nữ nhân. Bản tính là yêu, hai họa thế gian, chính đạo dương giới há lại cho các ngươi hòa loạn. 30 năm trước ta bằng sức một mình diệt ngươi toàn tộc, ngày hôm nay ta vẫn như cũ có thể đánh ngươi nhóm hồn phi phách tán. Cứng cáp hữu lực thanh âm dựng dục giận không thể nuốt uy nghiêm tại tiểu viện bên trong rung động đến tâm can. Hắc hắc, xem ra không cần phải ra tử tự mình thu thập các ngươi. Tô Trùng nổ ra miệng bên trong điếu thuốc, cười lạnh một tiếng. Cửa sang lại ngồi Tô Hổ gật đầu, ba huynh đệ ngầm hiểu, khép lại hai tay, cùng nhau hô to, lục dương trận pháp, thu. Màu đỏ nhạt kết giới chậm rãi biến mất, trong chốc lát, bốn phương tám hướng dẫn tới vô số quỷ hồn, có đứt xuống nữ hồn, có hay không đầu khôi bạn, tiêu chết toán linh, trung gian cái đầu lớn nhất kinh khủng nhất. Màu đỏ sầm mặt, đỉnh đầu một cái sừng thú, hai mắt trống rỗng, cái cằm kéo tới ngực, miệng bên trong đen nhánh vô cùng, chỗ ngực khảm nạm đầy đầu lâu. Tô Trùng lắc đầu, tục điếu thuốc, làm cầu a. Quỷ sai cũng tới làm thân thích rồi. Bách quỷ thành quần kết đội bắt đầu tới gần tiểu viện, bọn họ hướng không trung nữ nhân gào thét, tha nhẹ quỷ khiếu làm phương viên trăm cây số không rét mà run. Giống. Đúng lúc này, quỷ sai đột nhiên nâng lên ngực, ám giống một tiếng, vô số đầu lâu bay về phía không trung. A. Không trung tiếng kêu rên liên hồi. Nguyên bản thức tha dáng người nháy mắt bên trong làm đau nhức trăm lỗ, vặn mèo không chịu nổi. Hảo ngươi cái Tô gia, quỷ sai cũng tới nhúng tay, còn nhiều thời gian, đợi ngươi chết sau, ta tìm ngươi hậu nhân tất báo thù này. Phẫn nộ, oán hận, xen lẫn ác độc nguyên rủa, không trung sáu người tính cả mây đen cùng nhau tiêu tán. Tô Chính Quốc trầm mặc không nói, hắn rõ ràng, ra vừa rồi một kích kia đã đem tinh phách đánh tan bảy thành, muốn báo thủ không có mười mấy 20 năm không thể nào. Huống hồ trước mắt, hắn lo lắng phòng bên trong người kia.
A,
ba ba ba. Phòng bên trong rốt cuộc nghe được đã lâu Hải Nhi thành.
Ai?
Là cái Nam Hải.
Chúc mừng a,
chúc mừng a. Bên trong truyền đến Vương Tẩu thanh âm hưng phấn.
Ha 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 ha.
Tô Chính Quốc vàng như nến mặt bên trên lộ ra không che giấu được tươi cười, nhảy lên một cái, ổn ổn đứng ở nóc nhà, móc túi ra giường hai tầng hỏa phụ, một cánh tay vung lên, ngày hôm nay ta tôn sinh ra ngày, bách quỷ tới chúc, vạn hồn thần phụ, đây là độ hồn phụ, chúng mây nhưng cầm này phụ gặp mặt tâm đi, an ổn chuyển thế. Bách quỷ biết rõ này độ hồn phụ giá trị, có thể không cần cô hồn giã quỷ bốn phía lên lỏi, lập tức dập đầu một mảnh. Tô Chính Quốc ý vị thâm trường liếc nhìn quỷ sai, tay phải vung lên, gió nhẹ tạo qua, quỷ ảnh cùng hoàng phụ đều biến mất không thấy.
Ai nha, mau tới đây xem.
Này tiểu tử béo. Vương Tẩu vui vẻ ôm Hải Nhi, hoàn toàn biết vừa rồi bên ngoài phát sinh chuyện. Tô Chính Quốc đạp đạp chạy chậm đi qua, tiếp nhận Hải Nhi, trong lòng tảng đá rốt cuộc rơi xuống.
Hô.
Trường Trường thở hắt ra, răng khắp nơi mặt giãn ra, chợt đối với bên ngoài viện gầm thét, các ngươi ba nhóc con, làm việc. Một tiếng mệnh lệnh, viện bên trong xông tới ba người, cái thứ nhất tự nhiên là Tô Quân, dù sao làm phụ thân, muốn lần đầu tiên nhìn xem nhi tử bộ dáng. Kết quả mới vừa xông tới, ngạnh sinh sinh bị Tô Chính Quốc ánh mắt run lên trở về. Tô Quân cúi cái đầu, vẫn là theo lão cha ý tứ đi phòng cách vách cầm đồ vật. Tô Quân sở dĩ không dám chống đối, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là người của Tô gia. Đối với bọn hắn mà nói, gia tộc đã là cái bí mật, lại là cái sứ mệnh.
Tô gia.
Chấn hồn chính là vậy. Lúc hắn còn nhỏ từng nghe phụ thân nói qua, trên thế giới này tồn tại một số người, tại hiện thực thế giới bên trong, bọn họ thân mang khác biệt chức nghiệp, mà đổi thành một mặt nhưng lại tuân theo này không muốn người biết gia tộc bối cảnh, có vì mưu quyền lợi ích, sử dụng đạo pháp dịch dung công tâm, tàn tạ linh hồn, tại trong hiện thực tiền tài giao dịch, từng bước cao thăng. Có vì làm bản thân mạnh lên, cùng quỷ hồn làm giao dịch, bày khắp cái này đến cái khác liên hoàn án giết người.
Tô gia, Dương gian thủ hộ người.
Một cái từng làm lưỡng giới đều đạt tới cân bằng, liền quỷ đều kính làm ba phần gia tộc, gánh vác không thể cho ai biết nhưng lại nặng như Thái Sơn sứ mệnh. Về phần vì sao đột nhiên tiêu ẩn vào thế, không ai biết. Theo Tô Quân, có lẽ là phụ thân không quen nhìn những cái đó dơ bẩn giao dịch, không muốn cùng thế là tranh phong, mới lựa chọn ẩn cư bắc thượng. Tô Chính Quốc thoạt nhìn cùng bình thường lao đầu không có gì khác biệt, gầy gò thân thể, vàng như nến làn da, lâu dài như một ngày một thân màu xám áo dài, một thân chính khí, yêu thích điêu cây rèn luyện thuốc lá. Sinh hoạt hàng ngày bên trong cùng người trò chuyện cũng là vui, nhìn qua cùng một cái hiền lành lao đầu nhi không có gì khác biệt. Chỉ có huynh đệ ba người biết, phụ thân mặt khác.
Cha, chuẩn bị xong.
Ta cũng khá. Huynh đệ ba người bưng cái chậu, cung cấp hương, hương hỏa đài, dây vàng, đi vào Tô Chính Quốc trước mặt. Tô Chính Quốc không nói chuyện, phất tay ra hiệu Vương Tẩu tiếp nhận hải tử, hải nhi hoa hoa kêu khóc không ngừng. Tô Chính Quốc dọn xong hương hỏa đài, dâng hương ba cây, ngồi xếp bằng, huynh đệ ba người quỳ ở phía sau, túi đầu không nói. Hương hỏa bỗng nhiên tăng nhanh thiêu đốt tốc độ, Tô Chính Quốc mở mắt ra, nhìn lên bầu trời. Chính Nam vừa mới vì sao đống nhiên trở nên cực kỳ loa mắt, lóe lên, giống như tại mãnh liệt hô ứng.
Canh giờ.
Đến. Một tiếng quát nhẹ, Tô Chính Quốc đứng dậy theo ngực kiếm bắt quái sau gỡ xuống một đạo hoàng phù, hai tay cấp tốc kết ấn, đống nhiên chỉ hướng bầu trời.
Hoàng phù, đúng là tự ưu hỏa.
Huynh đệ ba người không khỏi run lập cập, này tự ưu hỏa năng đem người tam hồn thất phách đốt thành cho bụi, làm cô hồn giã quỷ liền địa ngục đều hạ không được, phụ thân tay bên trong cầm này tự ưu hỏa muốn làm cái gì? Tô Chính Quốc quay đầu, ra hiệu Vương Tẩu không cần phải sợ, chợt dùng tay khô héo đem Hải Nhi xoay người. Hải Nhi ghé vào tay bên trong ngực lại nghe lời không ít, không dám chậm trễ, Tô Chính Quốc theo ngực lấy ra một viên ngân châm, dính hạ trong chậu chất lỏng, dùng tử u hỏa cấp tốc đốt làm, tiếp tục lại đốt làm, như thế lặp đi lặp lại. Tô Trùng từ đầu đến cuối cái chậu, hắn bản lĩnh tính huynh đệ trong ba người tốt nhất, cũng là một cái duy nhất mở ra bắt diêm năng lực người. Nhưng hắn từ nơi sâu xa lại cảm giác trong chậu chất lỏng mang theo một tia làm người ta sợ hãi tà khí, thấu xương lạnh. Phụ thân tại hắn không dám hỏi, nay sẽ tại tử u hỏa chiếu sáng hạ, hắn giương cổ lên, chậm rãi tới gần, bắt đầu quan sát kỹ.
Này.
Tô Trùng cả người giống như giật điện, chỉ vào cái chậu vẻ mặt kinh ngạc nói, đây là thi dầu. Tô Chính Quốc liếc mắt Tô Trùng, một ánh mắt liền đối hắn yên lặng. Ngân châm bị viêm hỏa đốt đỏ bừng, mỗi lần luồn vào cái chậu, đều có thể nghe được cầm ẩm chói tai âm thanh, thi dầu cùng đỏ châm va nhau, toát ra hơi nước đúng là màu đen, giống như một đám được phóng thích linh hồn, tại viện tử trên không vờn quanh hồi lâu, cuối cùng tiêu tán. Bước hơi rơi dọn cuối cùng thi dầu, Tô Chính Quốc hài lòng nhẹ gật đầu, từ u hỏa, thu. Ngọn lửa liều mạng dãy rủa, muốn thoát ly ngón tay, Tô Chính Quốc liền đội vàng đem ngân châm tới gần, làm ngọn lửa chạm đến ngân châm về sau, giống như phát hiện mới đại lục bình thường, ong tuân ra chui vào ngân châm, tiểu viện lập tức đã mất đi qua mình, chỉ có một viên ngân châm, tản ra hào quang màu tím nhạt. Tô Chính Quốc thở một hơi, tay khô héo nhẹ nhàng nuốt ve hải tử lưng, vẫn đục mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Một giây sau, lại sống sờ sờ đem nhất chỉ dài tử châm hung hăng đâm đi xuống.
Phốc thử,
ba huynh đệ quá sợ hãi, Vương Tẩu càng là nhịn không được thét lên ra tới. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, ngân châm thứ thịt lại không thấy nửa điểm vết máu, Hải Nhi thậm chí an nhàn đều nhanh phải ngủ.
Tốt, bắt đầu.
Chọn vẹn hai cái giờ. Tô Chính Quốc cố bất cập mồ hôi trên mặt, tay càng không ngừng ở trên lưng đong đưa, muốn thành lúc, răng cắn đầu lưỡi, hàm một ngụm máu tươi, làm tử châm một lần cuối cùng rút ra lúc, cũng đã mất đi tất cả quan mang. Tô Chính Quốc một tay kết ấn, đem mua bên trong máu một hơi phun về phía Hải Nhi lưng, bắt đầu phía dưới, cương thần khôi tinh, nguyên thần bản mệnh, ngừng. Ba huynh đệ vội vàng vây quanh, nhìn Hải Nhi, lập tức giật mình tại chỗ. Đây không phải bình thường hình xăm, đây là hồn thứ. Văn tại hồn bên trên. Đối với Vương Tẩu tới nói, tự nhiên không nhìn thấy hồn phách, nàng chỉ vì hài tử đau lòng, nhưng lại phát hiện hài tử cũng không có đau đớn, ngược lại cùng bú sữa đồng dạng an tĩnh hưởng thụ. Nhưng ba huynh đệ lại có thể nhìn thấy, đứa nhỏ này hồn phách bên trên in một đứa bé, một cái vừa ra đời nữ anh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, tò mò nhìn huynh đệ ba người. Tô Quân thu hồi ánh mắt, rốt cuộc nhịn không được, "Cha, cha ngài đây là đang làm cái gì?" Âm Dương Tú. Tô Chính Quốc sắt tay, đầu lông mày cũng hòa hoãn rất nhiều, tựa hồ làm xong hết thể chuyện, rốt cuộc nguyện ý đưa ra một đôi lời công phu cấp này ba ngốc hổ lô giải thích một chút. Đối với Âm Dương Tú, Tô Quân cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần tại một bản gọi Huyền Đạo Tử sách bên trong đề cập qua, Âm Dương Tú, theo thừa người cựu tử nhất sinh, thông thế gian người bị dương, hồn linh gian người bị âm, Âm Dương Tú chính là độ âm dương tại minh võng, hàng quỷ chiêu hồn, phù hộ hai bên. Phụ thân đã như vậy hành động, chắc hẳn cùng Tô gia số mệnh có quan hệ, cũng là đứa nhỏ này khó thoát mệnh số. Nhìn ngủ say hài tử cùng ở trên lưng hết nhìn đông tới nhìn tây nữ anh, Tô Quân phiền muộn thở dài. Được rồi, ta phải đi. Tô Chính Quốc đột nhiên mở miệng. Tô Quân ngây ngẩn cả người, cha, ngài đây là đi đâu? Ta chuyện ngươi chớ có hỏi. Nói xong, Tô Chính Quốc tại Hải Nhi lưng bên trên tiện tay sờ soạng hạ, chỉ thấy một cái màu lam linh hồn bị dễ như trở bàn tay lau chùi đi tới. Nữ anh Nhi nhu thuận nằm tại ngực bên trong, ngây ngốc nhìn Tô Chính Quốc. Trung Nhi, ngươi mang theo nàng suốt đêm đi xuyên đồ, nhà ga có cái họ Liêu chờ ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Phương Nam có cái nữ hoa tối hôm nay sinh ra, không hồn Nhi. Tô Trùng gật đầu, thành, ta cái này thu thập. Không kịp, cấm nước xong xuôi, ngươi chuyến đi này, về sau liền phải ở bên kia mê ngô. A. Tô Trùng sửng sốt một chút, vẻ mặt nghiêm túc lên tới, lão cha, xảy ra chuyện gì a? Tô Chính Quốc quay đầu nhìn Hải Nhi, đầy mắt không bỏ, này nữ hồn ta đắc dưỡng 6 năm, lúc sau, Quân Nhi ngươi đem Tô Giã đưa đến nằm giường, ta tự có an bài. Chín nơi âm nhãn đã bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, ta đi lần này chắc chắn giữ nhiều lành ít. Xuyên đô, tạm địa, Nam Dương, liền giao cho các ngươi ba cái. Nói xong, Tô Chính Quốc lại sâu sắc liếc nhìn Tô Giã, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Trùng đứng tại viện bên trong đứng lặng thật lâu, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tê tâm liệt phế, cha. Tô Hổ cùng Tô Quân lẫn nhau đối mặt, nháy mắt bên trong rõ ràng cái gì, lần lượt quỳ rạp xuống đất, cha, cha. Ban đêm hôm ấy, Tô Trùng ngồi lên đi xuyên đô xe lửa, thấy được vẫn không thay đổi gầy Liêu Chiêu Trung. Hắn không biết, này nữ anh chính là về sau xuất hiện Đường Duệ, tại Tô Giã 6 tuổi năm đó theo Nam Linh đem đến Nam Dương về sau, một mực yên lặng thủ hộ đến nay. Hắn cũng không biết, Đường Duệ không chỉ là cái bình thường nữ hồn, nàng là cái có chuyện xưa người. Âm Dương Tú vốn là phục hoạt thuật một loại, nếu như đi qua âm phủ, hắn có lẽ sẽ tại cái nào đó kỷ nguyên quảng trường bia kỷ niệm bên trên, nhìn thấy một cái tay bên trong cầm mã trượng, hiên ngang tư thế phù thủy pho tượng, kia là một đoạn chân chính thần thoại. Bản chương xong, chương 106. Lặng yên thay đổi thế giới màu trắng, mênh mông vô bờ cắt chi hải cốt, màu xanh sẫm máu đem mặt đất nhuộm dần, mấy cố vùng vây dây chết nện thử đứng lên, miệng bên trong không ngừng phát ra chi chi thành. Tô Giã đứng tại thế giới trung tâm, suy yếu thở hổn hển. Hắn một cái cánh tay đã chặt đứt, hai tay tự nhiên rũ cụp lấy, cánh tay bên trên tràn đầy răng khắp nơi vết máu đen cứ như vậy theo cánh tay hướng xuống trôi. Đùi hai bên cơ bắp không bị khống chế run rẩy, đây là mệt nhọc quá độ dấu hiệu. Hắn mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu, duy chỉ có cặp kia con ngươi vẫn như cũ chiến ý nồng đậm. Linh khí bị tiêu hao hầu như không còn, Tô Giã cần thời gian khôi phục trị liệu. Hắn nhẫn nhịn cuối cùng một hơi, hướng màu trắng cuối cùng đi đến. Ai? Ta thế nào cảm giác, tiểu Giã có chút không giống. Đạo pháp đoàn Tô Tiên hơi híp mắt lại lo lắng nói. Hai tử tiểu gì cũng sẽ lớn lên, đây là chuyện tốt. Tô Như hai tay phụ về sau, nhàn nhạt trở về câu. Không, Tô Tiên lắc đầu, ta luôn cảm thấy đứa nhỏ này hành vi có chút khác thường. Sát phạt quả đoán, kiên quyết ra tay, cái này chẳng lẽ không phải dường như chính a? Một hai phải gặp được chuyện do dự, tới trước cái bản thân phân tích, lại mù phỏng đoán nửa ngày, cuối cùng mặc người chém giết, bị người nắm mũi dẫn đi. Hừ, ta xem tiểu Giã như vậy nhiều nghi tính tình tám thành liền theo ngươi kia gì chuyển tới. Tô Mưu hừ lạnh một tiếng. Lời ấy sai rồi, Tô Tiên cũng không hề tức giận, thái độ như cũ ôn hòa khiêm tốn, theo bối phận, ngài là ta tổ tiên, nhưng bây giờ đại gia tình cảnh giống nhau, chúng ta mục đích cũng đều là vì Tô Giã có thể biến tốt, mạnh lên. Nhưng ta phát giác, hiện tại tiểu Giã thực chất bên trong có một đoàn không hiểu ra sao hỏa, vọt tới liền, một nước liền độc thủ. Cái này cùng hắn dĩ vãng tính cách khác nhau rất lớn, chẳng lẽ là chuyện gì chạm đến cái nào đó điểm, làm hắn không cách nào khống chế chính mình. Tô Mưu muốn dừng một chút, ngươi ý tứ là thất đồng? Có loại khả năng này, làm Tô Giã biết thất đồng thân thế về sau, theo hắn ánh mắt bên trong liền có thể đến rõ ràng biến hóa. Chén này hoành thánh ban đầu là thất đồng vì bảo hộ Tô Giã chính mình ăn đi. Hiện tại xem ra, càng giống chạm đến bảy ngược, Tô Giã muốn trái lại bảo hộ thất đồng. Ta đồng ý lý do này, nhưng cũng không hoàn toàn là. Tô Mông đi tới, sắc mặt có chút mỏi mệt, xin lỗi, nghe được hai vị nói chuyện, nơi này cứ như vậy lớn một chút. Không sao, Tô Mông ngươi muốn nói cái gì? Tô Mưu xoay người nhìn hắn. Tô Mông đi lên phía trước, nói tiếp, sát phạt quả đoán cũng tốt, lấy thất đồng vì giảng buộc cũng được, này đó ta xem không quan trọng. Nhưng vừa rồi ta phụ thể sử dụng quỷ múa tam trọng tấu giết nên lúc, phát hiện một chút tình huống. Cái gì? Cái gì? Tô Mông nhìn chung quanh mắt, lại gần trước một bước, lặng lẽ thì thầm, Tô Giã hắn, tựa hồ biến thành người khác. Nói bậy. Tô Mưu nghe xong phất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tô Tiên biết, Tô Mưu làm vì quỷ cốc tử cao đồ, phụ tá tần vương thống nhất 6 quốc, vương hầu tương đem cao cao tại thượng, tâm cảnh cùng xử sự phương thức tự nhiên khác biệt.
mà chính mình bất quá là cái bốn biển là nhà giang hồ tán tiên, bản thân cũng liền không có kiêu ngạo. Hắn nhìn Tô Mông tiếp tục hỏi, vì sao ngươi sẽ cảm thấy Tô Giã biến thành người khác? Tô Mông gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, theo lý thuyết, chúng ta lão tổ phụ thể về sau, Tô Giã là không cách nào khống chế thân thể. Vừa vặn tương phản, vừa rồi chiến đấu bên trong, ta có thể cảm nhận được Tô Giã có cỗ mãnh liệt sát ý, kia sát ý băng lãnh thuần túy, không pha tạp một tia tình cảm. Thậm chí có mấy lần, cỗ này sát ý siêu việt ta ý niệm, khống chế ta tiếp tục sát phạt, lúc này mới dẫn đến hai tay bị thương. Tô Tiên nhíu mày, ngươi ý tứ, Tô Giã sát ý tránh thoát ý niệm của ngươi, để ngươi không tự chủ được đuổi theo hắn tiết tấu tiếp tục chém giết. Không sai, cỗ này sát ý phi thường cường liệt, giống như ma đồng dạng. Ta rõ ràng hắn thân thể chịu không được cao dài thể thuật, muốn hòa hoãn một chút, nhưng có chút lòng, kia cổ sát ý giống như nổi điên tràn vào đầu óc, ta không thể không khai thác biện pháp, vẫn luôn dùng quỷ múa tiến hành chiến đấu, thẳng đến kết thúc. Tô Mông lòng vẫn còn sợ hãi thở dài, chợt cười nói, đương nhiên, cũng có hảo tin tức. Cái gì? Trải qua lần này đồ sát, Tô Giã thân thể đối với quỷ múa thích ứng năng lực phát sinh chất biến, chắc hẳn cùng mấy tầng trước thành quả tu luyện cũng có quan hệ. Hiện tại quỷ múa thuấn bộ hắn đều có thể khống chế, kế tiếp có thể thử dùng quỷ ảnh vực sát trận. Ha ha, không tồi. Tô Mưu bỗng nhiên cười hai tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, gió có thể thổi lên một đại trương giấy trắng, lại không cách nào thổi đi một con bướm, sinh mệnh lực lượng liền ở chỗ không thuận theo, cái gọi là tuyệt sử phùng sinh. Vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Tô Tiên sầu lo thở dài, vấn đề này không giải quyết, ta trong lòng tổng không nỡ, cảm thấy lưu cái phục bút. Phục bút không đến mức. Tô Mưu giơ tay lên, hơi hờn nói, liền xem như con chó, gặm như vậy nhiều xương cốt, răng cũng biến cứng rắn, huống chi là người đâu. Hai người nhìn Tô Mưu bóng lưng, ai cũng không lại nói tiếp. Đây hết thể đối thoại Tô Giã là không biết, hắn chính dốc lòng khôi phục linh khí, tòa thứ hai kiếm cốt bên trong linh khí đối với chữa thương có hiệu quả. Này vừa khôi phục, ba vòng đi qua. Mặt đất bên trên hải cốt như cũ, Tô Giã mở mắt ra, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, phát ra một chuỗi lốt bốp thanh âm. Hắn phi thường rõ ràng, lần này chém giết, làm hắn toàn bộ thân thể bất luận kháng đòn vẫn là lực bộc phát, đều lên thăng một cái cấp độ. Nhìn thể nội bắt đầu hòa tan tòa thứ ba màu vàng kiếm cốt, trong lòng không nói ra được vui sướng. Mỗi đột phá nhất giai, cả người thể xác tinh thần đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tô Giã biết, thanh tần miệng bên trong âm phủ là có chiến đấu giai cấp tầng, mà là âm phủ nguy cơ từ phía, pháp luật không có tác dụng, hắn cũng không muốn đi xuống liền bị người dâm chết. Trải qua chiến đấu, Tô Giã ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, hắn nhìn thi thể khắp nơi, lạnh nhạt cùng kiên nghị cùng tồn tại. Nay loại cảm giác lan tràn đến kia trương gương mặt non nớt bên trên, một tia cương nghị nam nhân vị như ẩn như hiện. Tô Giã muốn hút thuốc lá, đáng tiếc tổn lương đều trò qua bỉ. Được rồi, làm xong liền tu luyện, vừa tu luyện cái gì đều không suy nghĩ. Tô Giã kế tiếp làm một cái rất có ý tứ chuyện. Hắn dùng tòa thứ hai kiếm cốt linh khí đem trên mặt đất nghệ độc nọc độc đều bao vây lại, tan vào thể nội, hình thành một đám khí độc đánh. Khí độc này gậy tại âm phủ có thể giải độc, tại dương gian lại có thể khiến người trúng độc. Nguyên Khải liệt phùng bên trong độc vật, hiệu quả khẳng định không tầm thường. Tô Giã đem toàn bộ đan điền thu thập mãn mãn đương đương, thẳng đến một cái đều chứa không nổi lúc, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng, nhìn tàn chi xếp đống đại sơn, bắt đầu một đoạn tham lam luyện hóa con đường. Không khí bên trong có nguyên khí vô cùng vô tận, nhiều loại năng lượng. Tô Giã vận chuyển hồn thương quyết, hấp thu thiên địa tinh khí, làm dịu thân thể. Ánh sáng mông lung bao phủ ở trên người hắn. Tô Giã liền độc tố cũng không buông tha, từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ bé lục quang từ hắn làn ra tràn vào thể nội. Chẳng biết tại sao, Tô Giã tại tu luyện đồ thượng phi thường tham lam, tại dương gian, này loại năng lượng tinh thuần giá trị yêu cầu đem bí mật phá giải sau mới có thể có đến, mà bây giờ, bọn chúng liên miên vờn quanh ở trung quanh, đã không thể dùng đường tắt để hình dung. Tô Giã để bọn chúng xuyên thấu qua huyết đục, tiến vào tạng phủ cùng xương cốt, toàn thân từng tấc một đều có màu trắng sữa linh khí phun trào. Sau đó hơi thở lúc, tạng phủ cùng xương cốt cùng với máu thịt bên trong, những cái đó không thuần linh khí xuyên thấu qua làn da bị loại bỏ bên ngoài cơ thể. Này vừa tu luyện, chỉnh chỉnh 3 tháng trôi qua. Tô Giã mở mắt ra, nhìn tòa thứ ba đại sơn lộ ra vàng nóng một góc, khóe miệng một mặt ý cười. Hắn tại hòa tan lúc cảm nhận được tòa thứ ba đại sơn cùng phía trước hai tòa đều không giống nhau, tựa hồ mang theo linh tính. Tô Giã thở một hơi, dọc theo thế giới màu trắng đi 2 ngày 2 đêm, thấy được một cánh cửa. Rốt cuộc nên tầng tiếp theo a. Tô Giã bóp bóp nắm tay, mắt bên trong kích động. Ha ha, Tô Nhi, đợi ngươi đột phá tòa thứ tư đại sơn mới có thể học tập pháp thuật, giới lúc mới là cởi biến bắt đầu, chớ tiêu chớ đổi. Tô Mưu lão tổ căn dặn chính là, ta chỉ bất quá. Ngửa tay, Tô Giã cởi âm thanh, đẩy ra cửa lớn, vọt vào. Lại chưa từng phát hiện, tại hắn tiến vào cửa lớn đồng thời, Tô Mưu bất động thanh sắc tại đám người bên trong trở về phía dưới, ánh mắt dừng lại tại chậm rãi khép kín bạch cửa bên trên, một loạt văn tự lặng yên hiện ra. Lý trí chỉ số 76, ma hóa chỉ số 24. Bản chương xong, chương 107. Tô Mưu bàn cờ, 1, chương 107, Tô Mưu bàn cờ cuộc sống về sau, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Tô Giã sinh hoạt chỉ có 3 chuyện: chém giết, chữa thương, tu luyện. Tầng thứ 6, núi tuyết băng hồ. Tầng thứ 7, biển sâu bạch mãng. Tầng thứ 8, rừng cây sói thú. Tầng thứ 9, tầng thứ 10. Hắn trải qua khác biệt thế giới, vô số lần tại kề cận cái chết du tẩu, làm bạn hắn chỉ có vết sẹo cùng cô độc. 1 năm, 3 năm, 10 năm. Dần dần, hắn quên đau đớn, cũng quên đi mọi mệt, quên điện thoại làm như thế nào sử dụng, cũng quên chính mình cuối cùng một lần cười là lúc nào. Thẳng đến hắn đánh ngã một người dáng dấp cùng ma gia gia giống nhau như lúc quái nhân lúc, hắn mới hiểu được. Bởi vì đầu bên trong đã sớm quên chính mình tự mình ra dáng dấp ra sao, cho nên trong lòng mình
một mực yên lặng nhận Ma Gia Gia mới là lợi hại nhất người kia. Cũng phải thua thiệt Ma Gia Gia xuất hiện, Tô Gia tại chiến thắng sợ hãi tâm ma đồng thời, nhớ nhà. Hắn tưởng niệm cha mẹ, tưởng niệm tam thúc, tưởng niệm thất đồng, tưởng niệm Đường Duệ, còn có đám kia Tô Gia huynh đệ tỉ muội. Hắn não bổ lửa cháy nồi hương vị, muốn tại xốp thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng hết thảy đều không cho phép. Hắn chỉ có thể tầm phao tại dơ bẩn mùi hôi đầm lầy bên trong hết sức chăm chú, để phong độc trùng đánh lén. Hắn bị ép lần lượt đâm vào băng lạnh tấu xương nước biển bên trong cùng thủy mãng chiến đấu, không có thân nhân, không có mỹ vị, không có thời gian, làm bạn hắn chỉ có tử vong. Có chút vết thương, thời khắc lâu liền sẽ chậm rãi mọc tốt, có chút bị quất, nhận qua nghị thông suốt cũng liền bình thường trở lại, có chút đau xót, nhịn quá đau lâu cũng thành quen thuộc. Nhưng mà lại tại rất nhiều cô độc nháy mắt bên trong, lại lần nữa xông lên đầu. Kỳ thật, có chút dấu ở đấy lòng lời nói, cũng không phải là cố ý muốn đi giấu giếm, chỉ là, cũng không phải là hết thảy đau đớn đều có thể hò hét. Tô Dã mỏi mệt lại chết lặng, hắn đương nhiên có loại ảo giác, chính mình có phải hay không đã chết. Chính mình tại làm một cái không có ý nghĩa, lại không có kết quả sự tình. Cái gọi là tu luyện, chẳng qua là chính mình tiềm thức bên trong tư duy, mà thân thể đã sớm xuống mồ ăn mòn. Ý tưởng này nhưng làm thể nội lão tổ nhóm dọa đến quá sức. Ngẫm lại cũng là không trách Tô Dã, nguyên hải liệt phùng bên trong thời gian là đứng im, ngươi là một cái mới vừa trưởng thành hài tử tại này bên trong không biết ngày đêm chém giết 30 năm, chỉnh 30 năm nha. Thể nội tòa thứ 3 kiếm cốt còn kém một điểm cuối cùng liền triệt để hòa tan. 30 năm vĩnh viễn luyện hóa vẫn chưa đột phá tầng giai, lại hấp thu đều là tinh thuần năng lượng, cái này khiến Tô Dã nhìn qua đằng sau vài tòa đại sơn không rét mà run. 30 năm, một cái làm nam hải trưởng thành là nam nhân thời gian, Tô Dã vẫn luôn tại ma luyện. Cái gọi là thoát thai hoán cốt, thật không phải là một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Cường kiện thân thể làm hắn có thể khống chế đơn giản một chút pháp thuật, thể thuật thì tu luyện như hỏa thuần thanh. Lao tổ nhóm biết, Tô Dã cái loại này đáng sợ ý nghĩ đoán chừng là một người ngốc quá lâu, nhịn gần chết. Bọn họ đổi lấy phương thức cùng Tô Dã giao lưu, lẫn nhau hiểu rõ lẫn nhau, tại này 30 năm bên trong, Tô Dã cùng lao tổ nhóm cảm tình cũng càng lúc càng thâm hậu. Hắn nghiêm túc lắng nghe mỗi cái lao tổ chuyện xưa, đã từng vì bọn họ rơi lệ thúc ít. Bãi cỏ, núi tuyết, sa mạc, bãi biển, vô số liệt phùng tràng cảnh bên trong lưu lại Tô Dã cùng lao tổ nhóm sống nương tựa lẫn nhau cô độc bóng lưng. Kia trương gương mặt non nớt, sớm thành thói quen sinh tử mà lạnh nhạt như nước, cửa bên trên số lượng cũng bởi vì cái khe bên trong mấy lần đau đến không muốn sống mô phỏng tràng cảnh mà tăng bọn. Một lần là thất đồng bị trương lão sư giết chết, đâm thành huyết nhân, Tô Dã tại chỗ sụp đổ, ma hóa chỉ số đã tăng tới 36. Sau đó trương lão sư bị tươi sống đánh thành thịt nát, Tô Dã ôm thất đồng thi thể 3 ngày 3 đêm không hoán lại đây. Một lần là tam thúc phản bội Tô Dã, một lần là Đường Duệ giết chết chính mình cha mẹ, này loại đụng vào nhân tính điểm mấu chốt chẳng cảnh làm Tô Dã đau đến không muốn sống, hắn tê tâm liệt phế gào lên đau đớn, mấy chuyến nghĩ muốn từ bỏ, lại đều tại thời khắc sống còn bị lao tổ nhóm khống chế lại, ổn định cảm xúc. Mất đi thân nhân, trải qua phản bội, mất đi tình yêu, lâm vào âm u, từng thanh sắc bén băng lánh đao nhọn đâm vào Tô Dã lồng ngực, hắn che lại nóng hổi trái tim, tại nước mắt cùng máu tươi bên trong làm ra lựa chọn. Lúc sau một người cô độc có quắp tại góc liếm láp vết thương mới vừa kết vậy, mới một đao lại chọc lấy đi vào, vòng đi vòng lại, đau khổ, hành hạ, tê tâm liệt phế. Nguyên lai ngươi như vậy yếu ớt à? Như vậy yếu ớt, cũng nhanh chút biến thành ma quỷ a? Không muốn tại đau khổ a? Đừng lại thật đáng buồn đến chỉ có thể dùng thời gian tới chữa trị trong lòng ngươi tổn thương, không dùng lại ngươi hư miểu huyễn tưởng tới thủ hộ hạnh phúc ngộng, không dùng lại trầm mặc tới che giấu ngươi nhu nhược, ngươi không thật sợ hay sao? Nhanh lên từ bỏ a! Chỉ cần ngươi từ bỏ, làm vì ngươi tâm, ta chẳng phải có thể an tĩnh chết tại hắc ám khe hở bên trong sao? Tô Dã đầu đau muốn nức, ôm đầu ngã trái ngã phải. Hắn cảm giác chính mình tinh thần tại phân liệt, một cỗ tà ác xúc động bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động, càng ngày càng mãnh liệt, tùy thời bạo phát đi ra. Quang minh chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắc ám mới là vĩnh hằng, nhưng chính là này ngắn ngủi một cái chớp mắt quang mang, ra đời sinh mệnh cùng hy vọng, bởi vậy, mặc dù chúng ta đều tự hắc ám bên trong đến, lại chú định muốn dùng đời này đi theo quang minh. Tô Dã tại hắc ám nhất góc bên trong chạy khô nước mắt, hắn nói với chính mình, về sau, hắn chính là ánh sáng. Đây là thứ 99 tầng thí luyện, Tô Dã giẫm lên dưới chân thi thể, đi tới cửa phía trước. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này, đồng thời xuất hiện 10 cánh cửa. Tô Dã dừng bước lại, nhìn thấy mỗi cánh cửa trên đều viết một chỗ, còn có cái gọi là ban thưởng đồ vật. Thứ nhất cánh cửa, Lạc Linh, tinh huyết. Thứ hai cánh cửa, gỡ lọ gì ạ, hải yêu chi nước mắt. Thứ ba cánh cửa, so trạch, thú bướm búa. Thứ tư cánh cửa. Nay 9 cánh cửa đối ứng 9 nơi kỷ nguyên, Tô Dã kinh ngạc chính là, thế nhưng nhiều ra đến rồi một cánh cửa, thứ 10 cánh cửa, hỗn độn, không biết. Tô Tiên nuốt dâu lẩm bẩm nói, xem ra, đây là tầng cuối cùng, sở đối ứng ban thưởng cũng đều xuất hiện. Ừm. Tô Dã gật đầu, vậy cái này nhiều ra tới một cánh cửa là có ý gì, còn có này không biết ban thưởng. Này không khó lý giải, Tô Như hơi hít mắt, ánh mắt sắc bén nói, cái gọi là hỗn độn, cũng có thể hiểu thành dung hợp. Người sinh tại hòa bình niên đại, tự nhiên không trải qua chiến loạn dung chuyển. Trước mắt âm phủ 9 phương tranh bá, quần quận sóng ngầm, những chiến trường kia trẻ mồ côi, trôi dạt khắp nơi chủng tộc hội tụ vào một chỗ, tự nhiên là tạo thành một cái đặc biệt địa phương, thứ 10 đại lục. Kỳ huyễn cùng ma huyễn kết hợp, chắc hẳn nơi nào mới là âm phủ đặc sắc nhất địa phương đi. Tô Dã nghe hiểu, nhìn 10 cánh cửa, đột nhiên tim đập nhanh hơn. Các vị lão tổ, không biết tầng cuối cùng sẽ trải qua cái gì, nhưng này lựa chọn, ta vẫn là giao cho các vị. Không có các ngươi một đường tới giúp cầm, ta Tô Dã đã sớm chết, cũng không nhìn thấy trước mắt này đó độc nhất vô nhị bảo vật. Lão tổ nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều thực vui mừng. Như vậy đi, chúng ta cũng thương nghị một chút. Ừm. lao tổ nhóm tụ thành một đoàn, Tô Ngông mở miệng, ta đề nghị lựa chọn thứ 9 cánh cửa, năm dương, đối ứng bảo vật gọi hồn huyết nhất cổ. Ta cảm thấy đã hậu kỳ còn muốn tới âm phủ, làm vì thứ 9 kỷ nguyên nhân loại, lựa chọn đối ứng âm phủ đại lục tương đối tốt, này bảo vật chắc hẳn cũng là có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ta phản đối, ta cho rằng kỷ nguyên thứ nhất Lạc Linh cầm đầu trong khi trùng không có chỗ thứ hai. Tô Liệt tiến lên một bước, Lạc Linh linh dị tại sao lại kéo dài mấy cái kỷ nguyên còn vẫn luôn tồn tại, bọn họ đại lục có lực lượng thần bí tuyệt đối cùng ác ma liệt phùng có quan hệ, nói không chừng lần này đến liền có thể phá giải phong trần đã lâu bí mật. Ta đồng ý thứ 9 kỷ nguyên. Ta cho rằng kỷ nguyên thứ 3 bảo vật không tồi. Kỷ nguyên thứ 6 tam thể văn minh là cái gì? Đại gia lao nhau, lại duy chỉ có một người trầm mặc không nói. Thảo luận gần một giờ, rốt cuộc, Tô Tiên mở miệng hỏi, Tô Mưu lao tổ, ngài từ trước đến nay chủ trì đại cuộc, này loại tình huống, ngài phải nói câu nói. Nói xong, tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn Tô Mưu. Tô Mưu đi đến trung tâm, chỉ vào một nơi, ta muốn đáp án, là ở chỗ này. Đám người theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đi vào cửa lớn bên trên, một loạt nhỏ xíu chữ nhỏ, lý trí chỉ số, 3, ma hóa chỉ số 97. Đây là cái gì tình huống? Tô Tiên luống cuống, nơi này ma hóa chẳng lẽ chính là... Không sai, ta theo Tô Dã vào tầng thứ nhất thời điểm liền phát hiện, đồng thời mỗi lần tiến vào tiếp theo cánh cửa thời điểm, cũng sẽ ở hắn bên thai hong gió, làm hắn nhanh chóng tiến vào, phòng ngừa nhìn thấy những vật này. Trời ạ, ngươi thế nhưng che giấu sở hữu người 30 năm. Ngươi hạ thật lớn tổng thể a. Tô Mưu, ngươi nhất định phải nói cho ta những lời này là có ý tứ gì? Tô Tiên kích động nói. Không có gì đáng nói, nơi này ma hóa cũng không phải là Tô Dã biến thành tên điên, triệt để mất lý trí, mà là từ nơi sâu xa kích phát một cỗ tiềm ẩn lực lượng. Tô Dã thể nội ẩn chứa một cỗ chưa mở rộng năng lượng, ta có thể cảm nhận được. Theo hắn tiến vào nguyên khải liệt phùng bên trong một khắc này bắt đầu, cái không gian này liền vì hắn lượng thân mà làm một cái hệ thống, vì chính là triệt để tỉnh lại. Trước mắt, liền kém cuối cùng 3 điểm, các ngươi miệng bên trong kia 9 cái kỷ nguyên cùng bảo vật tại ta nhìn tới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên khải liệt phùng hết thể liền 99 tầng, kế tiếp này một tầng, chính là ngươi được đến bảo vật đâu, kia 9 cái kỷ nguyên đều nói cho ngươi bảo vật là cái gì, cũng mặt bên phản ứng một chút, tiến vào âm phủ sau là sẽ không chết người. Ngoại trừ này đệ 10 đại lục, không biết, liền mang ý nghĩa tử vong. Tô Dã, yêu cầu đối diện tử vong. Hắn chỉ có đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong mới có thể kích phát tiềm ẩn lực lượng. Bàn cờ này ta là hạ 30 năm, thậm chí 30 năm trước ta liền biết có một ngày như vậy, ta muốn hướng các ngươi sở hữu người giải thích đây hết thảy. Ta thừa nhận chính mình ở phương diện này là ích kỷ, nhưng, Tô Dã mạnh lên, đây là sự thật. Một cương giả thế giới, nhất định là trải qua rất nhiều đả kích, thương tích đầy mình đầy thương tích sau còn có thể tiếp tục tiến lên. Ta Tô Mưu hôm nay tại này hướng các vị bảo đảm, ta có năng lực đem triệt để tỉnh lại sau Tô Dã khống chế lại, cũng hy vọng các vị có thể hiểu được, không muốn phí công nọc sức. Nói xong, đám người lâm vào trầm tư. Được đến bảo vật, sẽ không chết, an toàn đi ra ngoài. Không biết hỗn độn thế giới, bảo vật không biết ở phương nào, tùy thời đối mặt ma hóa nguy hiểm. Đây không phải một đạo lựa chọn, mà là tự sát đề tài. Ta đồng ý Tô Mưu lão tổ Tô Mông cái thứ nhất đứng dậy, này một đường đi tới, chúng ta thể thuật đoàn là làm bạn Tô Dã dài lâu nhất, cũng hẳn là nhất có nói chuyện quyền. Trước thanh minh một chút, ta cũng không biết cửa bên trên tự, cũng không nghĩ tới nguyên khải liệt phùng lượng thân định chế cấp độ này, ta tương đối thẳng, mà nhất trực quan cảm nhận chính là, Tô Dã khát vọng mạnh lên dục vọng càng ngày càng nhiều. Kia cổ dẻo dai nhi cũng càng ngày càng mạnh. Đây là hắn lần lượt chiến thắng chính mình thành tựu, ta hy vọng đến nơi đến chốn, đi âm phủ thứ 10 đại lục, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Tô Dã. Nghe được này, chúng lao tổ trong lòng có chút dao động, do dự chỉ chốc lát, đều nhao nhao gật đầu. Chỉ có Tô Tiên mặt ủ mày chau, hắn đi đến Tô Mưu bên cạnh, có mấy phần chắc chắn. Ta xưa nay không làm không nắm chắc chuyện. Tô Mưu nhàn nhạt trở về câu. Ai? Tô Tiên lắc đầu, khẽ thở dài, thiên ý khó vi phạm a. Tô Mưu vô vô bả bay, đừng nói như vậy, Tô Dã những ngày tiếp theo còn phải dựa vào ngươi hảo hảo bồi dưỡng đâu. Ha ha. Tô Tiên cười khổ, hắn biết Tô Mưu tại lao tổ tiên bên trong có địa vị nhất định cùng nói chuyện quyền, cũng xác thực, cho tới hôm nay mới thôi, Tô Mưu chỉ mỗi một bước cờ đều là đối. Nhưng hắn liền sợ Tô Dã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái gọi là ngày tháng sau đó giao cho chính mình, kia phải đợi Tô Dã đột phá tầng thứ 4 mới có hí. Tô Mưu hắng giọng một cái, như vậy các vị, ta cái này đi cấp tôn tử nói, tiếp xuống, chúng ta hai dò xét tâm phủ, tờ bảo. Tô Dã ngay tại nhắm mắt tu luyện, nghe được đầu bên trong kêu gọi, có chút mở mắt, Tô Mưu lão tổ. Ừm. Như thế nào, quyết định sao? Định, thứ 10 cánh cửa. Nha. Tô Dã gật đầu, đứng dậy muốn đi. Chờ một chút, Tô Mưu dừng một chút, lựa chọn mặt khác, ngươi có thể không chết. Tô Dã cười, nhanh lên đi, ta muốn về nhà sớm. Tô Mưu cười theo. Tô Dã không hỏi nguyên nhân, hắn biết, lao tổ nhóm quyết định việc không phải qua loa. Đẩy ra thứ 10 cánh cửa, lại ra tới 28 cánh cửa, làm thành một vòng tròn. Này thanh tất cả mọi người thấy choáng. Thứ nhất cánh cửa, thú nhân, cầu đại hạ. Thứ hai cánh cửa, Titan, thử vòng chi hải. Thứ ba cánh cửa, Long tộc, Ma cốc. Thứ tư cánh cửa, Nhân tộc, Cổ hồn điện. Thứ năm cánh cửa. Đây chính là lựa chọn ra trận thân phận vai trò đi, Tô Dã cười một tiếng, ta đột nhiên nhớ tới một người. Ai? Tam Thúc từng nói qua một câu nói như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, ứng tình hợp với tình hình. Cái gì? Con người khi còn sống, ngươi trải qua một vài thứ là nhất định, có lẽ tại ngươi đi vào cái này thế giới trước đó, ngươi đã nhìn qua chính mình kịch bản, cho nên mới sẽ lựa chọn lấy cái thân phận này đi vào cái này thế giới, cho nên liền nhất định sẽ có ngươi cảm thấy đáng giá sự tình. Ha ha, Tô Mưu bỗng nhiên cười một tiếng, xem ra ngươi Tam Thúc cũng là có chuyện xương người, như vậy, hiện tại tình huống này, ngươi cảm thấy chuyện gì là có giá trị đâu? Cái kia còn phải hỏi. Tô Dã mang theo tươi cười, đẩy ra thứ tư cánh cửa. Nhưng lại tại tay chạm đến cửa nháy mắt bên trong, lòng bàn tay đột nhiên chuyển đến nói nhói, một cái đếm ngược mặt đồng hồ xuất hiện, 29 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây. Cùng lúc đó, một chương giấy trắng ở trước mắt chậm rãi thiêu đốt, trên đó viết hai câu nói, làm ngươi mở ra nó lúc, toàn thế giới đối với ngươi mà nói, không còn là cái bí mật, cảm nhận sợ hãi đi, cảm nhận tuyệt vọng đi, hắc hắc. Đứng tại thế giới trung tâm, mới có thể nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh. Tô Dã trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn nhớ rõ, hắn vĩnh viễn quên không được, này đệ một câu chính là tiểu ký bản thượng một trang cuối cùng câu nói kia. Vì cái gì nó thời gian qua đi lâu như vậy, sẽ lần nữa xuất hiện tại này bên trong. Một chữ không sót. Từ nơi sâu xa đến tột cùng là ai tại dẫn đạo, đây hết thể tuyệt không phải trùng hợp. Tô Dã đem hai câu nói ghi nhớ trong lòng, nhắm mắt lại, trực tiếp đi vào thứ tư cánh cửa. Hỗn độn trường hà, không có phương hướng, mở mắt nhắm mắt đều là ám, lòng bàn tay đếm ngược vẫn còn tiếp tục, đột nhiên, hắn thấy được ánh sáng. Một cái màu trắng quang ảnh đang lắc lư, giống như nhanh chóng lao vụn một đường sắt cao tốc, sắp xông ra đường hầm, tại chướng mắt bạch quang bên trong, Tô Dã mở to hai mắt. Xin lỗi, tại cái này mới tới thế giới, nên đón hắn cũng không phải là thiên sư áo trắng, mà là một cái bí đao lớn năm đấm. Còn mang theo một tia xui xẻo, tại trong mắt mở ra một phần tư giây bên trong, ngạnh sinh sinh đánh đi lên, không kịp bất kỳ phản ứng nào, Tô Dã hai mắt tối đen, ngất đi. Khoe miệng không ngừng co rúm, yếu ớt phun ra đến cái này thế giới câu nói đầu tiên, lão tử. Thiên sư nhà ngươi cái bản bản. Vượng vượng hồ hồ mở mắt ra, Tô Dã đại nào đau đớn một hồi. Cảnh vật chung quanh lạ lẫm các lạ, Tô Dã trong lòng một lộ bộ, cấp tốc sờ sờ chính mình mặt, mắt to, mắt hai mí, thẳng tắp mũi treo lủng lẳng tại người bên trong, làn da coi như bóng loáng, như cũng là quen thuộc hình dáng, tiếp tục lại nghĩ tới cái gì, nhanh lên vén quần áo lên, phần bụng không có vết thương. Hô, vẫn là ban đầu bộ dáng. Thế nhưng là đây cũng là làm sao? Trình thể tới nói, phòng ở cấu tạo vẫn tương đối đơn giản, giống như thời cổ khách sạn, một chương cổ lão thiền bản gỗ đứng ở trung tâm, chung quanh bày bốn cái ghế, làm công không tính tinh xảo, chợt mắt nhìn đi lên, cả gian gian phòng cho người ta một loại tương đương đơn sơ cảm giác, nhưng duy chỉ có bàn bên trên một vật, đưa tới Tô Dã chú ý kia là một chiếc dầu hỏa đèn. Không, nó bên trong không có bức đèn cùng dầu hỏa, mà là khảm một viên hỏa hồng tinh thạch, giống như viên yếu đuối nhảy lên tâm, không biết mệnh mỏi tỏa ra mở mịt ánh sáng nhu hòa, đem người tới cái bóng phản chiếu ở trên tường, lúc lớn lúc nhỏ. Tô Dã đem ánh mắt chuyển qua cửa ra vào, đúng là nữ hải. Một thân màu tím bay ngắn, mềm mại tóc tím như thác nước rũ xuống vai, trong suốt song đồng phá lệ đại, giống như phim hoạt hình nhân vật bên trong nữ chính, mày liễu hạ thon dài lông mi có chút rung động, đôi môi nở nang như cánh hoa hồng tiểu nội đát, không chịu nổi một nắm eo nhỏ đem thức tha dáng người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, mày nhìn lại, toàn thân thuần thiên nhiên bộc lộ ra một cỗ tươi mát nhưng lại khí chất thần bí. Thế nhưng là, nha đầu này làn da như thế nào là màu tím? Đỉnh đầu còn nổ hai cái nhọn lỗ thai, giống như đông bắc đất tuyết bên trong bạch hồ, nhìn thấy Tô Dã thời điểm, hoạt bát lỗ thai còn đánh cái quấn. Tam vương tử, ngươi tỉnh lại rồi. Nha đầu tại Tô Dã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gian, đã chạy đến giường phía trước, một mặt kinh hỉ nhìn qua hắn. Tô Dã ngơ ngác nhìn này đống đại tử khoai nuốt ngụm nước bọt, ngươi là? Bản chương xong, chương 108. Tô Mưu bàn cờ, 2, nha đầu nhíu mày, vương tử, ta là vì dạ, ngài làm sao vậy? Nói xong túi người xuống bất an nhìn Tô Dã. Tô Dã vội vàng đi đến xê dịch cái mông, đem ánh mắt theo một nơi nào đó thu hồi lại, ngươi gọi vì dạ? Đúng thế. Nha đầu gật gật đầu. Ta là vương tử. Tô Dã chỉ chính mình, có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Vương tử điện hạ, ngài đến cùng làm sao vậy? Ngươi không nhớ rõ ta rồi sao? Ta là ngài người hầu a. Nữ hài lo lắng nhìn hắn. Vương tử, hầu gái. Tô Dã có chút nho nhỏ kích động, vội vàng ngồi thẳng lên, vì dạ, ta hỏi ngươi, ta là bị thương rồi sao? Đây là đâu? Hơn nữa, vì cái gì ngươi cùng ta thoạt nhìn không giống nhau a? Tô Dã biết chính mình lựa chọn nhân loại cùng cổ hồn điện, nhưng này hiện thực chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn chút. Lời nói gian, Duy Dạ ánh mắt trở nên khủng hoảng bất an, phốc phốc một tiếng ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt khóc lên. Tô Dã ngây ngẩn cả người, ai, thế nào nói khóc liền khóc a? Tối thiểu nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Nha đầu lắc đầu, khóc càng thương tâm, ở nàng xem ra, người vương tử này tám thành là phế đi. Tô Dã nhíu mày, Duy Dạ nghe lời, đường gạo, lao tử còn sống đâu không phải, đừng làm cho làm sống uổng phí đồng dạng, lại không ai cho ngươi tiền, mau dậy. Duy Dạ nhíu lại lông mày, nàng căn bản nghe không hiểu Tô Dã tại nói cái gì, con mắt đỏ như cái tiểu bạch thỏ, run run rẩy rẩy ngẩng đầu. Đến, ngồi này. Tô Dã chỉ vào chân giường. A, không không không, ta là người hầu. Duy Dạ vội vàng quát tay. Từ đâu ra chú ý nhiều như vậy? Nhanh lên ngồi. Nói xong, Tô Dã nắm lên cánh tay làm Duy Dạ ngồi tại bên giường. Duy Dạ thụ sủng nhược kinh, doa đến vội vàng muốn đứng dậy, nhưng nhìn đến Tô Dã ánh mắt sắc bén, lại đành phải rụt trở về, hợp lực xê dịch cái mông, chỉ chiếm một khu vực nhỏ. Duy Dạ lặng lẽ ngẩng đầu, dùng khỏe mắt liếc trộm Tô Dã, nàng cảm giác vương tử giống như biến thành người khác. Trước kia đối với chính mình cho tới bây giờ đều là hờ hững lạnh lẽo, như thế nào hôm nay? Nghĩ đến này, trên mặt hiện lên một nét khó có thể phát hiện đỏ ửng. Duy Dạ, mặc dù ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có một số việc ta là khả năng không nhớ gì cả, ngươi có thể nói cho ta, đây là đâu? Ta là ai a? Tô Dã nói rất nhẹ. Dĩ Dạ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hồi điện hạ, nơi này là đây là âm phủ gạ tẩy đại lục, ngài là Tam Vương tử Tô Dã điện hạ, Tô Dã.
Hắc hắc, cuối cùng có một cái có thể xứng đáng.
Hắn nao hứng thú gật gật đầu, nói tiếp đi.
Đúng, điện hạ, ngài bị thương, 3 ngày trước cùng Đế quốc chiến đấu lúc bị thương, vẫn luôn hôn mê đến hiện tại.
Nói xong lại lo lắng nhìn thoáng qua.
Đế quốc?
Tô Dã gãi đầu một cái.
Đúng vậy, Đế quốc là chúng ta nước láng giềng, này gạ tẩy đại lục tại âm phủ là rất đặc thù tồn tại, nó vốn là cái bức bỏ đại lục, hoang tàn vắng vẻ, về sau các địa phương thực dân, kẻ lưu lạc, trẻ mồ côi, kẻ xâm lược, quân phiệt bị tụ tập cùng một chỗ, dần ra theo bộ lạc phát triển tại đến hiện tại, đã có thành hơn vạn quốc gia, trên trăm cái đế quốc. Nơi này cũng là một cái duy nhất mỗi ngày đều sẽ phát sinh địa phương chiến đấu, chủng tộc lộn xộn, không có cái gọi là hòa bình có thể nói. Thế nội, chúng lao tổ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Mưu, hiển nhiên bị hắn tinh chuẩn phân tích chấn động đến.
Đế quốc?
Tô Dã nghi hoặc.
Không sai, chính là quốc thổ cùng nhân khẩu đối lập nhau khổng lồ một ít quốc gia, xưng là đế quốc.
Tô Dã gật gật đầu, hỏi tiếp, vậy chúng ta đế quốc gọi tên gì?
Dĩ Dạ gãi đầu một cái, ta cũng nhìn Tô Dã, điện hạ, chúng ta gọi gục bị quốc, có
200 người.
Phúc.
Tô Dã kém chút không ngã đi qua, mẹ nó 200 người còn không biết xấu hổ gọi quốc gia.
Tùy tiện nắm chặt cái tiểu khu cũng không chỉ như vậy chút người đi, còn đặc nương gọi gục bị, ngươi nhìn này danh tự khởi nhiều có ngụ ý ai.
Thở dài một tiếng, Tô Dã chính muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên, cửa phòng bị lần nữa đẩy ra, Dĩ Dạ giống con mai con bị hoảng sợ vội vàng đứng lên, cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, giống như tháng 8 cà chua, chín mọng. Vào cửa lại là một cái nữ nhân, chỉ bất quá tuổi tác nhìn qua hơi lớn chút. Nàng nhìn thấy Tô Dã thời điểm, cơ hồ là chạy tới, vừa chạy vừa kêu, "Tiểu Dã, ngươi tỉnh rồi?"
"Trời ạ."
Nàng đặt mông ngồi tại bên giường, không hề cố kỵ giữ chặt Tô Dã tay, kích động không biết làm sao.
Tô Dã mở mịt liếc nhìn nữ nhân, lại ngẩng đầu nhìn Dĩ Dạ, lộ ra ánh mắt cầu trợ.
"Hồi điện hạ, nàng là
ngài mẫu thân."
Dĩ Dạ thanh âm cực nhỏ, muốn vượt qua vương hậu đỉnh đầu, trực tiếp tiến vào Tô Dã lỗ tai bên trong.
"Thế nhưng là..."
"Cái gì?
Dĩ Dạ ngươi tại nói cái gì a?"
Nữ nhân quay đầu nhìn về phía Dĩ Dạ, hai người trọn vẹn nhìn nhau 5 giây. Làm nàng nhìn thấy kia đôi xương đỏ con mắt lúc, trong lòng một lộ bộn, tựa hồ rõ ràng cái gì, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt dần dần ướt át, đưa tay gian mặt mũi tràn đầy yêu thương vuốt ve Tô Dã đầu, "Tiểu Dã, ngươi..."
"Ai?"
"Ủy khuất ngươi, ngươi phụ thân đã tự mình xuất chiến."
"Quốc vương,
tự mình đánh trận."
Tô Dã trừng to mắt.
"Ai, đừng hỏi nữa, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta quốc gia mặc dù tiểu, nhưng cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ta trước đi dặn dò chút ăn, Dĩ Dạ, ngươi vất vả một chút."
"Rõ ràng, vương hậu đại nhân."
Đưa tiến mẫu hậu, Dĩ Dạ tiếp chén nước.
Cổ họng đã sớm bốc hỏa, Tô Dã tiếp nhận bắt một hơi làm sạch sành sanh, ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, hắn nuốt nuốt suy nghĩ, "Dĩ Dạ, ta tiếp tục trò chuyện, ngươi còn không có nói cho ta, hai ta vì sao không giống chứ?"
Dĩ Dạ để lại bắt, nói tiếp, "Hồi vương tử, bởi vì ta là tinh linh cầu."
"Tinh linh?"
Tô Dã nhớ tới kỷ nguyên thứ tư, thất đồng giống như chính là tinh linh.
"Không sai, gã Tây đại lục tồn tại rất nhiều chủng tộc, tỉ như ma pháp sư, nửa thú, tinh linh, tiên tu chờ chút. Tại đại lục bên ngoài còn có hải tộc, ma tộc, tế tự, lại hướng xa, còn có không muốn người biết đại lục cùng chủng tộc mới." Tương truyền, tinh cầu hai đầu cửa cầm nơi, thậm chí còn tồn tại khủng bố trung tộc, hết thảy có 9 nơi đại lục, nhưng dọa người nha.
Nói xong trừng trừng mắt. So sánh ngày xưa nếu là có người nói với hắn này đó, Tô Dã khẳng định sẽ thổi đến so với hắn còn lợi hại hơn, nhưng hiện tại, Tô Dã đã không phải là lần đầu tiên tới âm phủ, tự nhiên lạnh nhạt rất nhiều, hắn tiếp tục hỏi, vậy chúng ta này phiến đại lục có nhiều như vậy chủng tộc cùng quốc gia, cái nào như bức nhất?
Như
bức.
Dĩ Dạ nghi hoặc lặp lại hai chữ này.
A, chính là lợi hại ý tứ.
Hồi điện hạ, cho đến tận này còn không có một quốc gia có thể thống nhất đại lục.
Tô Dã như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Dĩ Dạ, đã có như vậy nhiều cường đại đế quốc tồn tại, vì cái gì còn sẽ có như vậy nhiều quốc gia nhỏ yếu cùng bộ lạc, bọn họ tồn tại ý nghĩa là cái gì?
Tô Dã không biết xấu hổ nói thẳng gục bị quốc.
Dĩ Dạ nghĩ nghĩ, chu cái miệng nhỏ nhắn, rối ra hai ngón tay, điện hạ, ta cho rằng có hai điểm. Thứ nhất, cũng không phải là những cái đó đế quốc cường đại không muốn đi chinh chiến khuyết trướng đất, mà là bởi vì cho dù người đem những cái đó tiểu quốc hoặc là bộ lạc chiếm lĩnh, một khi không ai trông coi, một đêm thời gian cũng sẽ biến mất, ngược lại là không sợ tiêu hao binh lực. Thứ hai, bởi vì cái này đại lục quá lớn, chủng tộc cùng quốc gia đều đến hàng vạn mà tính, tại này chiến hỏa bay tán loạn thế giới, cường thế không nhất định là điều tốt.
U, nhìn không ra ngươi còn như thế thông minh a.
Tô Dã ánh mắt lóe lên một tia sáng, Dĩ Dạ bị xem một hồi đỏ mặt,
Dĩ Dạ, kỳ thật ngoại trừ ngươi nói ở trên kia hai điểm, còn có một cái mấu chốt nhất, chỉ có làm được mới có thể nhất thống thiên hạ.
Hắc hắc, đừng phát ngây người, đi, mang ta đi ra ngoài đi dạo đi.
Nói xong Tô Dã đứng dậy mang giày xong, nhưng vừa đi hai bước, liền nghe được cửa bên ngoài một hồi tiếng bước chân dồn dập.
Ba,
cửa bị giật nảy mình.
Phòng bên trong đi vào hai người, khi thấy một mặt ngốc mang Tô Dã lúc, đều lăng ngay tại chỗ. Một đám đầu nhi tương đối cao nam nhân trước tiên đi tới, người này cùng Tô Dã lớn lên giống nhau đến mấy phần, mặc dù không kịp xoáy khí, lại nhiều chút thuần phát, hắn kích động đánh giá Tô Dã, "Tam đệ,
ngươi không có chuyện gì a?"
"Ai, làm ta giật cả mình, mới vừa mẫu hậu khóc nói ngươi bệnh nặng, làm ta giật cả mình.
Ta xem đây không phải hảo hảo sao?
Có phải hay không? Ha ha."
Nói xong lại méo méo Tô Dã bả vai.
Mà phía sau kia nam nhân, tự vào nhà sau liền một mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Dã, giống như có thể theo mặt bên trên nhìn ra cái gì hoa tới.
Tô Dã méo một chút đầu, ngươi là ai a? Đủ ảng. Nam nhân cái cầm nhanh rơi xuống đất, hoảng sợ nhìn Tô Dã, bắt đầu lay động khởi cánh tay. Tô Dã, ta là ngươi nhị ca à?
Đại Dũng.
Tô Đại Dũng. Hắn thấy Tô Dã mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liền ánh mắt đều là như vậy lạ lắm, chỉ một thoáng nước bọt vẩy ra. Phía sau nam nhân kia sờ sờ cái cầm một túm ria mép, ánh mắt trở nên ấm lãnh, xem kỹ đánh giá Tô Dã. Sau một lúc lâu, như là đột nhiên rõ ràng cái gì, lướt qua một tia kinh hỉ, lại cực nhanh chuyển biến thành thương hại, không nhanh không chậm tiến lên vỗ vỗ Tô Đại Dũng bả vai.
Nhị đệ, ngươi đầu tiên chờ chút đã, tam đệ xem ra bị đả thương đầu, mất trí nhớ.
Cái gì?
Mất trí nhớ?
Tô Đại Dũng bịch đặt mông ngồi dưới đất, phản phất bị đánh người là chính mình. Một phút đồng hồ sau, bên hai truyền đến xương cốt đặc thù ngừng ngắt âm thanh, Đại Dũng nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, đáng chết đi quốc, ta muốn báo thù. Nói xong lại đứng dậy liền hướng ra ngoài chạy. Đại ca nhìn lên này lừa hoang tính tình lại nổi lên, một cái ngăn lại hắn, ngươi làm gì?
Phu hoàng vừa rồi theo chiến trường bên trên xuống tới,
ngươi còn thêm phiền.
Thế nhưng là,
Tô Đại Dũng cắn răng, đau lòng xem xét mắt Tô Dã, chợt một bàn tay vô vào cửa bên trên, ngạnh sinh sinh đem bên miệng nói nuốt trở vào, ngồi xổm trên mặt đất buồn bực không ra tiếng.
Được rồi, làm hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, phu hoàng vẫn chờ chúng ta.
Nói xong đại ca liền quay người rời đi, trước khi đi, lại ý vị thâm trường phủi Tô Dã một chút.
Tô Dã, thù này ca nhất định cho ngươi báo.
Tô Đại Dũng cơ hồ là gào thét đối với một mặt mộng bức Tô Dã nói.
Dĩ Dạ biết sắc nhỏ giọng tại Tô Dã bên cạnh gì hay nói,
điện hạ, bọn họ là ngươi ca ca, nhị vương tử Tô Đại Dũng cùng đại vương tử Tô Mãng.
A, hóa ra là như vậy.
Đi, tam đệ.
Phu hoàng vẫn chờ chúng ta đây.
A, hắn mới từ dưới chiến trường đến, cũng bị thương.
Bị thương?
Cũng là đi quốc.
Tô Dã giật mình.
Chính là những cái đó đồ chết tiệt.
Nói xong vẫy vẫy tay, làm Dĩ Dạ đuổi theo, ba người cùng nhau đi ra ngoài cửa.
Vừa ra cửa, một đầu cự đại thằn lằn đem Tô Dã giật nảy mình. Hắn phản ứng đem một bên Phi Dạ cùng nhị ca cũng giật nảy mình.
Này cái gì?
Tọa kỵ a, tam đệ, ngươi không có chuyện gì chứ?
Tựa như tiền sử cự ngạc, than lằn thổ nạp tâm lưỡi, vẻ vải nằm dạp trên mặt đất, rộng lớn lưng bên trên lái một cái ác cụ, Tô Đại Dũng thuần thục chống tay cưỡi tại mặt bên trên, giống như cưỡi lửa đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên.
Đến, tam đệ.
Hắn vươn tay, Tô Dã khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, cái này đồ chơi một ngụm có thể đem hắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn.
Nhanh a,
con thất thần làm gì? Ngươi trước kia không phải thật thích cưỡi sao?
Tô Dã gật đầu, chân sau mượn lực đạp một cái, ngồi lên. Thàn lằn không nhúc nhích tí nào.
Ngươi cũng tới tới đi.
Tô Dã quay đầu nhìn Phi Dạ.
Ân Phi Dạ nhẹ nhàng nhảy lên, thẹn thùng ngồi tại Tô Dã phía sau.
Ai, xem ra ngươi chính là bị kích thích.
Nhị ca đau lòng tự lẩm bẩm, hai chân dùng sức kẹp lấy, thàn lằn loạng choạng đứng lên.
Tô Dã kinh ngạc phát hiện, nay thàn lằn có thể im lặng đạp ở gập gần mặt đất, cầu thang, thậm chí 90 độ mặt tường cùng thẳng đứng trên trần nhà. Hắn rất sợ chính mình sơ ý một chút tới cái ngã lộn nhào rứt khoát liền ôm thật chặt trụ nhị ca, siết đắp Tô Đại Dũng trực xuyên thổ khí.
Khụ khụ khụ.
Tam đệ à, ngươi đem chân đặt tại bàn đạp bên trên dẫm ở là được, là sẽ không rơi xuống, lại đừng ôm ta.
Nha.
Tô Dã đỏ mặt.
Nhị ca thừa dịp hắn buông tay, vội vàng thở dốc một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu cấp này mất trí nhớ đệ đệ giảng giải, đây là nền đất dưới thằn lằn, là tinh linh tộc sùng vật, nhờ vào bọn họ ba chỉ dính chân trợ giúp, có thể giống như nện đồng dạng vượt nóc băng tường, đồng thời bước qua cứng rắn mặt đất cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu chân.
Tinh linh tộc sùng vật.
Không sai, chính là phi gia nhất tộc, tinh linh tộc.
Bọn họ trời sinh liền có được nhìn ban đêm năng lực.
Nói ngắn gọn, tại bọn họ mắt bên trong, bất kỳ cái gì nhiệt độ khác biệt đều sẽ bị chuyển đổi thành tiên minh sinh động hình ảnh. Tỷ như phía trước bức tường kia nặng nề đen tường, ở trong mắt chúng ta, nó chính là tường, nhưng đối với tinh linh mà nói, mặt bên trên toát ra quang phổ bên trên hết thảy sắc thái, cái gì người ẩn nấp tại trong vách tường đồ vật đều có thể nhìn một cái không sót gì. Sinh vật nhiệt tại bọn họ mắt bên trong không chỗ có thể trốn, tinh linh quan sát địch nhân liền như là chúng ta giữa ban ngày xem đồ vật đồng dạng rõ ràng rành mạch.
Tô Dã nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ liếc nhìn phía sau tinh linh, hắn nhớ mang máng, Tam Thúc từng nói cho hắn biết, đường duệ mắt trái xem hồn, mắt phải xem người, giống như từ nơi sâu xa có chút liên hệ.
Tinh linh tộc có thể tại chúng ta vài thước bên ngoài đi qua, không chút nào bị trinh sát.
Ta đã từng nhìn thấy một cái tinh linh kỵ sĩ, hắn dưới háng thần lằn tọa kỵ bốn vó phối thêm đèn thịt, bước chân vô thanh vô tức, thủ công hoàn mỹ, khảm nạm không chê vào đâu được giáp lưới treo ở tọa kỵ hai bên, mật khép đến giọt nước không loạn, đi theo bọn họ hết thể hành động vốn lượn tương đương, phản phất là bọn họ tầng thứ hai làng già. Hắn dựa vào sức một mình, ngắn ngủi một khắc gian, liền phá hủy một cái bộ lạc.
Một người, nhất kỵ, một bộ lạc.
Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ.
Tô Dã não bổ đêm tối bên trong tinh linh quân đoàn, tại quỷ mị vô tức bên trong chui vào, là kinh khủng bực nào một việc.
Cùng với một đường giải thích, rốt cuộc đi tới phụ hoàng đình viện.
Cùng hiện đại kiến trúc có cách biệt một trời, nơi này cấu tạo phong cách kỳ lạ vô cùng, toàn bộ kiến trúc nửa người trên là châu Âu trường phái gỗ thịt đỉnh tháp, phía dưới lại là bốn thông tương liên chiêu dương môn cung điện, ngẫu nhiên mấy chỗ hang động tựa như đôn hoàng đường cao quận. Cao lớn quần loại bao quanh toàn bộ đình viện, mỗi năm cái bên trong liền có một cái là thét lên quần, bọn chúng là một loại có trí tuệ quần loại, chính như kỳ danh, sẽ tại có bất kỳ sinh vật tới gần thời điểm phát ra tiếng rít chói tai thanh.
Tô Đại Dũng lái thằn lằn, một bên thuần thục lách qua rơi vào, một bên cấp Tô Dã làm giải thích.
Tô Dã gật gật đầu, âm phủ kỳ diệu vô cùng hắn không phải lần đầu tiên lĩnh hội.
Rời đi thằn lằn lưng, Tô Đại Dũng nhẹ nhàng vô vô cái đuôi, để nó tiến vào vách động đi nghỉ ngơi, tiếp tục lại từ cổ áo lấy ra cái cổ bài.
Kia là một viên gia huy, chính diện khắc lấy một con nện, tám cái chân cầm tám cái khác biệt binh khí, mặt sau tuyển khắc lấy một cái Tô tự, cổ lão lại thần bí. Tô Đại Dũng tại thần lằn trước mặt huy động ra huy, đồng thời dì thai nói, ngoan ngoan ở lại, chờ ta trở lại. Cự đại thần lằn lại như cùng nghe hiểu, hướng về phía Tô Đại Dũng phun hai cái tim, liền nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Tam đệ, nhà này huy bên trên có đế quốc phụ ma sư tỉ mỉ bám vào chú văn, có thể làm thành viên gia tộc đối bọn chúng có quyền khống chế tuyệt đối. Thần lằn cũng sẽ trung thực phục tùng cái này chỉ lệnh, bốn vo giống như mọc rễ đồng dạng đi thủ vững cương vị, dù cho nó thích ăn nhất tật chuột ngay tại trước miệng ngủ gật cũng vô pháp để nó dao động mảy may. Tô Dạ kích động gật đầu, ca, cho ta mượn. A, ngươi không thấy? Tô Dạ nhìn chùi lủi cổ một mặt vô tội. Cầm đi, đừng ham chơi. Ừm. Đẩy ra một cái tinh điêu tế chắc cầm vòm, phòng bên trong lóe lên nhu hòa ma quang. Mẫu thân cùng đại ca còn có một ít người hầu vây quanh ở đầu giường, nằm trên giường một cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân, đau đớn làm hắn cái trán hiện đầy mồ hôi lấm tấm. Hắn theo đám người cùng nhau nhìn về cửa ra vào, Đại Dũng, Tiểu Dã, các ngươi tới. Nhị ca nhanh lên lôi kéo Tô Dã đi đến bên giường, Tô Dã liếc nhìn nằm trên giường lao đầu, hắn chính là cái này thế giới phụ thân. Đúng vậy, cái này người chính là Gột Bi quốc quốc vương, Tô Tất Thắng. Theo Tô Dã, mặc dù hắn là người xa lạ, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Tiểu Dã, ngươi không có việc gì liền tốt, khụ khụ. Phụ thân, ta không sao, ngài hảo hảo dưỡng bệnh đi. Tô Tất Thắng khoát tay, cắn răng cứng rắn muốn đứng dậy, một bên mẫu hậu cùng hầu gái vội vàng tiến lên nâng. Hắn gian nan chống lên thân thể, hồn chọc hai mắt đau lòng nhìn Tô Dã, tiếp tục lại quét mắt một vòng, thở ra thật dài khẩu khí, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, giống như làm quyết định gì đó, hắn đưa tay hướng phía sau vách tường thùng thùng gõ hai lần. Đám người bên trong, Tô Mãng hít sâu một hơi, tham lam mở to hai mắt. Chỉ thấy màu xám trắng vách tường vỡ ra một cái cực nhỏ lỗ hổng, lại vươn một cái tay. Khô héo bạch trảo run run rẩy rẩy cầm ba cây búa. Tô Tất Thắng nhẹ gật đầu, thận trọng tiếp nhận búa, bạch trảo nháy mắt bên trong hôi phiên diệt, Tô Mãng, Tô Đại Dũng, Tô Dã, các ngươi tới. Nói xong, mẫu hậu mang theo hầu gái tự giác lùi sang một bên. Mặc dù tại Nguyên Khải Liệt Phùng bên trong trải qua vô số lần cùng thân nhân gian đau khổ giằng buộc, có thể tại hiện thực bên trong, Tô Dã bất luận cái nào đời đều không mất đi thân nhân, trước mắt này trạng thái, không khí này, hắn cảm thấy ngực đè ép một khối đá. Một bên Tô Đại Dũng từ đầu đến cuối nắm chặt nắm đấm, trái lại Tô Mãng, giả mù sa mưa nước nở, ánh mắt tràn đầy không kịp chờ đợi. Các con, ngày hôm nay, Ngụy Bị Quốc cùng Đế Quốc bất phân cao thấp, nhưng ta thân bị trọng thương, khu khu. Bất luận như thế nào, về sau các ngươi đều phải. Nói được này, Tô Dã cảm thấy tâm bị hung hăng quất một roi tử, hắn một mặt cái mũi, tiến lên một bước, phụ thân, chớ nói nữa, chúng ta đều hiểu, ngài hy vọng chúng ta ca ba nhi báo đoàn sưởi ấm, tựa như này ba cây búa, bất luận thời điểm nào, đều phải đồng tâm hiệp lực. Sống âm vừa ra, đoạt lấy búa, một bẻ, ba, chặt đứt. Tại trang sở hữu người hít sâu một hơi, miệng kéo tới có thể chứa nguyên một viên sầu riêng. Tô Tất Thắng trong nháy mắt giống như được rồi màn gối bạt kín sần, tay run run dừng ở không trung, nửa ngày tự nói, ấm ngươi nương trần hoa, kia là ta trấn quốc chi bảo. Bản chương xong, chương 109. 1000 năm về sau, một chương 109, 1000 năm về sau cả sạp đường cái. Bốn cái quốc gia giao tiếp tấm ảnh, thuộc về một cái việc không ai quản lý khu vực, không có chiến tranh, không có khống chế, chỉ có dơ bẩn giao dịch cùng vô tận mua bán. Quốc thổ vốn là không lớn, hai người không bao lâu liền đến. Tự ra cửa sau, Tô Dã liền vẫn luôn rũ cụp lấy đầu, hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, phía sau Dư Phi Dạ thỉnh thoảng che miệng khanh khách cười. Tô Dã nỗ miệng, hai tay quanh ôm ở sau đầu. Hắn không phải trùng sinh tới chơi, càng không phải là vì được đến đũa này loại chuyển gia chi bảo. Hắn có mục đích, bàn tay đến ngược còn có 28 ngày. Ban đêm hắn cùng Tô Mưu lão tổ nghiêm túc thương nghị qua cổ hồn điện cùng bảo vật chuyện, Tô Mưu lão tổ đối với Nguyên Khải Liệt Phùng 100 tầng quy luật tiến hành phân tích, được đến kết luận liền bốn chữ, thuận theo tự nhiên. Nguyên Khải Liệt Phùng làm vì thượng cổ cơ duyên, sốt ruột công sốt ruột sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, Tô Dã tuy có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao cô độc 30 năm đều sống qua tới, huống chi này 30 ngày. Tô Dã lắc lắc tay, mới vừa trở về trên đường còn chưa đi hai bước, liền phát hiện phố lớn bên trên người lưu đột nhiên rối loạn lên. Giống như xuân vận một hống mà đi, chính hướng cách đó không xa một cái khán đài chạy tới. Cách đó không xa một cái xây dựng một cái sân khấu, chừng 2 mét cao, mặt bên trên bày biện một cái diễn thuyết bàn, phía sau mang theo một khối cự đại màn sân khấu, mắt mẹ màu lam lưng để dễ thấy đâm bốn chữ lớn lồ nạ học viện mấy con đom đóm điểm sáng vây quanh phụ để nhẹ nhàng nhảy múa, biến đổi các loại thần kỳ hình dạng. Chơi ạ, mau nhìn, lồ nạ học viện tới chiêu sinh. Nói chuyện chính là một cái thân mặc màu bạc khôi giáp thanh niên, hắn hưng phấn giống to một tiếng, đầy mắt kích động, nắm chặt nắm tay, không nói hai lời, đạp chân giơ lên một đường bụi đất. Đúng vậy a, lại là Mai A Đế quốc Lộ Nạ học viện. Tiểu hỏa tử cố lên a. Một tiếng hùng hậu giọng hát, phía sau thợ rèn thả ra tay bên trong chùy thép, xoa xoa mồ hôi trán, lộ ra đầy miệng hàm răng trắng đoán, đối với chạy như bay thiếu niên tràn đầy chờ mong. Hắn nhìn qua thủy triều phun trào đám người, lại cúi đầu xem xét mắt kia đôi che kín liệt phùng cậu thả tay, một tiếng ai thán nói đầy tang thương, không cam lòng lắc đầu, vung lên truy tiếp tục đánh tới hướng kia nóng bỏng hồng thiết, thỉnh thoảng ngẩng đầu, khóe mắt nếp nhăn nói hết hồi nhỏ ngậu. Đây là ngàn năm một thở kỳ ngộ, con ngoan, ngươi nhanh đi thử xem. Một cái đầu chó thân người đồ chơi đem Tô Dã giật nảy mình, thuận thanh nhìn lên, tiểu cầu đầu bên hông cài lấy cây côn gỗ, chính kích động cơ cái đuôi. Hai phụ tử một mặt nếp may giống như mặt trược bên trong phát tài cùng bốn bạn. Lô Nạ học viện là cái gì? Tô Dã sờ sờ núi, hiếu kỳ hỏi. Lô Nạ học viện thế nhưng là Mai A Đế quốc thứ nhất học viện pháp thuật, từng tại rất nhiều đại chiến bên trong chém lộ ra rất nhiều ma pháp sư ưu tú, gạ tây đại lục mặc dù đế quốc đông đảo, nhưng ma pháp này một hối, may A Đế quốc vẫn luôn độc bá nhất phương.
Ồ, nói như thế, ngoại trừ ma pháp, còn có đường lĩnh vực. Đương nhiên, tỷ như Phong Khê Đế quốc sát nhất tộc, liền có rất nhiều lợi hại điên lôi sứ giả, Mộ Diệm Đế quốc huyết tộc, dự dục rất nhiều hấp huyết quỷ, bọn họ có thể một đêm đổ thành, còn có Tử Dương Lăng Vu sư, nghe đồn nơi nào luyện kim thuật sư có thể để ngươi tiềm lực đăng phong tạo cực, đúng rồi, còn có Mị Cơ Lâu Đế quốc cùng Linh Hạc Tiên quốc, hai quốc gia này một yêu một thánh, quang chiến đấu đều đã mấy trăm năm, trong Đế quốc học viện cũng đều là đại lục người nổi. Bật, xem ra nơi này thật đúng là dung hợp 9 nơi đại lục hỗn độn văn minh, nói, yêu cũng tới khóa. Đương nhiên, hai người tại trong dòng người bị vô tình để ép, lỗ mũi bay vào các loại hỗn tạp không chịu nổi mùi, Tô Dã nôn khan một tiếng, nhìn trên vai thích cánh các loại kỳ hoa. Cẩu Lao Cha ôm nhi tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tô Dã, sền sệt hồn chọc nước mũi giống như cây sợi mì, vào miệng lúc hút lưu một tiếng. Tô Dã xấu hổ hồi lấy mỉm cười. Người này thật là kỳ quái, cẩu nhi tử hiếu kỳ vung quay gỗ. Đương nhiên, sân khấu bên trên truyền đến một tiếng ho nhẹ, sao động đám người lập tức an tĩnh lại, đám người tim nhảy tới cổ rồi, đây chính là Mai A Đế quốc kiến nghiệp đến nay lần đầu tiên gặp được đại danh đỉnh đỉnh Lạn Nạ học viện tại này bên trong chiêu sinh. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng sở hữu người trong lòng đều có bản chướng, một khi bị học viện chiêu bên trên, đem mang ý nghĩa ngươi toàn bộ gia tộc lưng phía sau, sẽ có được người một cái đế quốc cường đại làm vì hậu thuẫn. Cỡ nào hàm nghĩa? Tại chiến loạn bay tán loạn âm phủ, quyền lợi, cường đại, chi phối hết thảy. Rốt cuộc, tại mọi người trong mắt kịch liệt co vào bên trong, sân khấu bên trên theo thứ tự đi ra ba nam hai nữ. Bọn họ mọc ra điển hình người phương Tây gương mặt. Tô Dã nhanh chóng quét một vòng, hai nam hai nữ phân chạm hai bên, xuyên màu lam cùng màu hồng ma pháp bảo, trung gian đứng một cái thân mặc trường bào màu đen nam nhân, hẳn là Đỗ Nhi. Chính suy nghĩ, bên trong một cái đại áo lam tiến lên một bước, xốc lên liên thể mũ. Màu vàng nâu trong mắt, một đầu tóc ăn, hắn kích tình rào rạt nhìn dưới đài, thanh âm no đủ nói, "À, tôn kính Mai A Đế quốc, thần thánh Lộ Nạ học viện, rốt cuộc tại lúc này bông xuống đến vĩ đại gạ tẩy đại lục, chúng ta vất vả cần cù chôn xuống trí tuệ hóa chủng, mang đi viên kia viên nguyện vọng kết tinh, a chúng ta." Trung gian đại hắc bảo chuyển ra kéo kẹt cắn răng âm thanh, khoát tay, đánh gây kích tình bắn ra bốn phía biểu diễn. Bên hông nữ hải khanh khách cười một tiếng, ưu nhã xốc lên mũ. Một đầu màu vàng tóc căn rũ xuống vai, mê người mắt to màu xanh làm con người cong thành hai hạt tươi non cam quýt cánh, thẳng tắp mũi đứng ở chân bóng trên da thịt như là đánh cao quang. Nàng tiến lên một bước, thân thiết nói, "Mọi người nhóm, ta là Lộ Nạ học viện nhất cấp ma pháp sư bà dạ. Rất thật hân hạnh gặp đại gia, hôm nay học viện sẽ chiêu ghi chép một ít người tài ba hiền giả, phương pháp có hai loại, có thể chạm đến ma pháp thủy tinh cầu, tiếp nhận ma căn kiểm tra, phàm là có được ma lực người, học viện hết thể tuyển chọn, hoặc là, ngươi cũng có thể khiêu chiến chúng ta năm cái bên trong tùy ý một người, chỉ cần năng lực đạt tới tiêu chuẩn, đều có thể trúng tuyển a các dũng sĩ. Cố lên nha." Nàng rũa ra cánh tay, một cái xông về trước tư thế, dưới khán đài ăn dưa quần chúng nháy mắt bên trong xuân xuân rung động. Tô Dã không cười, hắn nhíu mày nói thầm trong lòng, thẻ này tát bố đường cái là bốn quốc giao hội, vẻn vẹn là chiêu sinh quy tắc, thì tương đương với là năm người tại khiêu chiến bốn cái quốc gia, như vậy cũng. Dĩ dạ, ma pháp sư rất mạnh a. Đương nhiên, ma pháp sư từng khống chế phương Tây dài đến ba cái thế kỷ lâu, tại nhiều chiến đấu bên trong đều là không thể thiếu tồn tại, này nữ hài tuổi còn trẻ chính là nhất cấp ma pháp sư, chính là lợi hại đâu. Cấp 1. Liên giống với ngươi đi học cầm tới cái thứ nhất chứng nhận tốt nghiệp, có thể chứng minh ngươi thân phận, từ xưa đến nay, đẳng cấp có được trí cao vô thượng biểu tượng, càng cao, ngươi có vinh dự cùng quyền lợi lại càng lớn. Tô Dã gật đầu, ấn đi học tính, cái thứ nhất chứng nhận tốt nghiệp tại sơ tam, kia cũng thượng 9 năm học, ga suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tô Dã hỏi tiếp, "Dĩ Dạ, phụ thân ta là nghề nghiệp gì, hắn mấy cấp a?" "Chiến sĩ cấp 2." Dĩ Dạ kiêu ngạo nháy mắt. Đối với âm phủ chức nghiệp cùng đẳng cấp phân chia, Tô Dã trong lòng còn không có cái khái niệm, hắn chẳng qua là cảm thấy đài bên trên 5 người giống như khách đến từ thiên ngoại. Chính cao cao tại thượng trêu đùa này quần tôm tép ngại nhép. Ta tới trước. Đám người bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng hưng phấn hò hét, chỉ thấy một người mặc ngân giáp thanh niên một chân đạp đất, lăng không một cái phía trước lộn mèo, sau đó trầm ổn rơi xuống đất, đứng ở sân khấu bên trong, rút kiếm chỉ vào đại áo lam, "Ta muốn khiêu chiến ngươi." T. Lời vừa nói ra, An Dưa quần chúng không hẹn mà cùng lui lại hai bước, hít sâu một hơi, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua này xúc động thanh niên. "Ha ha, hoàng nên khiêu chiến. Mặc dù chúng ta Lộ Nạ học viện lấy ma pháp nghe tiếng, nhưng chi thứ chiến sĩ học viện cũng rất lợi hại. Có thể đi vào Lộ Nạ chính là ta suốt đời kiêu ngạo." "Rất tốt." Áo lam tựa hồ cũng nhận lây nhiễm, có chút không kịp chờ đợi. Đài bên trên bốn người thối lui, lưu lại một mảnh trống trải. Hai người trợn trợn nhìn nhau. Thanh niên ánh mắt bắt đầu dần dần sắc bén, hắn chậm rãi đè thấp thân thể, khuất hai đầu gối, như đầu tùy thời trở phân phó manh thú. Đột nhiên, ha! Chỉ nghe một tiếng gầm thét, thanh niên đạp đất mà lên, một sàn nhà bị dẫm ra một cái hố cạn, giống mạng nhện vết rách nhìn thấy mà giật mình, hắn bay lên không hai tay cầm kiếm, thẳng tắp hướng đại áo lam chém tới. Thật nhanh. Tô Dã nghĩ thầm, lại cấp tốc đem ánh mắt chuyển rời đến đại áo lam, nhìn hắn ứng đối ra sao này cường mãnh một kích. Nhưng mà con hàng này, vậy mà tại cười, ít xem thường người. Cương kiếm huy vũ nện xuống, vạch phá không khí, trộn lẫn lấy thanh niên tâm nguyện cùng nhiệt huyết. Ta phải vào Lộ Nạ học viện, ta muốn trở thành mạnh nhất. Hắn tại không trung giơ lên quẹt miệng, mở to hai mắt, lại hoàn toàn không có phát giác, kia từ đầu đến cuối chưa chuyển nửa bước áo lam, màu nâu song đồng cấp tốc lấp lóe một tia hồng quang, khóe miệng nhàn nhạt phun đến, xích diễm chi dây leo. Không khí phất qua một tia khô nóng, giống như dây tóc bị nhen lửa, bên hai xuyên qua ẩm giọng điện âm thanh. Một giây sau, kia thanh niên màu bạc khôi giáp hạ, lại chống rông xuất hiện một cái hỏa ống xúc giác.
Tại cương kiếm tức điểm mi tâm thời khắc, táo bạo xúc giác ra sức hất lên. Ầm. Một tiếng nặng nề. Đột nhiên xuất hiện một roi đem thanh niên tươi sống rút được 5 mét có hơn vai chính bên trên, ném ra một cái hố sâu. Thanh niên đau khổ che ngực, cố hết sức dùng kiếm chống lên thân thể, nghĩ muốn lại đến, lại phát hiện bên hông giáp phiến đã phá toái không chịu nổi. Sau một lúc lâu, hắn thất vọng lắc đầu, ta thua. Trời ạ, hắn lại là hỏa pháp. Quá kinh khủng. Đúng vậy a. Chỉ dựa vào 4 chữ liền đem giả khắc quốc hộ vệ đội viên đánh tới. Ân, hơn nữa các ngươi không phát hiện, kia dấu ở áo lam hạ ma pháp trượng cũng còn không có bị sử dụng a. Đám người bên trong lúc nhất thời tràn đầy thổn thức âm thanh, tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn qua khôi giáp thanh niên. Ha ha, đại gia không cần phải lo lắng, mỗi lần khiêu chiến đều sẽ điểm đến là dừng, đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng an toàn hơn đường tắt. Đại áo lam vui vẻ mà cười cười. Giờ phút này, lại không ai đi theo cười, bọn họ đã thấy kia nụ cười sán lạn hạ cất giấu thực lực kinh khủng bậc nào. Lô Na học viện, đơn chiêu sinh điều kiện thế nhưng như thế hà khắc. Ta muốn thử một lần. Nặng nghề gian một cái nữ hài đứng dậy. Xin hỏi là khiêu chiến vẫn là kiểm tra đâu? Đại áo lam có chút ngoài ý muốn. No. Kiểm tra đi. Nữ hài hậm hực liếc nhìn còn tại đong đưa xúc giác. A, xin lỗi. Áo lam thấy thế vội vàng một tay phất lên, xúc giác biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục lại từ lồng ngực bên trong lấy ra một viên thủy tinh cầu bày ở bục giảng, mời. Nữ hài gật gật đầu, tiến lên rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài sờ tại thủy tinh cầu. Sau một lúc lâu, ảm đạm thủy tinh cầu không có chút nào quan mang. Phi thường xin lỗi, xinh đẹp nữ sĩ, ngài còn không có đạt tới yêu cầu nha. Nữ hài yêu thương nhẹ gật đầu, vừa xuống đài liền vào một cái lao đầu nhi ngực bên trong bắt đầu nức nở, lão nhân cũng thất vọng thở dài, lắc đầu liền dẫn nữ hài rời đi đám người. Ta cũng muốn thử xem. Hắc hắc, ta cũng đi. Phát hiện cái này tương đối an toàn dễ dàng, An Dưa quần chúng nháy mắt bên trong lại sôi trào. Được rồi, đoàn người đừng nóng nổi, mỗi người đều có cơ hội. Áo lam hướng phía sau sử ánh mắt, mấy cái kia ma pháp sư lại đi ra, mỗi người lấy ra một viên thủy tinh cầu. Đại gia xếp thành hàng, chúng ta mỗi người đều thực nguyện ý vì ngài kiểm tra. Rất có lễ phép nói. Hoa, quá tuyệt. Đám người giống như rong biển một hồi bặm mẹo, chỉ chốc lát đại gia liền chỉnh chỉnh tề tề đứng thành năm hàng, Tô Giá bị không hiểu ra sao kẹp ở giữa. Ảm đạm, như cũng ảm đạm. Ai? Sân khấu bên trên nối liền không dứt truyền ra từng tiếng thở dài, bọn họ rũ cụp lấy đầu, giống như nhân sinh mền thượng kẻ thất bại con dấu, một đám hữu khí vô lực đi xuống đài. Ảo não, không cam lòng, thất lạc, tiêu cực cảm xúc tràn ngập toàn bộ sân khấu. Bạch. Đột nhiên, ngay tại sở hữu người nản lòng thoái chí lúc, áo bào đen phía trước thủy tinh cầu lại nổi lên một tia sáng. Mờ mịt lam quang như hải nhi nhịp tim, vụ sáng, nhìn qua là như vậy yếu đuối, nhưng lại tốt đẹp. Sở hữu người chấn tại chỗ, đồng loạt nhìn thủy tinh cầu, giống như bầu trời đêm phía dưới sao kim, tại trong bóng tối vô tận, đốt sáng lên mộng tưởng đường. Ma pháp thuộc tính, băng, ma can, trung hạ, chúc mừng ngươi. Áo bào đen nhàn nhạt nhìn tiểu Nam Hải, hắn nói không thể nghi ngờ cấp tất cả mọi người ở đây châm cứu thuốc kích thích, nhưng mà thủy tinh cầu phía trước tiểu Nam Hải lại nháy mắt, tựa hồ cũng không có nghe hiểu áo bào đen nói là có ý gì. Phía sau người trung niên một bàn tay vỗ vào hài tử cái hốc, còn thất thần làm gì? Nhanh cảm ơn lão sư. Hắn kích động lộ rõ trên mặt. Tiểu Nam Hải bị khuất nước mắt rưng rưng, giật nhíu mày, vội vàng tiến lên ngồi xổm người xuống, nhẹ vô vệ bị chụp đau cái hốc, tiểu gia hỏa nhi, ngươi rất lợi hại nha. Cùng tỷ tỷ đồng dạng đều là băng pháp sư, về sau cùng tỷ tỷ cùng một chỗ có được hay không? Từ đâu? Tiểu Nam Hải vui vẻ cười nói. Chương 110. 1000 năm về sau, hai, giật gật gật đầu, đứng dậy lấy ra một cái thẻ đưa cho Hải tử phụ thân, đây là Lô Na học viện nhập học chứng minh, thủy tinh cầu sẽ ghi chép Hải tử ma pháp tin tức, một tháng sau, ngài chỉ cần đưa Hải tử đi học là được. Học viện sẽ không thu bất luận cái gì phí tổn, hàng năm còn có 100 kim tệ để ngủ. Cái gì? 100 kim tệ? Tất cả mọi người hướng trung niên nam nhân kia văng tới hâm mộ ánh mắt, số tiền này đủ để tại địa phương bất luận cái gì một chỗ mua sắm một mảnh đất chống xây dựng biệt thự, lại đi thị trường mua một ít hầu gái, về sau trải qua không buồn không lo nhật tử. Chơi ạ! Đây chính là Lô Na học viện. Đây chính là Mã A Đế quốc. Thực lực, chính là tài phú. Không riêng như thế, từ giờ khắc này, hắn địa vị cũng sẽ tùy theo nhảy lên một cái, thậm chí hắn có thể lựa chọn định cư đến cường đại Mã Đế quốc, đây là cỡ nào chất biến. Hiện thực, trần trụi hiện thực. Trải qua thành công sao động, kích động đám người nhưng như cũng không có thể thay đổi biến kia khủng bố tỷ lệ thất bại, người kiểm tra liên tiếp không ngừng, vẫn luôn kéo dài đến giữa trưa còn người ta tấp nập, nhưng mà, cũng rốt cuộc không có gặp được cái thứ hai làm thủy tinh cầu phát sáng người xuất hiện. Bầu không khí lại một lần nữa lâm vào bi quan. Lộ Phỉ Á nhẹ nhàng đẩy Tô Dã, lặng lẽ gì thay nói, điện hạ, đến thiên ngài. A, tốt. Tô Dã duỗi lưng một cái, đem ánh mắt theo kia thất bại cậu trên người con trai thu hồi lại. Hắn loạch choạng đi đến giật người phía trước, cao hứng thú quan sát đến thủy tinh cầu. Tô Giã trước đó hỏi thăm qua Thanh Tần liên quan tới âm phủ tu luyện chuyện, Thanh Tần lúc ấy chỉ nói vẫn chưa tới thời điểm. Trên thực tế, Tô Giã cũng rất chờ mong chính mình linh căn là cái gì loại hình, vì sao lại có 9 tòa đại sơn. Ngài tốt, chỉ cần đem hai tay đặt tại mặt bên trên là được rồi. Rất mỉm cười nhắc nhở. A, hảo. Tô Giã hà hơi, nhẹ nhàng đặt tại mặt bên trên. Ảm đạm không ánh sáng. Tô Giã kinh ngạc một giây, trong lòng nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ chỉ có chết, đi vào âm phủ sau mới có thể bị kiểm tra ra tới? Tô Giã có chút thất vọng, đứng thẳng hạ bay, giật lý giải nhẹ gật đầu. Đột nhiên, ngay tại hắn hai tay rời đi thủy tinh cầu một nháy mắt kia, đen nhánh thủy tinh cầu lại bắt đầu hơi rung nhẹ. Tô Giã giật nảy mình, lập tức tâm chìm bụng dưới, lại phát hiện tòa thứ ba kiếm cốt đỉnh một đạo chùm sáng màu vàng nóng phóng lên tận trời, theo đầu ngón tay chảy ra, bao khỏa tại thủy tinh cầu bên trên. Hắn vô ý thức liếc nhìn Giờ, lại phát hiện nàng cũng cao mày, một mặt bất an. Nhưng rất rõ ràng, nàng không nhìn thấy ánh vàng rực rỡ linh khí. Mấy giây sau, Tô Giá hít vào một hơi, phát hiện bị linh khí bọc thành màu vàng trứng màu bộ dáng thủy tinh cầu lại không động tĩnh, chính muốn quay người, thủy tinh cầu lại như cái mới vừa đứa bé sơ sinh, hoa một tiếng khóc lên. Không sai, là khóc lên. Này một giọng nhi đem tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Tô Giá chính mình cũng giật nảy mình, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, vội vàng lại đem tay để nước động tinh cầu bên trên. Cái này, cái gì tình huống? Sao động thủy tinh cầu giống như lấp cái núm vú cao su, nháy mắt bên trong nghe lời an tĩnh lại. Ảm đạm tinh thể bên trong có chút nổi lên quang mang, rực rỡ cực quang tại giao nhau gian như là dây đàn bị lay động, thất thải quang lưu ôn nhu đuốt ve không nhạc, tại chính giữa sân khấu phát ra mỹ diệu thanh âm. Hồng quang cùng ánh sáng màu vàng ôm, toát ra dương cầm ngượng ngùng. Thử quang cùng lam quang khẽ hôn, kia là đàn violon yêu đương. Tô Giá yêu thích nghe ca nhạc, tuyệt vời như vậy dễ nghe tiên âm làm hắn không khỏi có chút si say, nhớ tới lúc trước từng ly từng tí. Nhắm mắt lại, phảng phất quên đi quanh thân hoàn cảnh, như cái diễn tấu ra. Một năm kia, hắn học được đánh ca khúc thứ nhất, 1000 năm về sau. Tinh tế ngón tay tại thủy tinh cầu bên trên nhẹ nhàng lay động, hào quang bảy màu tại đầu góc khung nhạc bên trên nhảy cẫng hoan hô. Khúc nhạc dạo vang lên, phảng phất chảy ra róc rách tiếng nước, vang lên mục đồng tiếng địch, u tuyển tự khe núi linh đương chảy ra, rót thành một dòng bích ngọc đậm sâu, trong đầm tạo nên từng tầng vụn bạc vận sóng, phát ra một vòng kim hoàng minh nguyệt. Thất thải quang lưu giống như vui sướng hồ điệp, vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa, không trung giao thoa mê mội huyền quy tích, buông xuống cảnh liễu nhẹ cướp suối mặt, mã não tuần lộc nhóm tại sông khiêu khích nham thạch bên trên nhàn nhã gặm cỏ xanh. Trong lúc nhất thời, sở hữu người như si như say, bọn họ chưa từng nghe từng tới âm nhạc, càng không biết sân khấu bên trên Tô Giá đang làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy thể xác tinh thần tại đây một khắc, bị hấp dẫn, bị say mê. Duyên bên trong tiếng đàn, nguyệt sáng đợt trong vắt, cao trào vang lên, Tô Giá thanh âm ôn nhu theo âm nhạc nhẹ hát, bởi vì tại 1000 năm về sau, thế giới sớm đã không có ta, không cách nào thâm tình kéo ngươi tay, thiện hôn trắng ngươi, đừng đợi đến 1000 năm về sau, tất cả mọi người quên lãng ta, khi đó màu đỏ hoàng hôn sa mạc, có thể có ai cởi bỏ quấn quanh ngàn năm tịch mịch. Động lòng người cổ họng phối thêm mỹ diệu âm nhạc, sở hữu người thần di tâm bỏ, bên hai một hồi gió nhẹ chập trùng, du du dương dương, tình vận gian làm lòng người thần hướng tới, phảng phất này thiên địa vạn vô lại đều phát ra hài hòa minh sướng. Mở mắt ra, bảy con hồ điệp lưu luyến không rời theo bên thai bay về phía bầu trời, đến một cái độ cao, đột nhiên ầm vang nổ tung, giống như nở rộ kim cúc, đủ mọi màu sắc, treo ở không trung thật lâu mới tan đi. Đây là thượng thiên kỳ tác, ban cho này gạ tẩy đại lục một phần thần bí nhất lễ vật. Áo đen bảo phản ứng đầu tiên, không khỏi toàn thân run lập cập, hắn rõ ràng cảm nhận được kia cổ nổ tung mang đến năng lượng thật lớn, không khỏi nghi hoặc nhìn Tô Giá. Thế nhưng là, vì cái gì thủy tinh cầu sẽ xuất hiện loại phản ứng này? Trái lại Tô Giá, một mặt bình tĩnh, biểu thị vừa rồi chuyện này cùng ta không có gì quan hệ. Áo bào đen tằng hắng một cái, tiến lên một bước nhìn chằm chằm Tô Giá hỏi, người tên là gì? Không đợi Tô Giá mở miệng, đám người bên trong đột nhiên một tiếng gào to, ta biết hắn. Hắn là Gột Bị Quốc Tam Vương Tử, Tô Giá điện hạ. Tam Vương Tử. Một bên giật càng là say mê hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đây là nàng nghe qua tuyệt vời nhất thanh âm, không khỏi gương mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, tôn kính Vương Tử điện hạ, ngài thông qua kiểm tra, có thể gia nhập vào chúng ta Lộ Nạ học viện, chúng ta cũng phi thường chờ mong ngài đến. Lần này, nàng phá lệ chăm chú nhìn Tô Giá, lại phát hiện Tô Giá lớn lên có mấy phần anh tuấn, không khỏi đỏ ửng càng đậm. Ách, Tô Giá nhíu nhíu mày, chờ một chút, trước tiên ta hỏi một chút, ta cũng có nổi cái gì mà cần tới. Cái này, rất xấu hổ nghiêng đầu, xin giúp đỡ liếc nhìn đại hắc bảo. Áo bào đen mở miệng nói, như ngươi loại này tình huống học viện chúng ta chưa hề gặp được, ta bản nhân cũng là lần đầu tiên thấy, bất quá, tin tưởng học viện các trưởng lão hẳn là có thể cấp cho giải thích. A, như vậy a. Tô Giá chép miệng một cái, vây vây tay, quên đi, ta không đi. Cái gì? An Dư quần chúng không một không kinh ngạc trừng to mắt, phản phất chính mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng nhìn đến Tô Giá kia vẻ mặt không sao cả, lại tin tưởng đây là một sự thật. Làm cái gì? Thế nhưng cự tuyệt Lộ Nạ học viện, cho dù ngươi là vương tử, chỉ cần mấy a đế quốc phất phất tay, Gột Bị Quốc tổn vọng chính là trong vòng một đêm. Tô Giá lại không nghĩ như vậy. Hắn mới không nguyện ý bị xem như cái gì mới mẻ giống loài bị cầm đi nghiên cứu, hơn nữa, bảo vật chuyện còn không có tin tức, hắn cũng không có nhàn công phu đi học. Nay tùy tính trả lời mang cho giật kinh ngạc thậm chí vượt qua vừa rồi bài hát kia, nàng hoài nghi trừng mắt nhìn, Tô Giá vương tử, ngài là nói, ngươi không muốn đi. Ta cảm thấy ngài vẫn là bàn bạc cân nhắc một chút lại kết luận, dù sao. Lan đi. Lời còn chưa nói hết, một tiếng bén nhọn phá mắng từ đám người bên trong gầm thét mà ra. Theo tiếng nói mà nhìn, ba cái dáng người thấp bé lại phá lệ khỏe mạnh nam nhân, phân biệt cưỡi ba đầu lợn rừng, tại đường cái bên trên bá đạo mà đi. Một thân màu đỏ cơ bắp chắc chắn vô cùng, giữ lại một mặt nồng đậm mà cứng rắn râu quai nón. Vừa rồi cái gì động tĩnh a? Dẫn đầu râu quai nón thủ sẵn hàm răng khét, dưới hông lợn rừng lung lay đầu không kiêng nể gì cả. An Dư còn chúng giống như nhìn thấy ô dịch, nháy mắt bên trong tránh ra một đầu rộng lớn mà nói: "Các ngươi xem, là địch quốc cách đấu đội." "Đúng vậy a. Nghe nói bọn họ gần nhất vẫn luôn đánh thắng trận." "Không sai, giống như này mấy ngày mới cùng Gột Bị Quốc đánh xong, nghe nói Gột Bị không đánh qua." "Thật sao?" "Đừng nói nữa, Nhân Vương tử tại đài bên trên, nhỏ giọng một chút." "Đúng đúng đúng." Ba cái thấp hắn một đường nước bọt vẩy ra cơi đến trước võ đài, khi thấy màn sân khấu bên trên bốn chữ lớn lúc, mắt bên trong chạy qua một mặt kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kiếm kỵ, sau đó lại nhìn thấy một mặt mở mị Tô Giá. "U, ngươi thế nhưng không chết." thủ hạ bại tướng còn dám ra tới dạo đường cái. Bên trong một cái dâu quay nón trùng Tô Gia hô, thủ hạ bại tướng. Tô Gia buồn bực nhìn ba cái người lùn, lại ẩn ẩn nghe đến đám người bên trong thoái ngữ, đột nhiên rõ ràng cái gì, ngăn không được cười ra tiếng, ha ha, ta tạo, ha 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 ha, cũng nói ra tâm sẽ truyền nhiễm, quả thật đám người bên trong mấy người kẹp không được cái dám cùng Tô Gia cùng nhau nở nụ cười. Ba cái thấp hán hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng, dẫn đầu thấp hán cắn răng một cái, đưa tay chỉ Tô Gia hét lớn, ngươi đang cười cái gì? Có tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Ha ha, Tô Gia thở phào, lão tử tưởng là người nào đâu rồi, còn đi quốc, làm cầu nửa ngày là nhóm thấp so người lùn, còn dám đánh lão tử. Thảo ngươi mụ so. Dầu quay nón nghe không hiểu, buồn bực nhìn đồng bọn, hai người cũng đều lắc đầu. Bỏ đi có thể nghe hiểu, dẫn đầu chỉ vào Tô Gia giống to, so là vật gì? Phốc dâu quay nón ngẩng đầu thấy Tô Gia ý cười càng đậm, cảm giác nhận lấy cự đại nhục nhã, tại hắn trí nhớ bên trong, chưa hề thấy Tô Gia như thế lừa lối, đưa tay chỉ vào sân khấu, Tô Gia, ngươi nghe, ta hạ ngươi một tháng, mang theo ngươi kia dơ bẩn con dân rời đi gột bị quốc, ta muốn chiếm lĩnh đất này. Nếu không đừng trách ta đi quốc không khách khí. Áo bào đen thân thể run lên, ngựa khí phá lệ băng lãnh, nơi chật hẹp nhỏ bé, thế nhưng như thế phách lối. Ta ngược lại muốn xem ai dám động đến hắn. Này, chẳng lẽ khổng lồ Ma Đế quốc cũng muốn nhúng tay tiểu quốc chi gian tranh đấu? Đám người nhao nhao bắt đầu suy đoán, ba cái dâu quay nón trong lúc nhất thời sắc mặt khó xử tới cực điểm, bọn họ không đốc, biết rõ Ma Đế quốc cường đại, nhưng lại có chút khó hiểu, cường đại Ma Đế quốc tại sao phải cho Tô Dã chỗ dựa? Không, ta không cần. Tô Dã quay đầu lại hướng áo bào đen mỉm cười. T. Quân chúng miệng mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt co lại thành như mũi kim lớn nhỏ, hắn thế nhưng cự tuyệt Ma Đế quốc che chở. Tô Dã vương tử, ngài. Giật sốt ruột tiến lên lại bị Tô Dã đưa tay đánh gãy, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ giật bà bay. Trong suốt hai tròng mắt như là rơi vào hai viên lưu tình. Thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run. Bên trong cái, ba ba kéo cất heo, đầu tiên cảm ơn các ngươi mời và hảo ý, bất quá. Tô Dã dừng một chút, mỉm cười, nhìn thấy đông phương ánh nắng vẩy vào phương tây mỹ nhân mặt bên trên, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt sắc bén, đưa tay chỉ vào ba cái người lùn băng lãnh nói, đi quốc là đi, người lùn quân đoàn đúng không? Nghe, 7 ngày sau, lão tử đi tìm các ngươi. 7 ngày? Đúng vậy, đây không phải khiêu khích, vương tử nói như là chiến thư. Tốt. Dẫn đầu nhi dâu quay nón một mặt hưng phấn, này đồ đần thế nhưng không cần Ma Đế quốc bảo hộ, chính hợp ý ta, chợt không kịp chờ đợi giống to. Tốt. 7 ngày sau, Tô Á Xông hẳn phải chết một trận chiến. Dứt lời một bàn tay chụp về phía lợn rừng cái mông, mang theo đồng bọn nên ngang rời đi. Xong, này gột bị quốc là tự tìm đường chết ta. Đúng vậy a. Bọn họ tiểu quốc này mới 200 người, nghe nói đi quốc đô nhanh một vài người. Thật sao? Lần này ai? Tô Gia tự nhiên nghe được đám người bên trong nghị luận, hắn quay đầu lại hướng mấy cái kia ma pháp sư lễ phép gật đầu, mang theo Lộ Phỉ Á cấp tốc biến mất tại cả sạp đường cái. Được, chúng ta kế tiếp tiếp tục. Đại áo lam phất phất tay, nhanh chóng kết thúc cái này kỳ diệu khúc nhạc dạo ngắn, hắn nghiêng đầu, si tình nhìn qua giờ, lại phát hiện nữ hài ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Tô Gia biến mất phương hướng, không khỏi ánh mắt trở nên ấm lãnh. Giờ, muốn công tác á? Một cái khác phấn bảo ma pháp sư vô vô nàng bà bay. Nha. Giờ lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn kia ảm đạm thủy tinh cầu, ngay tại một khắc trước nó tỏa ra thần kỳ quang mang cùng dễ nghe giai điệu, trong lúc vô tình lay động lòng của thiếu nữ, nhất là những cái đó tình mộng quanh quần ca tử, bởi vì tại 1000 năm về sau, thế giới sớm đã không có ta, không cách nào thâm tình kéo ngươi tay, thiện hôn trắng ngươi. Tô Dã, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng lúc đó, vẫn luôn trầm mặc đại hắc bảo quay đầu, cho một ánh mắt, áo lam hiểu ý nhẹ gật đầu, thần không biết quỷ không hay theo sân khấu bên trên biến mất không thấy gì nữa. Bản chương xong, chương 111. Theo dõi Tô Gia đại viện. Siêu. Giống như căn thoán thiên hầu bị nhen lửa, tại đại não bên trong xoay tròn cấp tốc. Một giây về sau, ngút trời mà tạc, giờ phút này Tô Đại Dũng đầu góc trống rỗng, con mắt trừng như trứng đại, cả khuôn mặt dán tại Tô Dã chóp mũi, gầm thét lên, ngươi điên rồi à? 7 ngày thời gian. Nô. Ca, ngươi trước lánh tính một chút. Như thế nào tỉnh táo? Mới đánh xong đánh bại, còn chưa kịp thở một ngụm, ngươi vừa vẫn rất tốt, quang minh chính đại đi cả sạp phiên chợ cùng người khiêu khích. Hộ vệ đội chịu không được ngươi như vậy dày vò. Nói xong Tô Đại Dũng ảo nao bắt tay cắm vào đầu khe bên trong liều mạng cào, điên cuồng ma sát về sau, loạn phát như đầu mùa xuân về chim xây tổ. Tô Dã dừng một chút, hắn nghe được một cái từ, một cái vẹn vẹn cho tới chưa liền xuất hiện qua 3 lần từ, hộ vệ đội. Nhị ca, ngươi mới vừa nói hộ vệ đội là? Tô Đại Dũng hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt này cô biết nói chuyện cự anh, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài. Ai? Ngươi nói nhường cho ta nói ngươi cái gì tốt? Hộ vệ đội đều không nhớ rõ còn. Được rồi, một lần nữa cho ngươi phổ cập một chút, hộ vệ này đội là một quốc gia sức chiến đấu, có hết sức quan trọng tác dụng, nó mạnh yếu mang ý nghĩa một quốc gia tồn vong. Tô Dã hai mắt tỏa sáng, thì ra ngươi ý tứ, đánh trận chỉ cần hộ vệ đội đi chiến đấu, bách tính cùng thành trì là sẽ không gặp nạn. Đúng không? Tô Đại Dũng gật gật đầu, đúng vậy, chiến tranh mặc dù thường xuyên, nhưng hộ vệ đội sẽ không đi thai họa thành thị, thắng chiến tranh lại tốn thời gian đi trùng kiến đóng giữ, ngược lại sẽ hấp dẫn càng nhiều người xâm nhập tùy thời. Như vậy tuy tốt, lại có cái tệ nạn, dân chúng đối với vương quyền hoàng thất thờ ơ, chỉ cần không quấy nhiễu bọn họ bình thường sinh hoạt, ai làm quốc vương đều có thể, nhưng bất phẳng có chút bạo ngược chi đồ, chinh quốc đường bên trên, huyết tẩy thành trì, thực may mắn, chúng ta hay không gặp. Tô Gia nhíu mày, một quốc gia tồn vong, đúng là nhóm chọn. Vội vàng lại hỏi tiếp, ca, vậy chúng ta quốc hộ vệ đội trước mắt có bao nhiêu người? Tô Đại Dũng cái chán thổi qua ba đạo hắc tuyến, đỉnh đầu tổ yến chưa phát giác gian lại cao mấy cm, giảm đi ngươi lần trước giày vò, vẫn chưa tới 40 người. Kia, người lùn quốc đầu. Ngươi nói là đi quốc đi, hắn sắc mặt dần dần khó xử, gần như là không nguyện ý nhưng lại bị bất đắc dĩ thừa nhận nói, 800 người. Ha ha, ngươi một cái hộ vệ đội là ta cả nước nhân khẩu 4 lần, còn đánh cái cầu a. Tô Giá lắc đầu, ca, ngươi có phải hay không đốc, ta đây không phải muốn chết a. Vừa dứt lời, Tô Đại Dũng trên đỉnh đầu tổ yến dâng lên một tia khói trắng, nước miếng băng tung tóe, ngươi đúng là ngu xuẩn. Còn không phải ngươi. Dài đến 10 phút đồng hồ màng nhĩ xét xử về sau, rốt cuộc nghe được một tiếng ngọt ngào, nhị vương tử, tam vương tử, ăn cơm. Dì ra bưng một mâm lớn đồ ăn bày ra trên bàn. Nhị ca. Ta không ăn. Thử. Tô Đại Dũng nghiêng đầu sang chỗ khác còn tại phục hiệu. Ta đây cũng không khách khí a. Hắc hắc. Tô Giã xoa xoa đôi bàn tay, mắt bốc lục quang. Hắn là thật đói bụng, nhìn thấy một bàn đồ ăn, không thèm quan tâm, ăn tươi nuốt sống liền dồn vào trong miệng. Ân. Ăn ngon thật. Tô Giã thỏa mãn nhai nuốt lấy mới mẻ rau quả, bổ sung thể nội các loại dinh dưỡng, thỏa mãn sau khi, lại luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Cẩn thận nhìn thức ăn trên bàn, như thế nào tất cả đều là màu xanh lá. Thì đâu? Tô Giã quệt miệng, ngẩng đầu nhìn qua Dĩ Dạ, bên trong cái. Dĩ Dạ, như thế nào không thịt ta? Thịt. Một cái rốt cuộc bình thường bất quá từ lại làm cho Dĩ Dạ thân thể run lên, lại có vẻ hơi không biết làm sao. Tô Giã buồn bực nhìn nhau mấy giây, tội nghiệp nói, Dĩ Dạ, tới cái thịt kho tàu được hay không? Thử. Còn muốn ăn thịt? Tô Đại Dũng phong tới đoán phụ ánh mắt, khỏe miệng co giật nói, món đồ kia, chúng ta rất nhiều năm cũng chưa ăn. Rất nhiều năm. Không ăn thịt. Tô Giã bị hế trụ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Đại Dũng, làm sao có thể không thịt ăn? Ca, ta bất quá chỉ là cùng người khiêu khích, cũng không đến mức đối với ta như vậy a. Ú a, ngươi còn không vui, lời nói thật nói với ngươi đi, thịt chỉ có cặt dây nuôi mới có, kia là cỡ nhỏ ma thú sân mạch, một ba cấp đẳng cấp thấp ma thú có thể dân dụng, cũng có thể dùng ăn, hơn nữa, hương vị còn rất không tệ. Nói đến nơi này, Tô Đại Dũng khó có thể phát giác nuốt ngụm nước miếng, sau đó ánh mắt biến đổi, lạnh lùng nói, về sau, dãy núi trong một đêm không hiểu xuất hiện một nhóm thực lực cường đại lính đánh thuê, bọn họ cưỡng ép bá đạo lũng đoạn hết thể lên núi khẩu, đem bắt giữ cấp thấp ma thú đi cả sạp phiên chợ giá cao buôn bán, giá cả kia quả thực, ai? Nói đến đây hắn khổ sở lắc đầu. Kia người lùn quốc đâu? Bọn họ cũng không ăn thịt ta. Tô Gia chợt nghĩ đến những cái đó béo đục béo nịch hắn tử. Không sai, lính đánh thuê mắt bên trong chỉ có tiền, bọn họ không lính bất kỳ quốc gia nào thể diện, xua đuổi lấy hết thể tứ muốn tiến vào cả dãy núi người. Xua đuổi sở hữu người, chỉ vì lúc đoạn thịt. Tô Gia cảm thấy có chút kỳ quặc, hắn cau mày nghĩ một lát. Hỏi, ca, ngươi đối với cả dãy núi hiểu bao nhiêu? Nơi nào có phải hay không có bảo bối gì a? Cái này không rõ ràng, lúc trước chúng ta đi vào đi săn thời điểm, cũng đều là ở ngoại vi bắt giữ một ít đẳng cấp thấp ma thú dùng ăn, bất quá ta nhận được tin tức, trước đó không lâu Discord mấy tên hộ vệ đội viên chuẩn bị lén lút tiến vào đi, kết quả bị đánh tới. Không sai. Tô Giã buông xuống bắt đũa, nhắm mắt ngồi tại ghế bên trên bắt đầu trầm tư, hồi lâu, cho là hắn ngủ rồi, đột nhiên, Tô Giã đứng lên hướng về phía cái bàn chính là một bàn tay, đem bên người phía dạ cùng nhị ca kinh ngạc nhảy một cái. Hắn ánh mắt đổi phát ra dị dạng hào quang, giơ lên tươi cười, gàn từng chữ một, thịt này, lao tử ăn chắc. Ăn thì ăn. Ngươi chụp cái gì cái bản? Thế nào a, đây không phải kích động a? Ta nói ngươi là không phải. Nóc nhà áo lam phiền muộn thở dài, hắn đỉnh lấy choi trang liệt nhật, không nhúc nhích bỏ lên trọn vẹn hai cái giờ, cuối cùng càng nhìn đến hai vương tử vì một ngụm thịt tại đánh nhau. Ai? Một đám châu phi lửa hoang ở trong lòng điên cuồng gào thét mà qua đột nhiên. Phía tây vách tường thoát ra cái bóng đen, lén lén lút lút sờ đến Tô Giã phòng phía trước, đem cửa sổ chậm rãi ra một cái khe nhỏ, lộ ra hai đạo thâm trầm ánh mắt. Hắn là ai? Áo lam cấp tốc cảnh giác lên, chẳng lẽ không chỉ một người để mắt tới Tô Giã rồi? Không thể nào, trên đường tới đã rất cẩn thận, có lẽ là so với chính mình còn muốn lợi hại hơn người. Đại áo lam ngừng thở, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen. Bên hai tiếng ồn ào dần dần biến mất, như là trước tiên cảm thấy được bình thường, bóng đen đóng kỹ cửa sổ nháy mắt, lại nhanh chóng xuyên qua đình viện trung ương kia phiến thét lên quần, chớp mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một cử động kia làm áo lam trong lòng giật mình, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không xúc động những cái đó mẫn cảm rơi vào. Chẳng lẽ, hắn trong lòng một suy nghĩ, lưng phía sau không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, lôi kéo vành nón, cấp tốc biến mất tại nóc nhà. Tình huống thế nào? Áo lam cười hì hì đi đến giật bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ân cần. Cũng không tệ lắm, lại tìm đến một cái. Giống như ngươi là cái hỏa pháp nha. Giật vui vẻ cười một tiếng, sau đó hỏi ngược lại, Nam Hải kia điều tra rõ ràng là. Áo lam lướt qua một tia kinh ngạc, vò đầu cười ha hả, nào có, ta liền đi gần đây đi lòng vòng, nhìn xem còn có hay không mặt khác thích hợp dựng đại địa phương, chỉ thế thôi. No. Giật lộ ra một tia hoài nghi, lập tức cười nói, được rồi. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá chúng ta vẫn là muốn tràn ngập hy vọng. Ân. Áo lam trọng trọng gật đầu, say mê nhìn kia trương tinh xảo mặt, đây là làm hắn hướng kia mộng nghĩ, lan qua lộn lại nữ thần, một ngày nào đó, hắn muốn chinh phục nàng. Bố lỗ, ngươi trở về. Áo bào đen tại sau lưng nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, lão sư ta trở về. Áo lam gật gật đầu, nhanh chóng cho cái ánh mắt, hai người liền một trước một sau đi xuống sân khấu. Giật nhìn qua hai người bóng dáng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, chúng bên cạnh tiểu đồng bọn mỉm cười, chúng ta tiếp tục. Bố lỗ mang theo áo bào đen ngoặt vào một cái âm u đen ngõ hẻm, dừng bước. Tình huống thế nào? Áo bào đen hỏi. Lão sư, người này là gột bị quốc tam vương tử, trước đó không lâu cùng địch quốc phát sinh chiến đấu, đánh bại, liên quan tới chức nghiệp cùng đẳng cấp hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá làm sao vậy? Ta tại quan sát lúc, phát hiện một bóng người, lúc ấy cái này người cũng đang rình coi, hắn cũng không có chú ý tới ta, bất quá, khiến ta kinh nha chính là, người này vậy mà tại mấy giây bên trong nhanh chóng xuyên qua đỉnh viện bên trong liên miên thét lên quần. Ồ, áo bào đen nhíu nhíu mày, ngươi ý tứ? Báo cáo lão sư, ta cho rằng cái này người là cái ảnh người. Hôn trướng đồ vật. Tổ chim chi quốc làm sao lại xuất hiện ảnh người? Áo bào đen một ngụm bác bỏ búa lỗ phỏng đoán. Có thể. Thế nhưng là lão sư, lúc ấy ta tận mắt, đừng nói nữa, tối nay ta tự mình đi. Áo bào đen lạnh lùng quăng đem ống tay áo, cấp tốc đi ra đường tắt. Trời chiều tỉ tỉ lôi kéo tiểu di tử xấu hổ trở về nhà mẹ đẻ. Tô Dã duỗi lưng một cái, buổi chiều tùy nhị ca đi một chuyến xuyên sông, cái kia ước chiến địa điểm, lại quay trở lại thành bên trong dạo trọn vẹn 5-6 cái giờ, mặc dù khắp nơi tràn ngập nghi vấn, nhưng hắn nhất định phải nhanh chóng dung nhập vào cái này thế giới mới. Hắn phát hiện, nơi này không có thống nhất văn hóa, nghiêm ngặt chế độ, lịch sử huy hoàng, thậm chí không có âm nhạc và giải trí, chỉ có quốc gia giàn kia vĩnh viễn chiến đấu cùng chủng tộc giao dịch. Ha ha, đáng thương thế giới như cái rác rưởi bị tùy ý vứt bỏ tại âm u góc, không người hỏi thăm. Hắn hơi mệt chút, thậm chí lười đi nghiên cứu bản bên trên kia xinh đẹp ngọn lửa, đặt mông nằm ở trên giường, dần dần hai mắt nhắm nghiền. Uy, đừng ngủ. Lần này tới ba cái. Mới vừa nhắm mắt liền nghe được Tô Mưu đang kêu gọi, Tô Giá cực không tình nguyện bên cạnh cái thân, lẩm bẩm nói, kia lão hắc bảo cũng tới. Ân, thật đặc nương phiền. Tô Giá bĩu môi, đạp lên giày, dùng ánh mắt còn lại xem xét mắt cửa hồng, ánh mắt dần dần băng lãnh. Trên thực tế, tại xế chiều thời điểm, Tô Mưu liền nói cho Tô Giá, có hai người đang rình coi hắn, mà Tô Giá cũng chỉ là thoáng kinh ngạc mấy giây, liền không để ở trong lòng. Trước mắt hắn lớn nhất bối rối là như thế nào đối mặt cùng địch quốc chi gian chiến đấu. Tô Mưu trả lời giản đơn mà dễ hiểu, đánh. Tô Giá phiền muộn chống lên thân thể, mờ mịt hồng quang đem cái bóng kéo dài, mặc dù hướng cửa sổ đi đến. Bị phát hiện rồi. Ngoài cửa sổ bóng đen trong lòng siết chặt, vô ý thức rời hai bước, từ ngực bên trong lấy ra một thanh băng lạnh dao găm, thâm trầm nhìn chằm chằm từng bước đi tới Tô Giá. Đụng ạng. Không kịp phản ứng, cửa gỗ bị một bàn tay đẩy ra, nửa cửa sổ cửa mạnh mẽ chụp tại bóng đen mặt bên trên. Hoa. Thoải mái. Tô Giá một chân chống tại khung cửa sổ, mạnh hít mạnh một miệng lớn không khí mới mẻ, nhẫn nhịn mắt lắc rác, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về sau viện đi đến. Này hôn trướng. Đau. Bóng đen xoa xương đỏ chót mũi, đau đến nước mắt đỏ quanh, nhìn Tô Giá bóng lưng, trong lòng không khỏi buồn bực. Này Tô Giá đêm hôm khuya khoắt muốn đi đâu? Kềm chế nghi vấn, lại lén lén lút lút theo sau lưng. Tô Giá như cái người không việc gì đồng dạng, khẽ hát, điềm nhiên như không có việc gì lắc lư đến một gian phòng phía trước, xem xét mắt cửa gỗ, hắc hắc không sai, liền nơi này. Ba. Tô Giá không hề nghĩ ngợi đẩy ra cửa gỗ, né người sang một bên, chui vào. Lúc này Phi Dạ chính đứng tại giường phía trước, ánh sáng nhu hòa hạ trước sau lồi lõm, phát hiện có người đi vào, nàng kinh hoàng quay đầu lại, theo bản năng nắm lên váy tím ngăn tại trước ngực, miệng bên trong một tiếng khét đều, à. Suy Tô Giá dùng chân gót nhi kéo cửa lên, so cái an tính thủ thế, nhanh chóng tiến lên, ánh mắt cực không tự chủ đánh giá liên tiếp ngực. Cái gì tình huống? Vương Tử đêm hôm khuya khoắt chạy đến hầu gái gian phòng. Bóng đen có chút không nghĩ ra, đây là từ lúc chào đời tới nay hắn lần đầu phát hiện Tô Giá lại có này loại ham mê, đem đầu dán tại khung cửa nghe lén sau một lúc lâu, phát hiện bên trong cũng không có động tĩnh. Liền lần nữa lặng yên không tiếng động xuyên qua kia phiến thét lên quần. Lão sư, mau nhìn. Nóc nhà bố lộ giống như giải thích chính mình oan nghiệt bình thường, thương phấn đối với áo bào đen gì thay nói. T. Đại hắc bảo như có điều suy nghĩ như mày, hắn lần này là mang theo nhiệm vụ tới, may A đế quốc mặc dù cường đại, nhưng ở này mấu chốt thượng, không oán đi treo chọc một ít cựu gia tuyệt không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bất quá vì cái gì luôn cảm thấy cái này người có chút không đúng. Đi. Áo bào đen giống như hạ quyết định gì, một tay phất lên, nhấc lên phía sau áo choàng, đem hai người bao khỏa tại đêm tối bên trong. Sau đó phòng bên trong tinh linh mở mắt ra, mặt đỏ tới mang thai nhìn Tô Giá, điện hạ, bọn họ đi. Hô, này quần đáng chết đồ chơi. Tô Giá trường trường thở hắt ra, mới phát hiện lúc này bầu không khí có chút ái muội, hắn gãi gãi đầu, bên trong cái. Dĩ Dạ, đợi lát nữa liền cần ngươi rút một chút. Ân, điện hạ ngài phân phó. Dĩ Dạ gật gật đầu. Ách, ngươi trước tiên đem quần áo mặc lên. Nô. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ như dáng chiều hiện lên một mạt tường đỏ, Dĩ Dạ nhanh chóng sửa sang lấy trang. Điện hạ, ngài nói, muốn ta đi làm cái gì? Tô Giá nghĩ nghĩ, rồi ra hai ngón tay, một, ngươi đi cùng một chút đỉnh đầu kia hai nhai danh. Nha. Dĩ Dạ gật gật đầu, kia. Cái thứ hai đâu? Thứ Tô Giá cười một tiếng, kéo ra giường sang một cô lỗ nằm đi lên, thứ hai, về sau lại không hứa gọi ta điện hạ. Nói xong nhắm mắt lại vẫy vẫy tay. Không được kêu điện hạ. Kia, Dĩ Dạ nghi hoặc nhìn Tô Giá. Vương Tử từ khi tỉnh lại sau hoàn toàn giống như biến thành người khác, nhưng là lại không thể nói được là lạ ở chỗ nào, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như gió đêm lặng yên không tiếng động đi ra bên ngoài. Mới vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp lấy xuống khăn trùm đầu, chỉ thấy nào tới trước mặt một cái hỏa hồng dây leo, tại đêm tối bên trong vô cùng dễ thấy, giống con cự đại tay, nháy mắt bên trong đem bóng đen cả người bắt lấy, rút đến giữa không trung hướng mặt đất bên trên chính là đột nhiên một ném. Ba. Nửa cái răng cửa bị sống sờ sờ dập đầu chặt đứt, bóng đen cảm thấy một hồi ù thai, hai mắt lửa bốc kim tinh, ngẩng đầu chính chuẩn bị gào thét, một màn trước mắt làm hắn không rét mà run. Hai cái lạ lâm bóng người đứng lặng trước người, lưng phía sau năm cái cự đại hỏa dây leo tại không trung nhanh đuốt múa chảo, xuẩn xuẩn rung động, giống như chính mình chỉ cần động một cái nó liền sẽ một roi đánh lên tới. Ngươi, các ngươi là ai? Bóng đen hoảng sợ mà hỏi.
"Ai, nguyên lai như vậy không chịu nổi một kích, nói đi, ngươi là ai?" Bố Lô khinh thường mũi suy nói, "Ta là ai? Ta là Gột Bị Quốc đại vương tử Tô Mãng. Các ngươi là ai, vì sao đêm hôm khuya khoắt tại đây đánh lên ta?" Tô Mãng quệt miệng rất máu, phẫn hận nhìn qua hai cái cư cao lâm hạ bóng người. "Kia Tô Dã là ngươi, hắn là ta tam đệ, làm sao vậy?" "Ồ." Áo Lam một tiếng kinh hô, ca ca nhìn trộm đệ đệ. Chẳng trách xuyên qua thét lên khuẩn sẽ không có bất cứ động tĩnh gì, hóa ra là người trong nhà. À, nghĩ không ra này trứng chim chi quốc còn có như thế cầu thả sự tình, chính là thêm kiến thức. Ngược lại một bên đại hắc bảo mặt không biểu tình, này loại sự tình hắn thấy cũng nhiều, cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Mãng, nói, ngươi vì sao dám thị Tô Dã? Hừ, kia là ta chuyện. Ngươi muốn làm quốc vương, phải không? Ánh mắt của bóng đen đột nhiên trở nên sắc bén, hắn không nghĩ tại dạng này nhân vật thượng lãng phí thời gian, đối với một quốc gia mà nói, bất luận lớn nhỏ, đường quyền xoán vị tương đương với gia thường cơm soảng. Ngược lại là nằm dạp trên mặt đất Tô Mãng toàn thân run một cái, không khỏi bắt đầu run rẩy. Hắn cảm giác trước mắt người này so phía sau những cái đó dây leo còn kinh khủng hơn. Ngươi, các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng sợ, ta chỉ là hỏi ngươi chút chuyện, có lẽ có thể thuận tay giúp ngươi chuyện. Nói xong hướng Bố Lô nhẹ gật đầu, một bên Bố Lô thuận thế thắp sáng bàn bên trên tinh thạch, ánh lửa hạ, hắn thấy được hai trường phương Tây gương mặt, còn có trường bảo bên trên theo Ma Đế quốc đặc thủ tiêu chí. Các ngươi là Ma Đế quốc ma pháp sư. Tô Mãng hít sâu một hơi, không khỏi bắt đầu phỏng đoán, Ma Đế quốc nhân vì cái gì sẽ xuất hiện tại này? Chẳng lẽ buổi chiều nghe nói những sự tình kia đều là thật? Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi, Tô Dã lão sư là ai? Bố Lô không nhịn được chất vấn. Lão sư? Hắn không có lão sư, bản lãnh của chúng ta đều là cùng phụ hoàng học. Đánh rắm. Ngươi phụ thân đỉnh phá thiên cũng liền một cái chiến sĩ cấp 2, nghe, ngươi nếu dám giấu giếm, ta một roi quất chết ngươi. Áo bào đen nhấc nhấc tay, ra hiệu Bố Lô an tĩnh, tiếp tục chậm rãi ngồi vào ghế bên trên, ngựa khí cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Tô Vương tử, nói chuyện đi, vì cái gì nhìn trộm ngươi đệ đệ? Tô Mãng trùng Bố Lô lên mắt, tự mình đứng lên ngồi xuống đối diện. Tô Dã đích thật là cùng phụ hoàng học bản lãnh, nhưng thực lực bình thường, nếu không như thế nào bị địch quốc khi dễ? Ta là nghe nói hắn cử động hôm nay, phỏng đoán hắn có phải hay không được rồi bảo bối gì mới âm thầm thăm dò. Ồ, áo bào đen nhíu nhíu mày, từ xưa đến nay vương quyền tranh bá người hư vinh tâm đều rất nặng, nhưng hắn vì sao không danh chính ngôn thuận kế thừa vương vị, lại lựa chọn nhìn trộm tam đệ? Quan hệ không tốt. Tô Dã thực lực mạnh hơn hắn. Không, áo bào đen rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, hắn đem thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, ánh mắt lại một lần nữa trở nên sắc bén. Tô Vương tử, ngươi là có hay không nghe rõ ràng ta ý tứ, ngươi muốn làm quốc vương, ta có lẽ có thể giúp ngươi, thường nếu ngươi có chút dầu diếm, bằng ta hai người, này Gột Bị quốc tuyệt không thấy được ngày mai mặt trời. Giống như cựu U Minh hạ một tờ đùa đòi mạng, Tô Mãng tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt, hắn ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, đại não nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng dừng lại tại mặt đất kia nửa viên trên hầm răng. Đáng chết, đáng chết. Vì cái gì Ma Đế quốc sẽ tham dự này loại sự tình? Tô Mãng nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lõm vào trong thịt, một lát sau, giống như trải qua sinh nở đau khổ, hắn lau lau mồ hôi trán. Trường Trường thở phào một cái, tốt, ta nói. Bố Lô cũng ngồi ở một bên, nao hứng thú đỡ lấy đầu. Ngươi nói không sai, ta là muốn làm quốc vương. Một năm trước liền mạnh động ý nghĩ này, ta tại phụ thân đồ ăn bên trong hạ độc, hắn thực lực sẽ càng ngày càng tệ, cuối cùng biến thành một tên phế nhân. Âm thầm ta giám thị Tô Đại Dũng cùng Tô Dã, vì chính là không cho bọn họ có chút phát giác. Một khi đánh không lại bất luận cái gì nước láng giềng, Gột Bị quốc liền không còn tồn tại. Dưới lúc ấn lại địch giả quốc quyết định, sẽ có một cái mới quốc gia sinh ra, mà ta chính là mới quốc vương. Lời nói gian. Ánh mắt bên trong lóe ra mỹ lệ tốt đẹp huyễn tưởng cũng khát vọng, hắn sờ sờ thưa thất sợi râu, phảng phất lúc này mình đã là cao cao tại thượng quốc vương. Áo bào đen khỏe miệng không khỏi co rúm, giống như nhai nhai nhấm nuốt một con ruồi, hắn cảm thấy buồn nôn, tựa hồ người này đến bây giờ còn không rõ ràng ý đồ đến, hắn trọng tâm hoàn toàn thiên về tại kia không có chút ý nghĩa nào vương vị bên trên, chính là đáng thương. Quyết định không lại lưu lại, bóng đen chậm rãi đứng dậy, trước khi đi lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói, Gột Bị quốc là sẽ không diệt vong. Một lát sau, cả sạp đường cái một cái âm u đường tắt. Lão sư, vì cái gì không tiếp tục hỏi? Bố Lô nhẫn nhịn một đường, vẫn là không nhịn được mở miệng, hắn biết chính mình lão sư có thể có địa vị hôm nay không chỉ là thực lực mạnh, tuổi tác còn nhẹ cũng đã là cấp 3 một hệ ma pháp sư, càng quan trọng hơn là hắn có cực cao trí tuệ, mỗi lần đều có thể thuận lợi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Nhưng lần này chiêu sinh thế nhưng là đế quốc quốc vương tự mình hạ đạt nhiệm vụ, tuyệt không thể sói mòn bất kỳ một cái nào ma pháp sư. Tô Dã không thể nghi ngờ là cái hiếm thấy người kế tục, nhưng lão sư tựa hồ đã có chút ý tứ bưng hà, hắn yêu cầu một cái trả lời. Áo bào đen dừng bước, không phải ta không nguyện ý hỏi, mà là giống như Tô Mãng loại người này, chẳng qua là trong tay người khác một con cờ, hỏi tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn chỉ có giá trị lợi dụng. Ồ, người qua đây. Áo bào đen gần như dùng chỉ có thể một người nghe được thanh âm, tại hắc ám bên trong đối với Bố Lô thì thầm, lại chưa từng phát hiện, ánh trăng hạ, đường tắt cuối cùng, dáng thuần dài bóng đen, nâng lên hai cái đáng yêu sườn núi nhỏ. Kỳ hỉ, thật tròn. Đêm cũng lại như thế dài dằng dặc. Không biết đánh bao nhiêu cái chớp mắt, thẳng đến bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng mở cửa, Tô Dã chậm rãi mở mắt ra. Trở về á, tới nghỉ ngơi một lát, giường ấm được rồi. Tô Dã cười hì hì cấp Dĩ Dạ tiếp chén nước, Dĩ Dạ nhẹ nhàng mẫn một ngụm, vội vàng cảnh giác quét mắt phòng ở yên tâm, không ai. Dĩ Dạ nghe xong Trường Trường nhẹ nhàng thở ra, biểu tình lại lập tức nghiêm túc lên, nàng đè ép thanh âm, khoa tay múa chân một hơi đem nhìn được nghe được toàn bộ nói cho Tô Dã,
tính cả Tô Mãng làm những cái đó chuyện xấu xa. Nói xong sau, nàng an tĩnh ngồi ở một bên, tại nàng ấn tượng bên trong, Tam Vương tử tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là vọt thẳng đến Tô Mãng gian phòng đi chém giết, giới lúc chính mình nên làm cái gì. Chính thấp thỏm, lại phát hiện Tô Giã giống như nghe chuyện xưa bình thường, cơ chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình cái nào đó bộ vị. Không à nha. Tô Giã bay bay lông mày, vẫn chưa thỏa mãn nhìn vì ra.
Không, không có.
Ai liền chút chuyện này? Tô Giã thất vọng nhíu môi, còn tưởng rằng có phần tiếp theo đâu rồi. Ai?
Điện hạ,
việc này còn chưa đủ đại a.
Bọn họ thế nhưng là,
ta biết a. Tô Giã đánh gãy nàng, ghé vào mặt bàn bên trên, bám lấy đầu, nhìn chằm chằm kia thần kỳ ánh lửa, chậm rãi mà hỏi, kia hai áo khoác hiện tại ở đâu?
Cạ sạc đường cái.
Được rồi, đi nhìn nhìn.
Hiện tại,
Dĩ Dạ có chút bận tâm, nàng sợ Tô Giã xúc động.
Ngươi nếu không yên tâm, ta liền trở về phòng tự ngủ a.
Không,
ta là sợ ngươi, sợ cái giám a.
Ta thương thế không phải còn chưa tốt ta.
Hi hi.
Dĩ Dạ cười một tiếng, lại uống một hớp. Hai người đi ngang qua Tô Mãng gian phòng lúc, mơ hồ nghe được phòng bên trong chuyển đến đau khổ than nhẹ.
Tô Giã hừ lạnh, thoải mái a.
Nay sổ sách lao tử đằng sau cùng ngươi chậm rãi tính. Mặt Trăng tỷ muội kích động mở ra vừa mua đồ trang điểm, không chút kiêng kỵ ở trên mặt vớt bảo bảo phấn, lưu loát một mảnh sáng trong rơi vào toàn bộ gạ tẩy đại lục, một cái trăng sao không giấu vết đêm.
Cả sạp đường cái, năm cái ma đế quốc ma pháp sư ở dưới ánh trăng gấp rút mà đi.
Chỗ ngoặc bên ngoài Tô Giã nỗ bĩu môi, nhíu mày, nhìn thấy không, này bang tôn tử quả nhiên có chuyện gì, đi.
Trải qua hai cái giờ theo dõi, tại Tô Giã sắp mắng cha giống như lúc, năm người dừng bước tại một cái thần kỳ địa điểm,
ma thú, dãy núi.
Bản chương xong, chương 112.
Kéo ra màn che tuổi dậy thì nữ hài chính là dễ dàng học cái xấu. Mặt Trăng muội tử ưu nhã ngậm cây nữ sĩ thuốc lá ở trong trời đêm thôn vân thổ vụ, toàn bộ ma thú sơn mạch bị bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh ngước, sương mù bốc lên, kia là rừng rậm nguyên thủy bên trong đặc thù chướng lệ khí vài miếng lá khô rụng đến Tô Giã mặt bên trên, cự đại tán cây cơ hồ che cản toàn bộ ánh trăng, mặt đất thành tối tăm không mặt trời dâm mát thế giới. Dãy núi bốn phía vây quanh một vòng nặng nề gai sắc cột, cách mấy mét còn trồng một chút mẫn cảm vô cùng thét lên quần. Năm người thả chậm bước chân, đi vào chân núi cửa phía trước, bên trong đi ra hai cái thủ vệ bộ dáng người, một già một trẻ, khoảng cách quá xa, Tô Giã chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đại hắc bào gì thay vài câu liền dẫn đám người một chuyến tiến vào ma thú sơn mạch.
Cái này,
vì sao cùng Tô Đại Dũng nói không giống nhau?
Ma thú sơn mạch là lính đánh thuê không chế, đã bọn họ sẽ bài xích hết thể kẻ ngoại lai, vì sao này áo bào đen bi bi hai câu liền nên ngang tiến vào?
Tô Giã hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ áo bào đen cấp chỗ tốt rồi?
Cũng không lớn khả năng, nước láng giềng thực lực quá yếu, lính đánh thuê căn bản không để vào mắt, nếu như là chỉ là vì lợi ích, có tiền quốc gia ra chút tiền, bọn họ mở con đường thu phí bảo hộ chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, cần gì phải chiếm lấy dãy núi. Cho nên, bọn họ tuyệt sẽ không bởi vì lấy tiền mà đem 5 người bỏ vào, nơi này
có vấn đề.
Vị béo, đi, về trước.
Tô Giã thu hồi ánh mắt.
Chờ một chút.
Làm sao vậy?
Người xem kia.
Đêm tối bên trong, bất kỳ cái gì tinh tế độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tại tinh linh mắt bên trong đều biến thành sinh mệnh nhảy lên. Tô Giã theo phỉ dạ giữa ngón tay nhìn ra xa, chỉ thấy một khối cự đại hắc thạch đằng sau, lại lén lén lút lút ở ba cái bóng đen, xác thực một chút nói, là ba đống viên thịt.
Ua.
Tô Giã có chút ngoài ý muốn, có ý tứ, bất quá, rút lui trước.
Mang theo phỉ dạ một đường hướng tây lại quay trở lại gột bị quốc.
Vương tử, kế tiếp làm sao bây giờ?
Phỉ dạ cúi đầu, một đường khẩn trương bất an.
Không cho ngươi gọi điện hạ, ngươi lại gọi vương tử,
ai?
Về sau ngươi gọi tên ta liền tốt.
Chúng ta trước đi tìm thợ may.
Dĩ Dạ nghe được mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, quốc gia lại tiểu cũng có quý củ, nào có người hầu gọi thẳng vương tử đại danh, nhưng nghe được Tô Dạ muốn tìm thợ may lúc, khuôn mặt nhỏ bên trên lại treo đầy nghi vấn, hiện tại cái này giờ đi tìm thợ may.
Đối, liền hiện tại.
Dĩ Dạ không biết Tô Dạ tại đánh tính toán gì, nhu thuận nhẹ gật đầu, toàn bộ quốc gia tính toán đâu ra đấy liền một cái thợ may, còn tốt, cách không xa, hai người sóng vai mà đi, không bao lâu liền đến.
Phanh phanh phanh.
Một hồi trầm thấp mà gấp rút tiếng đập cửa. Mở cửa nháy mắt bên trong, một cái bụng phệ phụ nữ trung niên hoàn toàn không nhìn Tô Giã địa vị, đổ ập xuống chính là nhất đốn, chửi động tư thế tương đương thành thạo, bên người lộ phỉ áp đội vàng nhận lỗi giải vây.
Tô Giã có chút buồn bực, người vương tử này địa vị thùng rông kêu to a một canh giờ sau, thợ may sư kéo hai kiện trường bào đi ra, "Ê, ấn ngươi yêu cầu, hết thảy hai kim tệ."
"Như vậy nhanh?"
Tô Giã kinh hỉ tiếp nhận áo khoác, quan sát tỉ mỉ sau hài lòng nói, "Dĩ Dạ, đưa tiền."
"A."
Kho muội tử không tình nguyện chu miệng nhỏ.
"Nhanh, lưu lót điểm, ngày sau ta trả lại ngươi."
"Đây chính là ngươi nói nha."
Muội tử tội nghiệp lấy ra một cái vải nhỏ vòng.
Đại nương làm chứng, ngày sau tuyệt đối trả lại ngươi.
Thợ may mặt mũi tràn đầy xem thường, này cái gì nghèo kiết hủ lậu vương tử,
làm cái quần áo còn hỏi người hầu vay tiền.
Tô Giã không có cách, túi bên trong một cái tử đều không có.
Hơn nữa hắn lưu ý đến, Nam Dương thông hành tiền tệ là xương tệ, nơi này là kim tệ.
Đại nương, ngươi mặt bàn bên trên kia bàn là cái gì?
Tô Giã chỉ vào mặt bàn bên trên kia bàn đỏ tươi hoa quả hỏi.
Ngươi nói này,
đây chính là ta nhi tử theo chỗ rất xa mang về, kêu cái gì máu lật quả?
Ta nếm mấy cái, không hương vị, không thể ăn, chính là nước nhiều.
Ngữ khí bên trong mang theo ghét bỏ.
Tô Giã nhãn tỉnh sáng lên, vừa vặn, này đó ta toàn mua.
Mua cái này.
Đại nương không hiểu ra sao, gãi đầu một cái, vừa ngắm mắt Phi Dạ làm bẹp túi vải, thở dài, được rồi, ngươi trước lấy đi, đợi ngày sau lại cho ta tiền. hai ta cũng đừng ngày sau, hôm nào là được. Tô Dã xấu hổ cười một tiếng, vội vàng giả thành máu lật quả, mang theo Lộ Phỉ Á cấp tốc đi ra ngoài biến mất tại đêm tối bên trong. Có khác nhau a? Đại Nương đánh cái hà hơi chậm rãi đóng cửa lại. Dọc đường, Tô Dã lặng lẽ niết cái quả ném vào miệng bên trong, ân không sai, hương vị cùng hiệu quả đều là mát điểm. Vương tử, a không, Tô Dã, chúng ta làm gì mặc thành dạng này a? Hơn nữa, đây không phải đi Ma Thu Sơn mạch đường a? Dị Dạ phát hiện đột nhiên đổi giọng thật là có chút không quen. Đúng vậy a, ta biết đây là đi cả dãy núi con đường, đi nhanh chút. Tô Dã vừa nói vừa bước nhanh, lần đầu tiên đi đường bên trên hắn liền cố ý lưu ý lộ tuyến, thậm chí còn nhớ kỹ mấy cái liền Dị Dạ cũng không biết đường nhỏ, hai cái giờ lộ trình, không đến một giờ liền đến. Tô Dã xem xét mắt nơi xa khối cự thạch này, ba đống biên thịt lại còn ở nơi đó lén lén lút lút ổ, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, Dị Dạ, đổi áo khoác, che mặt tốt, theo ta đi. Nói xong Tô Dã chính mình cũng mặc áo khoác, che hở mặt, từng bước một hướng cự thạch đi đến. Đội trưởng, chúng ta bị phát hiện. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn biên thịt khẩn trương nhắc nhở sắt vách dâu quai nón. Đừng động, coi như chính mình là tảng đá. Khác một bên cái mũi đỏ vội vàng hư thanh nói, trong lúc nhất thời, ba người đại khí không dám thở. Bọn họ biết, tại cái này thời gian, dám xuất hiện tại Ma Thú Sơn mạch, thực lực kia khẳng định cùng lính đánh thuê bất phân cao thấp, làm không cẩn thận mạng nhỏ muốn ném. Sự thật chứng minh, ba xuẩn bê căn bản sẽ không diễn tảng đá. Tô Dã liếc mắt một cái liền nhận ra ba đống biên thịt, ba người trợn trắng mắt ghé vào tảng đá bên trên gắt gao dựa chung một chỗ. Tô Dã buồn cười lại không còn gì để nói thở dài, hạ giọng, các người ba, lén lén lút lút làm gì chứ? Xong đời, bị thấy được, làm sao bây giờ? Đều là ngươi, để ngươi đừng nói chuyện. Được rồi, hai ngươi tại đường một nào, cùng với chạy trốn, không bằng chiến tử. Quả thật mang theo hộ vệ đội một tia huyết tính, dâu quai nón nắm chặt nắm tay định nhãn nhìn lên, huyết hồng trường bảo bên trên thình lình treo lên dễ thấy bốn chữ lớn, May A Đế Quốc. T. Phía trước một dây bí đao lớn nắm đấm, nháy mắt bên trong sủi lơ thành nát trong đất quả hồng. Ngươi là muốn quyết đấu a? Tô Dã nghiêng thân, sợ ca ba nhi mắt mù nhìn không đến mấy cái tia tự. Dâu quai nón bất an thở hổn hển, dùng cái mông nghị cũng biết Ma Đế Quốc cường đại, nhưng bây giờ vì cái gì bọn họ lại muốn tới nơi này, hơn nữa còn tìm được chúng ta, chẳng lẽ bị theo dõi? Đáng chết Tô Dã, nhất định là hắn tại từ đó làm quỷ, luôn miệng nói không muốn Đế Quốc che chở, lại muốn tại âm thầm giết chúng ta, thật ghê tởm. Nếu như người này cưỡng ép muốn chém giết, vậy không thể làm gì khác hơn là, nghĩ đến này hắn ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Tô Dã cũng phát giác được dâu quai nón biến hóa, này con thỏ gấp còn cắn người đâu rồi, huống chi mình chỉ là cái giả. Trên thực tế, Tô Dã không phải không dám đánh, mà là trong lòng nói với chính mình, bất luận như thế nào đều phải lấy tầm bảo làm chủ, không phải vạn bất đắc dĩ đừng ra tay. Tại Nguyên Khải Liệt Phùng bên trong thức lâu như vậy, nếu là xúc động nhạ một đống cựu gia mỗi ngày truy sát sẽ chỉ chậm trễ thời gian tự tìm phiền phức, huống hồ cùng Đế Quốc quyết đấu đã ước định 7 ngày sau quang minh chính đại tiến hành, trước mắt có thể sử dụng đầu góc giải quyết vấn đề cũng đừng phức tạp. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, các ngươi là Đế Quốc hộ vệ đội đi. Đột nhiên xuất hiện một câu làm dâu quay nón hơi kinh ngạc, phát hiện Tô Dã không có động thủ, sự tình tựa hồ có chút chuyển cơ, liền vội vàng gật đầu. Các ngươi nửa đêm giấu ở tảng đá kia đằng sau làm cái gì? Tô Dã hỏi tiếp. Hừ. Xeo bụng mặt hung dữ phun ra khẩu khí, chúng ta chỉ là muốn đi săn một ít dê dai ma thu ăn, nhưng nơi này sớm đã bị lính đánh thuê chiếm lĩnh, chúng ta đánh cũng đánh không lại, hiện tại chỉ có thể dùng một cái biện pháp. Ồ, cái gì biện pháp? Tô Dã nao hứng thú nhìn hắn. Dãy núi mấy cái cửa vào đều có người tại phòng thủ, căn bản là không có cách theo chính diện tiến vào, kế hoạch chúng ta tại đêm khuya, từ đằng xa người ít bên ngoài phiên đi vào. Ân, sau đó thì sao? Không có. Tô Dã ngơ ngác nhìn qua hắn. Thế nhưng phát hiện sẹo mụn mặt vẻ mặt thành thật biểu tình nháy mắt bên trong có chút im lặng, các ngươi ba đà hồng quấn thịt làm mắt người mù à. Kia thét lên hơn là lông trên người của ngươi, như vậy nghe lời ngươi, còn chờ đến nửa đêm hành động, ông trời ơi. Tô Dã cảm khái chỉ chốc lát, nói tiếp đi, các ngươi muốn vào dãy núi, rất dễ dàng, ta có thể mang các ngươi đi vào. Thật. Thì đống nhóm kích động lộ rõ trên mặt, không hẹn mà cùng nói. Ân, các ngươi trước đứng lên đi, đừng ngồi xổm. Làm sao vậy? Tô Dã thấy ba người trầm mặc không nói, nghi hoặc hỏi. Chúng ta đứng đâu? Dâu quay nón phồng má, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. A, xin lỗi, các ngươi xưng hô như thế nào? Tô Dã chuyển rời xấu hổ. Nghe người ta hỏi tới tên, ba người kiêu ngạo ưỡn ngực mức, dâu quay nón mặt mũi tràn đầy tự hào giới thiệu, chúng ta đều là tới tự Địch Quốc một cái gia tộc cự phách, ta là hộ vệ đội đội trưởng, gọi ngài ẩn đoan lý sải. Ta gọi ngài ẩn giang cải phản. Xeo mụn mặt hất cầm lên. Ta là ngài ẩn mai cải mô. Cái mũi đỏ cười cười. Các ngươi đều là ngài ẩn gia tộc sao? Đương nhiên, chúng ta quốc vương cũng thế, hắn gọi ngài ẩn CGN. Mở ra khe hở, đẩy ra chân, dùng sức đi đến bỏ vào. Cuối cùng, ngươi ngửi ngoa tào. Tô Dã nhịn không được, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Dĩ Dạ, con mắt cười thành hai đầu ngựa nhà, lại không tốt ý tứ phát ra tiếng, chỉ có thể cố nén, nghẹn thân thể không ngừng rung động. Thì đống buồn bực nhìn qua Tô Dã, lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối không có quay đầu, chỉ là thân thể đang không ngừng run, ngẫu nhiên cùng với lỗ mũi phun ra mấy lần kỳ quái anh thanh. Chỉ chốc lát, phía sau áo bào đỏ thấy Tô Dã biểu tình cũng cúi đầu cùng theo giật lên tới. Này Đế Quốc ma pháp sư thật quái a. Dâu quay nón có chút nóng nảy, vuốt vuốt tê dại đầu gối, đường xa mà tới ma pháp sư, xin hỏi ngài tên cứ gọi là gì? Tên? Tô Dã cơ hồ không lưỡng lự quay đầu, gọi ta bạ bị là được rồi. Đi thôi, lão vương, hiện tại liền mang các ngươi đi Ma Thú Sơn mạch. Tô Gia áo bào đỏ bung lên, tiêu sái hướng cửa lớn đi đến.
Đi một chút,
đuổi theo sát.
Lão Vương mang theo lão Trương cùng lão Bạch hậm hực theo sau lưng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cửa lớn như cũng là kia hai cái thủ vệ, vẻ mặt dựa vào cọc gỗ ngủ gật, thấy có người đến, cảnh giác ngồi dậy. Tô Gia quan sát một chút, chọn lấy cái niên cấp hơi lớn đi lên phía trước, họ áo bào đen bộ dáng, thấp giọng gì thay nói, bọn họ năm cái tiến vào.
T,
người kia là ai? Hôm nay kết nối biết hết thảy liền đến năm người, a lão thủ vệ không khỏi nổi lên nghi hoặc, kinh ngạc liếc mắt Tô Gia phía sau, ba cái kia thịt đống hắn tự nhiên không xa lạ gì, mà này đỏ tươi ma pháp bảo cùng với kia dễ thấy bốn chữ lớn không thể nghi ngờ là Ma Đế quốc biểu tượng. Nhưng này Ma Đế quốc ma pháp sư lúc nào cùng địch quốc hộ vệ đội làm ở cùng một chỗ? Vẫn là hỏi rõ ràng điểm tương đối tốt. Lão thủ vệ thận trọng túi người, không thất thanh sắc mà hỏi, tôn kính ma pháp sư, xin hỏi các ngươi đêm khuya tới đây có chuyện gì?
Cút.
Tô Gia lạnh lùng phun ra một chữ.
Lão thủ vệ toàn thân run lên, này, đây cũng quá khoa trương a.
Hắn cảm thấy thật mất mặt, từ lúc thủ hộ ma thú này dãy núi vừa đến, chỉ có chính mình khi dễ người khác, cái nào nhận qua khuất nhục như vậy. Thú hộ vẫn là tại đồ đệ trước mặt, lúc trước kia áo choàng đen đi vào cũng là rất cung kính. Nghĩ đến này, lão thủ vệ mặt bên trên bắt đầu không nhịn được, rất không tự nhiên túi lầu xuống, ngực bắt đầu liên tiếp. Ngược lại là một bên cái kia thanh niên thủ vệ một mặt trấn định, từ lúc Tô Gia một chuyến vào cửa về sau, hắn liền vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Gia trên người cái này đại hồng bảo, thỉnh thoảng cau mày, giống như suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn vỗ trán một cái rỗi ra cánh tay liền kéo lại kia suần suần dục động lão hộ vệ. Khuôn mặt thất sắc ở bên thai tiếp lưu nói, đội trưởng, ta nhớ ra rồi, này áo bào đỏ tử không riêng gì pháp sư, vẫn là hi hữu nhất huyết pháp sư, ta từng nghe ca ca nói qua, bọn hắn thủ đoạn cực kỳ khủng bố, chúng ta vẫn là.
Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, Tô Gia chỉ nghe được như vậy nhiều, bất quá, đã đủ rồi, đây thật là hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến.
Hai người châu đầu ghé thai xong, chỉ thấy lão hộ vệ cả khuôn mặt đều đã biến thành màu xanh lá, hắn rung động nơm nớp cúi đầu, đi đến Tô Gia người phía trước, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe một tiếng than nhẹ, tiếp theo chính là một mảnh đỏ tươi đập vào mặt. Giống như tàn lụi cánh hoa hồng, trong chốc lát tại lão hộ vệ trên người ấn xuống ma quỷ nguyên rủa. Hắn hoảng sợ nhìn dính đầy máu tươi hai tay, cánh tay gân xanh giống như bò đầy vặn mèo con run, hắn vạn vạn không nghĩ tới, huyết pháp sư vậy mà lại đối chính mình ra tay. Một bên người trẻ tuổi càng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hắn không dám đụng vào, lại không dám phản kháng, đành phải chút bỏ áo khoác hỗ trợ đau.
Đây là huyết ấn, gì 13 đau nhức.
Kế tiếp 13 ngày, ngươi chỉ cần không nhìn thấy ta, huyết ấn tự nhiên sẽ hủy bỏ, nếu không, toàn thân lô máu sẽ làm cho ngươi nháy mắt bên trong biến thành một vũng máu.
T.
Phía sau ba đống thịt manh chịu khí lạnh, mặt mũi tràn đầy may mắn.
"Tốt, tốt,
ta nhìn không thấy ngươi, ngươi mau chóng rời đi đi."
Lão hộ vệ sủi lưng ngồi dưới đất thở hổn hển, chỉ cầu cái này ôn dịch có thể sớm đi rời đi.
Hiển nhiên, mang cho hắn áp lực là tâm lý, chỉ thế thôi.
Tô Gia bản kế hoạch dùng Ma Đế quốc 4 chữ trà trộn vào đi, lại không nghĩ rằng nửa đường gặp được lão Vương ba người, hắn nghĩ lại một suy nghĩ, tìm hiểu nguồn gốc đi xem một chút này đại hắc bảo đến Ma Thú Sơn mạch làm cái gì, lính đánh thuê cùng Ma Đế quốc lại có cái gì bí mật.
Đương nhiên, đây hết thảy khi tiến vào Ma Thú Sơn mạch vẹn vẹn không đến nửa giờ đầu, đương theo một tiếng rít chói tai, một đoạn kinh tâm động phách kỳ huyễn hành trình, kéo ra màn che.
Bản chương xong, chương 113.
Thịt kho tàu đại ca.
Mới vừa ngươi nghe được không?
Cái mũi đỏ kinh hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, bất an nói.
Nói nhảm.
Lớn tiếng như vậy, ta lại không ngủ, nhanh lên nằm xuống.
Dâu quai nón lão Vương trừng mắt nhìn, vung lên cánh tay liền đem cái mũi đỏ lôi đến bên người, ba đống thịt nháy mắt bên trong lại trở thành ba khối đá, đột ngột giấu ở bụi cỏ bên trong.
Tô Gia cũng dừng bước, tay hắn đáp chòi hóng mát tùy thanh âm phương hướng quan sát, nhưng trời tối quá, cây quá nhiều, căn bản là không có cách thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bất đắc dĩ thở dài, quay người nhìn Tinh Linh, vị béo, có thể giúp ta nhìn một cái phía trước là tình huống gì à?
Ân, ta thử xem.
Duy Dạ nhẹ gật đầu, đi đến một bên, tìm cái ẩn nấp góc ngồi xổm người xuống, chậm rãi mở hai mắt ra.
Hoa,
lại là nữ.
Cái mũi đỏ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Xuyệt,
đừng nói chuyện, coi chừng phun ngươi một mặt gì trôi.
Xeo mụ mặt che hắn miệng. Hồi tưởng vừa rồi tại huyết gió cương vị phát sinh một màn kia, ba đống thịt toàn thân một cái lạnh run, cấp tốc thành thạo biến thành ba khối tảng đá buồn bực không ra tiếng.
Duy Dạ hít mắt, cái trán chảy ra một chút mồ hôi lấm tấm, mơ hồ gian, nàng nhìn thấy phía trước đêm tối bên trong, không ngừng có sinh mệnh hồng quang tại nhảy bọn, nhìn kỹ phía dưới, lại giống là tại va chạm.
Một lát sau, Duy Dạ đi vào Tô Gia bên cạnh, lặng lẽ gì thay nói, dậm dạp bụi cây ảnh hưởng tới nhiệt độ cảm quang, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có rất nhiều người, tựa hồ đang đánh nhau.
Đánh nhau?
Tô Gia kinh ngạc hỏi, là tại đi săn ma thú a?
Duy Dạ xin lỗi rủ xuống đầu, cái này
cũng không rõ ràng.
Không có việc gì, chúng ta đi nhìn một cái.
Nói xong năm người đè ép thân thể, thận trọng xuyên qua tại trong bụi cây rậm rạp, chân một bên mọc ra một ít cùng loại cây gai đồng dạng cỏ dại, cách quần Tô Gia đều cảm thấy một hồi ngứa, đi trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, Tô Gia khoát tay, đám người lập tức ngồi xổm xuống. Chỉ thấy 10 mét có hơn cách đó không xa, đứng lặng hơn 10 cái người mặc khôi giáp người, nói một cách chính xác hơn, cũng chỉ có thể nhìn thấy khôi giáp, cứng rắn thép mặt tại ánh trăng chết xa hạ, thẩm thấu ra một cỗ nồng hậu dày đặc kim loại cảm nhận. Hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ mặt, chỉ có thể cảm nhận được mỗi một cái đen nhánh dưới mũ giáp đều ẩn ẩn nhiếp ra hai đạo khiếp người hàn quang. Lại nhìn về bốn phía, tàn nhánh loạn một mảnh hỗn độn.
Hiển nhiên, vừa rồi kia tiếng kêu thảm thiết báo trước nơi này trải qua một trận kịch liệt chém giết.
Tô Gia nhanh chóng quét một vòng, vượt quá ngoài ý muốn nhìn thấy năm trường quen thuộc gương mặt.
Cái kia gọi Bố Lỗ đại áo lam toàn bộ thân thể đã bị sống sờ sờ đện vào mấy mét có hơn cự thạch bên trong, tảng đá mặt ngoài chiếu đến giống mạng nhện vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Hắn ngực chập trùng rất chậm, có loại thoi thóp cảm giác, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào đối diện Khôi Giáp Binh. Lại vừa nhìn, tính cả áo bào đen cùng giật cũng đều nằm rạp trên mặt đất, hai người mình đầy thương tích, so sánh Bố Lỗ mà nói cũng không tốt gì, khóe miệng thỉnh thoảng còn chảy ra một cô đỏ tươi. Cuối cùng thừa kia hai áo khoác càng trực tiếp, rứt khoát mắt trợn trắng lên, ở ra giấm nhi bộ dáng. Hừ, này ma hạch ta liền nhận lấy, cảm ơn đường xa mà tới ma pháp sư. Ha 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 ha. Dẫn đầu Khôi Giáp Nam cười lạnh hai tiếng, tham lam ngắm nghĩa lòng bàn tay tinh thạch. Không, không muốn, trả lại cho ta. Cơ hồ là hao hết lực lượng toàn thân, giật đau khổ ngẩng đầu, đầy mắt cầu khẩn vươn tay, ngọc nó sen cánh tay đều là vết thương, thật giống như trống rông muốn đem ma trượng bắt trở lại đồng dạng. Trả lại cho ngươi. Ha 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 ha. Ba. Một tiếng thanh thúy, Khôi Giáp Binh hai tay một bẻ, cái kia chảy cán bột thô ma pháp trượng bị sống sờ sờ bẻ gãy thành hai đoạn. Đã mất đi sức sống, khảm nạm tại pháp trượng đỉnh kia khỏa trắng loáng không vết ma hạch trong chốc lát đã mất đi quang trạch, len ken một tiếng, rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Không. Giật đau khổ kêu rên, đau lòng nhìn qua mặt đất bên trên ma pháp trượng, phản phất đã mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, cắn chặt môi, nóng hổi nước mắt chảy xuống không ngừng được. Khôi Giáp Binh còn chưa đủ tận hứng, lạnh lùng nhẫn nhịn mắt nằm dưới đất áo bào đen, đùa bỡn nói, "Hắc hắc, kế tiếp chính là ngươi." Hô trưởng. "Phây, ngươi như vậy trái với điều ước, chết không yên lành." Đại Hắc Bảo đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo lửa giận hung hăng trừng mắt về phía Khôi Giáp Binh. Tô Giá thân thể run lên, rốt cuộc thấy được dưới Hắc Bảo kia gương mặt, mới mẻ vết máu lại theo mi tâm bạch đến quẹ miệng, đem trọn khuôn mặt tả chia làm hai bên, máu ở trên mặt không chút kiêng kỵ chảy xuôi, giống như ngủ say tỉ cả sổ, phát họa ra một chương nhìn thấy mà giật mình bức tranh. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Hắn hẳn là rất mạnh mới đúng a? Tô Giá nhíu mày, áo bào đen run run rẩy rẩy chống lên thân thể, phía sau trường bảo chẳng biết lúc nào bị xé rách rách nước, hắn giơ lên tay bên trong ma trượng, hai mắt như ừng, khàn giọng gầm thét ngút trời mà rít đảo. Cùng lúc đó, ma trượng đỉnh tinh thạch hoán ra chói mắt bạch quang, hắc mục lồng chảo phá. Trong chốc lát, dưới chân hắc thổ địa xuẩn xuẩn rung động, cự đại bụi cây phá đất mà lên, một đầu đen nhánh một tay đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ là trong nháy mắt, vững vàng khóa lại những cái đó Khôi Giáp võ sĩ, phần cổ cảnh cấp tốc kéo dài, vững vàng cuốn lấy cổ, đen nhánh trong mũ giáp, mơ hồ gian truyền đến vài tiếng đau khổ rên rỉ. Xinh đẹp. Tô Giá không khỏi tán thưởng, đây là hắn lần đầu tiên thấy ma pháp sư quyết đấu, lúc trước tại cả sạp đường cái, Bố Lôi chỉ là đơn giản gọi ra dây leo cản trở công kích, cũng không có mang cho Tô Giá bao lớn chấn động, nhưng giờ phút này, đại hắc bảo rõ ràng chiếm cứ yếu gió, vẫn như trước có thể thi triển ra cường đại mà quỷ dị quần công ma pháp, hắn lần đầu tiên không khỏi đối với pháp thuật sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Đồng dạng, áo bào đen hai tròng mắt cũng xẹt qua một tia kinh hỉ, phản phất thấy được hy vọng ánh dạng đông, cắn chặt răng, rót vào còn sót lại không nhiều hết thể pháp lực, xem chết đánh cược một lần, hai tay nổi gân xanh, dùng hết toàn thân hết thể lực lượng ép xuống mê muội trượng. Kiên trì, kém một chút, liền kém một chút. Áo bào đen âm thầm khích lệ chính mình. Hắc hắc. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một tiếng trêu tức cười lạnh, Khôi Giáp Binh chợt giơ tay lên, mang theo một cỗ cường đại ngang ngược chi lực, lốp bốp đằng một nháy mắt bên trong gấp lạc một chỗ, cuốn quanh ở trên người bụi cây cũng bị bổ chia năm xẻ bảy. Người cho rằng ta sẽ bị loại ma pháp này trói buộc chặt ta? Ha ha. Khôi Giáp Binh tùy ý cười to, hắn vì chính mình vừa rồi biểu diễn cảm thấy hài lòng, đón lấy, ánh mắt lạnh lẽo đạp đất mà lên, hướng về phía áo bào đen như mũi tên. Đêm lạnh như nước, băng lãnh mũi chân giống như đem sắc bén bảo kiếm. Không tốt. Tô Giá căng thẳng trong lòng, lại nhìn thấy một bên giật lại lảo đảo bỏ lên, siêu siêu vẹo vẹo ngăn tại áo bào đen người phía trước, lẳng lặng nhắm mắt, chờ đợi tử thần tuyên án. Đông. Kia là kim loại gian đặc thù ba chạm. Giật chấn nên ngạng run lên, nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy một cái tròn vo, toàn thân đỏ bừng người lùn. Nồng đậm dâu quay nón che nửa gương mặt, cánh tay bên trên thép cổ tay lưu lại một đạo thật sâu dập đầu ngân. Lão Vương lắc lắc cánh tay, ai nha, thật có sức lực a. Bất thình lình một đống thịt làm Khôi Giáp Nam có chút không hiểu ra sao, muốn chất vấn, bên hai lại chuyển tới chút tất tất tác tác tiếng bước chân, ngẩng đầu mà trông, nhìn thấy hai áo bào đỏ mang theo hai đống thịt lần lượt đi tới. Áo bào đen thở hổn hển, nhìn về phía người tới, đột nhiên, trong mắt kịch liệt co bảo, ma pháp bào màu đỏ, may A Đế quốc tiêu chí, chẳng lẽ hắn là may A Đế quốc huyết pháp sư, Kẻ Giặc. Nghe nói Kẻ Giặc vẫn luôn tại Đế quốc bí cảnh nơi tu luyện, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng là nhiệm vụ? Bất luận như thế nào, hôm nay mạng này xem như bảo vệ, cảm tạ Đế quốc vĩ đại, may A vĩnh tồn. Đón lấy, hắn run run rẩy rẩy đem tay để ở trái tim vị trí, đối với Tô Giá có chút túi người. Tô Giá có chút buồn bực, nhưng lại không biết như thế nào đáp lễ, đành phải gật gật đầu, tiếp tục đi đến Lão Vương bên cạnh, nhàn nhạt nói, nơi này liền giao cho các ngươi ba cái. Cái gì? Lão Vương dọa bê bên mặt lên, kém chút đem dâu rơi vào giữa không trung, tựa hồ tại biểu đạt, nếu không phải ngươi ở sau lưng chỗ dựa, ta dám lên. Hóa ra là ngu xuẩn người lùn, thử. Phầy khinh thường mũi xùy, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Ngu xuẩn, ngươi cũng dám nói chúng ta ngu xuẩn? Tựa như bóc đi vảy ngược, không khí bốn phía đột nhiên biến khô nóng lên tới, Tô Giá cảm thấy được có chút không đúng, vội vàng cúi đầu, mới phát hiện Lão Vương trước kia mặt kia bên trên đoán trách quét sạch, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Tranh tranh ngạo cốt, há lại cho người khác trả đạm, chúng ta hải nhân tộc thống hận nhất chính là bị người nhục nhã ngu muội. Ha ha, xem ra các ngươi không riêng ngu xuẩn, còn thật quá ngu xuẩn. Quả thực cùng cấp thấp buôn buôn như heo. Nói đầy đủ cái Khôi Giáp Đoàn bắt đầu không chút kiêng kỵ cười to. Nhưng mà Tô Dã lại cảm nhận được bên người lão vương kia thể nội tức giận ngay tại thẳng tắp tiêu thăng, một giây sau, thấy hắn ngắn vung tay lên, phẫn nộ quát, "Kevin, khai thuế, cách đấu chuẩn bị." Ba thịt đống nháy mắt bên trong xếp thành một hàng. Không hổ là hộ vệ đội xuất thân người, lỗ hai bên trong tùy thời đều chứa mệnh lệnh, đối diện khôi giáp đoàn thấy thế, cũng thu hồi tươi cười, cẩn thận lui lại hai bước, lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái. Rốt cuộc có thể nhìn thấy người lùn đánh nhau, Tô Dã lại có chút chờ mong, hắn phải cẩn thận quan sát, làm tốt vài ngày sau quyết chiến chuẩn bị chút đối sách. Chính suy nghĩ, lại thấy lão vương đột nhiên cho chính mình bê mặt bên trên chính là một thanh thúy vang dội cái tát. 3. Không đợi đám người kịp phản ứng, lại là một tát hai phiến tại cổ bên trên, đó lấy cái bụng, đùi. Bên người sẹo mụn mặt cùng cái mũi đỏ cũng giống vậy, ba người cứ như vậy trọn vẹn tự ngược 2 phút đồng hồ, sau đó liền nghe được lão vương hài lòng giống to, "Tới đi, đào rãnh. Lão tử ngày ngươi tiên nhân cái bản bản đi." Tô Dã một bước, "Này mẹ nó bê là cái gì đấu pháp, còn trận hình à, đứng thành một hàng phiến bê mặt, lão tử năm đó thế nào sẽ thua bởi như vậy tiểu năng đồ chơi." Hắn lần đầu tiên hoài nghi chính mình trước kia là yếu bao nhiêu. Không đợi mang xong, khôi giáp binh nhóm giành trước một bước, trong đó ba người đằng không mà lên, vung lên thiết quyền đập vào mặt. Đông. Mạnh mẽ cứng đối cứng, như đông phương chi châu mưa rơi, theo gió mà đi, ở tại trăm mét hạ hẻm cũ, gõ treo ở dưới mái hiên trung gió. Ba người lại không nhúc nhích tí nào. Khôi giáp binh hai mặt nhìn nhau, phản phất sinh ra một loại nào đó ảo giác, một kích này chẳng lẽ đánh hụt. Lần nữa đạp đất mà lên, cải thành hai tay hợp quyền. Đông đông đông. Ba tiếng càng thêm thanh thúy tiếng vang. Không riêng gì khôi giáp binh, một bên Tô Dã cũng bị thật sâu chấn đến, nhưng hắn tận mắt thấy này ba cái hàng liền thật không nhúc nhích, chính là dùng thân thể kháng trụ kia cương liệt một kích. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dã hít vào một hơi, mới phát hiện, lúc này ba cái thì đống, toàn thân đỏ bừng, ở dưới ánh trăng sáng loáng vô cùng, chợt mắt thấy thật giống như ba khối mới vừa ra nổi, thịt kho tàu. Chẳng lẽ đây là ải nhân tộc năng lực? Tô Dã tạm chật lưỡi. Thật đặc nương cứng rắn a. Nghĩ đến chính mình vừa tới nơi này liền sống sờ sờ chịu một quyền, Tô Dã không khỏi có chút đắng chát chát, chính mình trước kia thật đúng là có thể chịu. Bắt đầu tiến công. Lão Vương chỉ lệnh một chút, ba đống thịt bằng vào cứng rắn thân thể, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cách đấu bắt đầu đi loạn. Chỉ một thoáng, đinh linh băng lang, tiếng va chạm liên tiếp, bọn họ giống như bắn bọn bóng bầu dục đội viên, không kiêng nể gì cả. Dần dần, ba cái khôi giáp binh lại có chút không chịu được nổi, còn lại khôi giáp cũng vừa nhìn, đại sự không ổn, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Lập tức, tiếng va đập càng mãnh liệt hơn, giống như vô số khối thủy tinh bị đập toái, Tô Dã cảm thấy màng nhĩ bị chấn khó chịu. Ghê tởm. Này ngu xuẩn người lùn, lại lúc này tới quấy rối. Vậy khôi giáp thủ lĩnh vẩy cái chán thổi qua ba đạo hắc tuyến, hắn chậm rãi đè thấp đầu lâu, hai mắt dần dần băng lãnh. Đột nhiên, hắn hét dài một tiếng, đột nhiên lấy xuống mũ sắt, siêu một tiếng, cả người lại theo khôi giáp bên trong chui ra. Ngay tại sở hữu người nhìn về phía hắn một sát na, đều ngây ngẩn cả người, cùng với nói chui ra ngoài cái này đồ chơi là người, chẳng bằng nói hắn là một đầu nện. Đụng tới này xuất sinh đồ chơi lại dài quá 6 cánh tay, đứng thẳng đứng dậy chừng cao 3 mét. Không cách nào tin như thế khổng lồ sát thịt là theo kia khôi giáp bên trong chui ra ngoài. Hừ hừ, phẩy cây lạnh, giống như truyền lại ăn ý nào đó, trong chốc lát chỉ nghe vụ vụ thanh nối liền không dứt, mấy chục cái khôi giáp binh thuần một sắc bật đi ra. Tầm 10 con cao 3 mét người nện tại âm u rừng rậm bên trong dương nhanh muốn bước. Tô Dã cả khuôn mặt đen tới cực điểm, này giống như đã từng quen biết một màn lại gặp được. Khôi giáp, Spider-Man, bất tử thân, nối liền cùng nhau, chỉ có một đáp án, cổ hồn điện. Cảm nhận tử vong đi, nhân loại ngu xuẩn. Phẩy ra lệnh một tiếng, mấy cái khá gần người nện tay mắt lênh lẹ, cơ hồ trong nháy mắt liền bỏ tới sẹo mụn mặt dưới chân. Thật nhanh. Tô Dã trong lòng kinh ngạc một tiếng, chỉ thấy sẹo mụn mặt đã bị quăng đến không trung, một bên lão vương cùng cái mũi đỏ có chút bối rối, bọn họ nhón chân lên còn đủ không đến nhân ra đầu gối, đối mặt như thế cách xa thân cao kém, hai người mặt bên trên nhưng không có mảy may e ngại. Xông lên a! Lão vương một tiếng gầm thét, ngang ngược chống lên khuỷu tay hướng người nện đánh tới, đáng tiếc chính là đối diện người kia nện giống như đã sớm chuẩn bị bình thường, tại sắp đụng vào nháy mắt, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng linh hoạt vòng qua cái hốc, từ phía sau lưng một phát bắt được lão vương chân, thuận thế đem toàn bộ người nhấc lên. Lại nhìn lên, bên người cái mũi đỏ cũng là như thế. Ba đống thịt tại không trung bị treo tức phao tới ném đi, lẫn nhau đụng vào nhau, Tô Dã xem một hồi tâm tác. A, đội trưởng, ngươi thật cứng rắn. Cái mũi đỏ bị đụng mắt nổi đom đóm. Ách a, Lão Trương, ngươi cũng quá cứng. Lão Vương kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vô tận chế giễu, đùa bỡn, Tô Dã lồng ngực không hiểu dâng lên một đoàn lửa giận, dừng tay. Phẩy lỗ mũi hừ một cái, đem tay bên trong râu quai nón hung hăng đánh tới hướng Tô Dã dưới chân. Phanh phanh. Tiếp tục lại là hai tiếng, mặt đất bị đập ra ba cái hố sâu. Tô Dã vội vàng tiến lên, ngồi xổm người xuống. Mới vừa thò đầu ra, lại chỉ thấy ba đống thịt xoạt 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 cùng người không việc gì đồng dạng bò lên ra tới, màu da cũng theo đó khôi phục thái độ bình thường. Phi, ngươi thế nhưng gian lận. Ngươi chờ, ta trước nghỉ ngơi một hồi, chờ trạng thái khôi phục lại đánh. Ta không phục. Lão Vương ngước cổ, cơ hồ là tại nhìn trời nói chuyện. Tô Dã khí sắc mặt phát tím, còn không phục, đều đặc nương bị người ngoạn thành cầu. Hắn hít vào một hơi, ngăn chặn hỏa, bố bố lão Vương bà bay, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Gió bên trong lão Vương hơi chấn động một chút, thân thể gian truyền lại cảm động, một cỗ không hiểu tình cảm tùy theo mà đến. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hồn trọc mắt tam giác lại hiện ra nước mắt, rốt cuộc không cần tại đánh, ô ba. Tô Dã lý giải, nói thật, hắn đối với tiểu hải nhân năng lực có chút bội phục, thân thể tuy nhỏ, lại như thế cứng mãnh, nếu như bọn họ biết một chút thỏa đáng võ kỹ, có lẽ sẽ càng bất quá kia cũng là sau này chuyện, trước mắt này hình thức, phía sau mấy cái kia ma pháp sư tạm thời không để cập tới, ba cái thịt đống rõ ràng là bị khắc chế, vậy chỉ còn chính mình cùng Phí Dạ. Nghĩ đến này, Tô Dã vô tình hay cố ý liếc nhìn Phí Dạ, trong lòng đống nhiên có chút đau lòng, hắn đột nhiên thu hồi này đáng sợ ý nghĩ, không thành, sao có thể làm Phí Dạ đi chiến đấu, nàng phải có chuyện bất chắc không thể được. Tôn Nhi, rút lui trước. Tô Mưu thanh âm đống nhiên vang lên, Tô Dã có chút ngoài ý muốn, hắn đều làm tốt quyết đấu chuẩn bị. Làm sao vậy lão tổ? Ta đống nhiên rõ ràng câu nói kia.
Cái gì?
Đứng tại thế giới trung tâm mới có thể nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh. Ngươi tìm được thế giới trung tâm, còn nhớ rõ cổ hồn điện kia tòa tháp cao a? Ngươi nói là?
Tô Dã thân thể run lên.
Đúng vậy, cái này tòa tháp chính là trung tâm, là ngươi bỏ tới điểm cao nhất lúc, có một cỗ thần kỳ lực lượng dẫn dắt ngươi, ta phát giác được này cổ lực lượng liền tại phụ cận. Nói một cách khác, trước mắt những vật này chính là cổ hồn điện tại âm phủ thế lực, âm phủ cổ hồn điện cùng nam dương cổ hồn điện có một cái lối đi, ta thậm chí có thể cảm nhận được Liêu Chiêu trung tại dương gian thủ hộ khẩu khí tức. Như vậy gần.
Tô Dã kích động lên, thế nhưng là, ta làm sao vượt qua?
Phiền toái trước mắt còn không có giải quyết.
Không kịp, kia tòa tháp cao ba lần kêu gọi ngươi, chắc hẳn cũng là một loại thử thách, ngươi không còn nhất định thực lực phía trước không cách nào khống chế trong đó lực lượng.
Hiện tại có thể a?
Ta cảm thấy
không sai biệt lắm.
Hắc hắc, vậy thì đi thôi, không nghĩ tới mong nhớ ngày đêm bảo bối ngay tại ma thú này bên trong dãy núi.
Ừm. Trước mắt trước đào thoát thì tốt hơn, sau đó làm Tô Tiên lão tổ phụ thể, hết thảy hành động nghe hắn an bài.
Nghĩ đến này, Tô Dã chậm rãi đè thấp thân thể, đối với lão Vương thì thầm,
"Uy, đợi lát nữa ba người các ngươi phân biệt mang một người, chúng ta trước rút lui tự còn không có xuất khẩu." Lão Vương đột nhiên chỉ vào phẩy giống to,
ngươi xong,
thấy không, này vải vóc, này nhan sắc, nhìn lại này cái gì tự u,
may a đế quốc,
chật chật, ta nhớ được có phải hay không có cái gì huyết pháp,
ai nha,
ai ra ra,
kê pin, khải thuế, phụ một tay, chúng ta một cái kéo cá nhân, đem chỗ ngồi cho người ta chuyển ra tới.
Nói xong, ba người nhanh chóng dựng lên mặt đất bên trên bố lỗ, áo bào đen, còn có mặt khác hai cái toy thóc ma pháp sư trốn đến rừng cây bên trong, liền Phí Dạ đều đỡ lấy giật loạch choạng chui vào, trong chốc lát, chỉ lưu Tô Dã một người đứng cô đơn ở tại chỗ.
Một hồi gió mát, Tô Dã hối hận, nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tình nguyện tảng đá đằng sau ngồi xổm, chính là ba khối đá.
Huyết pháp sư.
Hừ hừ, rất vinh hạnh, có thể cùng đế quốc huyết pháp sư chiến đấu, chắc hẳn trên người ngươi hẳn là sẽ có ta thích đồ vật.
Nói xong, phẩy hai mắt bắn ra tham lam lục quang, không đợi Tô Dã mở miệng, phẩy sáu chân chạm đất, đồng thời dùng sức, cơ hội trong nháy mắt liền bọn tới Tô Dã trước mặt, hắn biết, đối kháng pháp sư mấu chốt nhất chính là tốc độ. Hắn cũng không muốn chờ pháp sư hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, khi đó chính mình thật sự thành án bản bên trên thịt, thế nhưng là, hắn như thế nào cũng không lúc đích. Sáu cánh tay đồng thời xuất kích, ngạnh sinh sinh đánh vào Tô Dã ngực.
Đông.
Bên hai một tiếng nặng nề, Tô Dã miệng bên trong máu tươi phun ra, thân thể trọn vẹn trượt đến 5 mét có hơn. Phẩy mặt bên trên tung tóe đầy máu tươi, hắn liếm láp đầu ngón tay, hương phấn nhếch miệng, giống như một đầu thành công thợ săn, sắp hưởng thụ nhất đốn phong phú tuyệt tối.
Hoắc.
Dĩ 13 trôi.
Xong.
Ngươi đi nhanh lên đi. Lại không muốn nhìn thấy hắn, nếu không ngươi liền, ầm. Lão Vương giò xét cổ, lời còn chưa nói hết, phẩy lại một lần nữa xuống tới, bốn tay hợp quyền, phát động lần công kích thứ hai, lần này là phần bụng, Tô Dã chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, há miệng gian, buổi chiều ăn rau quả tính cả mật đều phun ra tới. Cái mũi đỏ nhìn lên, lắc đầu liên tục, "Phẩy, ngươi không cần chạy, gì trước tiên, nhan sắc cũng thay đổi, nhìn, ngươi đã xong đời." Phẩy nghe được không hiểu ra sao, rõ ràng chính mình chiếm thượng phong, vì sao này ba thịt đống lại hung hăng gọi tốt? Chẳng lẽ này máu có vấn đề?
Nghĩ đến này, Tiểu Tâm cẩn thận hít hà.
Chỉ có Phí Dạ biết Tô Dã chân thực tình huống. Hắn chỉ là một cái rốt cuộc bình thường bất quá vương tử, thậm chí liền cấp một chiến sĩ cũng không tính, làm sao có thể là đế quốc huyết pháp sư? Dị Dạ đẩy ra rừng cây, liều lĩnh xông lên phía trước, vì gối Tô Dã bên cạnh, đem hắn rung động có chút nâng đỡ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Dã toàn bộ thân thể đều bởi vì đau đớn kịch liệt mà không ngừng co gắp, nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng lại đau lòng mà hỏi, vương tử ngươi như thế nào?
Ngươi,
Dị Dạ. Tô Dã đau tư cao giang tử, một phát bắt được nàng tay, đáp ứng ta một việc.
Điện hạ ngài nói.
Dị Dạ liền vội vàng gật đầu, mắt bên trong chứa đầy nước mắt.
Nếu như ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, nhất định đáp ứng ta, ít hôm nữa tự đến rồi, tiếp một chậu gì thông suốt đến này đi quốc trong phòng ăn, một giọt không dư thừa.
Vương tử.
Tô Dã.
Ngươi nói điểm ta có thể nghe hiểu a?
Dị Dã lo lắng không biết làm sao, thấy Tô Dã càng ngày càng suy yếu, vội vàng đung đưa thân thể, sợ hắn.
Tô Dã buồn bực, đã nói phụ thể, như thế nào chậm như vậy, Tô Tiên lão tổ lại làm cái gì?
Hắn không phải là không muốn đánh, mà là mỗi cái lao tổ phụ thể lúc, cùng ý niệm quá trình dung hợp cần thiết thời gian khác biệt, hắn sợ chính mình đánh nhau lúc lực chú ý quá tập trung, sẽ làm cho Tô Tiên vào không được thân.
Dương Tây bên trong áo bào đen cùng giật bốn mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao, kẻ giặc đại nhân như thế nào như vậy yếu rồi. Tại bọn họ ấn tượng bên trong, đây chính là cao cao tại thượng, như đế quốc chi thần thoại tồn tại, làm sao lại ở loại địa phương này bị, phải là người thông minh, hắn nhìn thấy có người xông lại đỡ Tô Dã, trong lòng liền có phổ, lập tức, mười mấy người nện ma quyền sát trưởng, chỉ chốc lát biến đem hai người bao ở giữa. Tô Dã trong lòng trực khiếu khổ, tâm chìm một dưới, thấy Tô Tiên lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, ngồi xếp bằng, hai tay kết hoa sen ấn, tựa như đang nổi lên cái gì pháp thuật.
Phun hắn.
Gì?
Phun hắn.
Gì?
Lão Vương ba người tràn đầy phấn khởi vỗ tay, càng xem càng kích động.
Phẩy, có mấy lời ngươi nói không sai, Tô Dã trong lòng một hồi bi ai.
Giết.
Chỉ nghe phẩy một tiếng bạo giống, mấy chục cái người nện đẳng không mà lên, thân thể khổng lồ che khuất ánh trăng, mật mật ma ma nắm đấm như mưa rơi đập xuống. Bóng tối bên trong, Tô Dã mở mắt ra, nhìn đối diện Vĩ Dạ, nàng nghĩa vô phản cố ánh mắt, là như vậy kiên định cùng mỹ lệ, si ngốc nhìn chính mình, phảng phất giờ phút này tịnh không để ý nguy hiểm cỡ nào, mà là quan tâm, ngươi còn đau phải không? Tô Dã không hề nói gì, mở ra cánh tay đem Vĩ Dạ kéo vào ngực bên trong, ngay tại lúc đó nhắm mắt lại, phun ra bốn chữ, lao tổ. Hộ giá. Cấp tốc mà hàng lạc quyền sen lẫn tức giận, đem không khí bốn phía ma sát khô nóng, mắt thấy là phải đụng vào thời điểm, bên tai một tiếng tang thương khẽ gọi, đến rồi. Vâng. Phẩy kia trương giữ tận lại được ý mặt tại không đến trong một giây trở nên ngốc trệ, hắn kinh ngạc cảm nhận được, một cỗ cường đại không khí đập chính đập vào mặt, chợt vô ý thức thu cánh tay về, đáng tiếc, hết thể đều trễ rồi. Một phần tư giây sau, phẩy tại không trung như cái trung lão niên nghiệp dư tổ gánh nước vận động viên, một hồi độ khó cao xoay chuyển xoáy lăn sau mặt chạm đất, không có bọt nước. Phù phù. Liên tiếp, mấy chục cái người nện từ trời rơi xuống, người ngã ngửa đổ, bụi đất tung bay. Cái gì tình huống? Phẩy đau khổ bụng mặt, ra sức lắc lắc đầu, định nhãn vừa nhìn, phảng phất xuất hiện ảo giác, chỉ cảm thấy giờ phút này áo bào đỏ như là biến thành người khác, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại khí chẳng, này khủng bố uy áp làm hắn cảm thấy ngạt thở, thế nhưng so điện chủ còn hùng hậu hơn. Mà áo bào đỏ phía sau còn treo lấy một cái thật lớn bóng người, tiên khí mờ mịt, vô cùng thần bí, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn hắn, hai tay kết ấn, giống như sắp phát động cái nào đó chiêu thức. Nhanh, vào khôi giáp. Phẩy vừa nhìn tình huống không ổn, hoảng sợ ra lệnh. Cơ hồ là vừa bò vừa lăn, mấy chục cái người nện nháy mắt bên trong chui vào khôi giáp, đồng loạt co lại thành một đoàn, lưng tựa lưng, giống như một đầu nở rộ tuyết liên, tiến vào trung cực phòng ngự hình thái. Theo lý thuyết pháp thuật yêu cầu tầng thứ tư kiếm cốt hòa tan sau mới có thể đi vào hành, Tô Dã hiện tại chỉ có thể tiêu hao phía trước hai tòa kiếm cốt, này dùng số lượng nhiều, tác dụng phụ rõ ràng, thuộc về quá độ sử dụng hành vi. Nhưng bây giờ này đó bất tử thân dùng thể thuật cũng vô pháp giải quyết. Phây toàn bộ tim nhảy tới cổ rồi, hắn tính sai, hắn chưa từng gặp được nương tựa uy áp liền có thể đem mấy chục người nện đánh lui người, hơn nữa hắn luôn cảm thấy cái loại này áp bách cảm giác bên trong, trộn lẫn lấy một loại nào đó băng lãnh khí tức, tử vong. Hắn đến tột cùng là ai? Chính ngờ vực vô căn cứ, chỉ thấy áo bào đỏ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương như đao khắc mặt, non nớt bên trong mang theo một mạt kiên nghị, song đồng tản mát ra một hồi thất thải quan tráng. Cùng lúc đó, phía sau huyễn ảnh hai tay khép kín, hai người một hư một thực, động tác như một, chỉ thấy Tô Dã nơi lòng bàn tay ngưng tụ một viên tự đại mà lóa mắt bạch sắc quang cầu, khủng bố năng lượng tại táo bạo xoay tròn lấy. Không được. Nhắm mắt lại. Phây giống to đồng thời, đem đầu rút vào khôi giáp bên trong. Gắt gao nhắm mắt lại, giờ phút này, hắn vũ khí duy nhất chính là này phúc khôi giáp. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc nổ tung. Phây cảm nhận được thân thể bị một cỗ năng lượng to lớn đụng chạm lấy, hắn đem sáu cái chân đều vào trong đất, lại phát hiện kia sóng xung kích lực đạo cực kỳ cường hành, khôi giáp như là cuộn phong hạ tốc dài, phần phật của vũ, muốn tránh thoát ra đầu trói buộc, trong lúc nhất thời, toàn thân trên dưới bị mài hỏng mấy nơi, lanh huyết chảy ròng. Đáng chết, hắn đến tột cùng là ai? Coi như phây cảm thấy hai chân run lên, cũng nhịn không được nữa, sắp bị kéo tới giữa không trung lúc, sóng năng lượng ngừng. Bên ngoài giống như chết tiến tĩnh, phây cảnh giác thò đầu ra, lại phát hiện mặt đất bên trên ngoại trừ đại hắc bảo, bố lỗ, cùng với kia hai cái hôn mê ma pháp sư bên ngoài, những người còn lại toàn bộ biến mất. Khôi giáp mặt ngoài bị xé nứt tung hoành giao thoa, có vài chỗ thậm chí đã đứt gãy, chiến giáp này vậy mà lại, đến tột cùng là bực nào lực lượng kinh khủng. Phây lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, nhìn hôn mê áo bào đen, ánh mắt dần dần trở nên ấm lãnh. Tô Dã, này pháp thuật tiêu hao ngươi hết thể linh lực, ta có thể làm cũng chỉ có như vậy nhiều, ngươi đắc khôi phục hảo hảo mấy ngày, tuyệt đối đừng. Tại trướng mắt bạch quang bên trong, đầu bên trong thanh âm càng ngày càng nhỏ. Giống như ngủ say vô số cái thế kỷ, thẳng đến trong dạ dày một cỗ dịch axit quần quần mà ra, Tô Dã mơ mơ màng màng mở mắt ra, tùy theo một luồng mùi thơm thân thể mê người, chạm mặt tới. Bạn chương xong.